Chương 89, Bồ Đề Bảo Châu chương 89, Bồ Đề Bảo Châu nhất lưu Bồ Đề Bảo cảnh có thể luyện giả thành chân trở thành thất bảo lưu ly chi. Tứ mục thỉnh thần thuật trải qua một phen tìm hiểu trở thành nguồn máu hóa thân thuật. Một cái là có thể quét xuống người khác pháp bảo thượng cổ của bảo. Một cái là đa tử đa phúc thần đột gỡ kỹ. Thẩm Mặc vẫn là rất hài lòng. Chỉ là hắn không nghĩ đến chính mình đem tứ mục nhất lưu đánh một trận, không những không có bị căm ghét, ngược lại từ trên người bọn họ bắt được chỗ tốt. Cái này chẳng lẽ chính là lao tất đăng bạo đồng vàng? Trong lòng hắn âm thầm nhổ nước bọt một câu, tiện đà nhìn về phía tứ mục cùng nhất lưu. Hai người tứ mục trừng trừng, lẫn nhau một bội, đấu chính hoan, đại hưu ngươi đoạn một tay, ta xá một chân khí khái. Hai vị đạo hưu này thực sự là quá hài hước. Thẩm Mặc nhìn ra cao hứng, tâm tình thật tốt. Hắn là cái có nguyên tắc người, từ trước đến giờ không nợ người bên ngoài nhân quả. Đặc biệt là biết được này vốn là một hồi chính mình gợi ra hiểu lầm sau, đương nhiên sẽ không lấy không tứ mục cùng nhất lưu đồ vật. Trả lễ lại, vừa là ân tình. Linh huyễn giới không phải đánh đánh giết giết, linh huyễn giới đều là đạo lý đối nhân xử thế. Như vậy, về cái gì lễ đây? Tứ mục liền không cần trở về. Trước hắn tiền trạm hậu tấu. Tính toán Thẩm Mặc giúp hắn luyện khí, phần này ân tình còn không còn đây, thỉnh thần thuật liền đến phần này ân tình. Đúng là nhất lưu đại sư đáp lễ cần chăm chú cân nhắc một hồi. Bồ Đề Bảo cảnh nhưng là chỉ đứng sau cực phẩm xét đánh một giống như linh tài. Luyện chế thất bảo lưu ly chi đối với Thẩm Mặc tác dụng cũng rất lớn. Đáp lễ nhẹ, ra vẻ mình hỏi. Đáp lễ nặng, nhất lưu sợ là không chịu nổi. Vậy thì rất thử thách đúng mực. Thẩm Mặc suy nghĩ một chút, trước tứ mục cùng nhất lưu luận bàn, tứ mục lôi minh kiếm chém nhất lưu Bồ Đề Phật Châu, nghĩ đến nhất lưu lấy ra Bồ Đề Bảo cảnh mục đích là muốn mời chính mình giúp hắn luyện chế một cái pháp bảo. Đã như vậy, vậy thì như nhất lưu nguyện, giúp hắn luyện chế một cái pháp bảo, chấm dứt Bồ Đề Bảo cảnh nhân quả. Chỉ thấy Thẩm Mặc từ cánh tay trường Bồ Đề Bảo cảnh trên bẻ bàn tay to nhỏ một đoạn bảo cảnh. Ở nhất lưu cùng tứ mục kinh ngạc không rõ dưới ánh mắt, một con quạ lửa tự hắn lòng bàn tay hiện lên, hỏa phượng linh tính mười phần, phát sinh lanh lảnh hót vang, rung động lòng người. Tứ mục kinh ngạc thốt lên, hỏa thuật sinh linh, này đã gần như thần thông a. Thẩm đạo hưu chỉ thiếu chút nữa liền có thể thiêu đốt tiên đăng, lên cấp tông sư. Nhất lưu, a di đà phật. Tứ mục đạo hưu cầm nói, chớ đừng quấy rối đến Thẩm đạo hưu. Tứ mục đội vàng che miệng mình, tàn nhẫn mà chừng nhất lưu một ánh mắt. Sú hòa thượng, cần phải ngươi dạy ta. Tứ mục nên nói thời điểm không nói, nói thời điểm bị người mắng. Nhân sinh vô thường a, Thẩm Mặc triển khai pháp thuật, xác thực đã sắp muốn tiếp cận thần thông. Kỳ kỹ hỏa linh thuật vốn là thoát thai từ một môn thần thông, có thể để ngọn lửa dựa theo tâm ý biến hóa hình thái. Theo Thẩm Mặc thần hồn lên cấp tông sư cảnh, cùng với ma quân thôn nhật công huyền diệu, giao cho cái môn này kỳ kỹ càng nhiều thần vận. Trong thời gian ngắn liền đem Bồ Đề Bảo cảnh tế luyện trở thành chất lỏng màu vàng nóng, bị ngự phong thuật hình thành loại nhỏ vòi rồng nâng nổi ở giữa không trung. Tứ mục, cách không luyện khí. Thẩm đạo hữu lại có cao thâm như vậy luyện khí trình độ, sớm biết như vậy, ta lôi minh kiếm nên cầu Thẩm đạo hữu hỗ trợ tế luyện, nói không chắc có thể trở thành là pháp bảo thượng phẩm. Nhất hữu, cái này gọi là hiểu sơ một, hai. Đây rõ ràng là luyện khí tông sư. Chẳng trách tứ mục có thể luyện ra trung phẩm pháp bảo. Nhìn dáng dấp, Thẩm đạo hữu là dự định giúp ta luyện chế một cái pháp bảo. A Di Đà Phật, Thẩm đạo hữu, đại nghĩa vậy. Thẩm Mặc hợp lại ngón tay làm kiếm, liên tiếp điểm ra mấy đạo ánh sao phù lục, lấy cực kỳ huyền diệu bố cục đánh vào kim dịch bên trong. Hai môn kỳ kỹ triển khai ra, ở Bồ Đề kim dịch bên trong từ từ xây dựng phức tạp thâm ảo phù lục hoa văn, thiết họa ngân câu giống như phát họa ra huyền diệu khó hiểu pháp bảo cấm chế. Theo pháp bảo cấm chế từ từ thành hình, Bồ Đề kim dịch bắt đầu định hình, cuối cùng ngưng tụ thành một viên kim quang lóng ánh tiên nhãn Phật châu. Chín đạo địa sát cấm chế dạng lời rực rỡ, chiếu vào tứ mục cùng nhất lưu cái kia kinh ngạc vô cùng trên mặt. Dĩ nhiên là pháp bảo thượng phẩm. Cứ việc Bồ Đề bảo cảnh vốn là có tế luyện ra pháp bảo thượng phẩm tiềm chất, nhưng này chỉ là lý luận, có thể hay không tế luyện thành công, khen chốt đến xem luyện khí sư bản lĩnh. Địa sát cấm chế không phải là đơn giản như vậy liền có thể khắc thu thành công. Hiện nay linh huyễn giới, xưng là luyện khí người số 1 Âu Dương Sĩ Chiêm, nếu là nắm Bồ Đề Bảo cảnh tế luyện pháp bảo, chí ít cần 3 loại thượng phẩm linh tài phụ tá, mới vừa có 4 phần 10 hy vọng luyện chế thành pháp bảo thượng phẩm. Một đoạn Bồ Đề Bảo cảnh chính là nhất hưu mấy chục năm tích lũy. 3 loại thượng phẩm linh tài, hắn dù muốn hay không, Thẩm Mặc vẹn vẹn chỉ dựa vào Bồ Đề Bảo cảnh một loại chủ linh tài, không cần cái khác linh tài phụ trợ. Chỉ là điểm ra mấy đạo ánh sao phù lục, xây dựng một phen cấm chế hoa văn, coi như hai người hoàn thành rồi 9 đạo địa sát cấp cấm chế khắc thu. Đây chính là luyện khí tông sư thủ đoạn thông thiên. Tứ mục hâm mộ hai mắt phát sáng, trong bụng mối hận phát điên. Sớm biết như vậy, hắn nên cầu Thẩm Mặc hỗ trợ tế luyện pháp bảo. Nhất hưu nhưng là kích động hai tay run rẩy, trong miệng gần như theo bản năng mà tụng ghi nhớ Phật hiệu. Hắn rốt cục cũng có một cái thuộc về mình pháp bảo, hơn nữa còn là pháp bảo thượng phẩm. Bất chi bất giác, Nhất hưu đại sư cũng đã lệ rơi đầy mặt. Bởi vì hắn nhớ lại chính mình nhấp nô, lao lực, cơ khổ không chỗ nương tựa nhân sinh. Năm đó nếu không là tương ngộ với nàng, cuộc đời của hắn sẽ là thành đăng cổ Phật, thần trung mộ cổ, nhất phẩm Bồ Tát cảnh lúc, liền có thể đến Phật môn Phật duyên, thu được thuộc về mình pháp bảo. Làm sao đến mức năm đến bất hoặc, mới vừa có cái thứ nhất pháp bảo. Đương nhiên, Nhất Hưu chưa bao giờ hối hận quá sự lựa chọn của chính mình. Thế gian an đắc song toàn pháp, bất phụ Như Lai bất phụ khanh. Ở ta Phật cùng nàng trong lúc đó, Nhất Hưu đã sớm làm ra lựa chọn. Nhất Hưu đại sư, pháp bảo này liền tặng cho ngươi. Này châu chưa mệnh danh, nó cấm chế là ta ngộ ra địa sát thuật tất một độn quang kết hợp Phật môn Phật quang phát họa ra 9 đạo địa sát cấm chế, nhờ vào đó bảo châu có thể giúp ngươi triển khai Phật môn bảo quang, có kinh sợ yêu ma tai họa, nhiễu loạn linh giác linh cảm hiệu quả. Nhất Hưu hai tay tạo thành chữ thập, sâu sắc cúi đầu, tiện đà thành tâm thành ý địa tiếp nhận Phật châu. Đa tạ Thẩm đạo hữu tặng bảo, bần tăng vô cùng cảm kích. Này châu vừa là Bồ Đề Bảo Cảnh tế luyện thành, cái kia liền gọi Bồ Đề Bảo Châu đi. Thẩm Mặc nhìn Nhất Hưu một ánh mắt, Bồ Đề Bảo Châu, Bồ Đề Phật Châu. Nhất Hưu đại sư gọi là Phế A Tứ Mục rất là không nói gì địa đứng ra hét lên, Bồ Đề Bảo Châu. Sú Hòa Thượng, ngươi lấy tên là gì? Ta xem, không bằng cứ gọi Phật Quang Châu, Quang Phật Châu, Châu Quang Phật cũng được nha. Thẩm Mặc, Tứ Mục gọi là so với Nhất Hưu còn một phế. Nhất Hưu tàn bạo mà trừng Tứ Mục một ánh mắt. Hắn được rồi như vậy cho bảo, tâm tình vô cùng tốt, chẳng muốn lại cùng Tứ Mục đấu khí. Bởi vì hắn đã không thể chờ đợi được nữa mà phải đem Bồ Đề Bảo Châu tế luyện một phen. Tứ Mục đạo hữu, ngươi mà chờ ta tế luyện hoàn thành, sẽ cùng ngươi luận bàn một, hai. Kha kha, Sú Hòa Thượng, ai sợ ai nha, luôn sẵn sàng tiếp đón. Như ngươi mong muốn, ta chờ ngươi a. Thẩm Mặc cười lắc đầu một cái, Tứ Mục cùng Nhất Hưu hai vị đạo hữu, thực sự là sống đến giả, đâu đến giả. Một lúc lại có trò hay nhìn. Có điều, ở trước đó, trước hết để cho hắn luyện giả thành chân, đem Bồ Đề Bảo Cảnh tế luyện thành Thất Bảo Lưu Ly Chi. Đã như thế, trong tay hắn thì có ba cái luyện giả thành chân pháp bảo, hoặc là nói cổ bảo. Pháp bảo thượng phẩm Lôi Cổ, Ma Khí Tuổi Thọ Ma Châu, cùng với sắp xuất thế Thất Bảo Lưu Ly Chi. Chương 90, khi hữu giống Hoàng Cực Thi chương 90, khi hữu giống Hoàng Cực Thi Thất Bảo Lưu Ly Chi. Cái này cổ bảo luyện chế xa muốn so với Bồ Đề Bảo Châu luyện chế đơn giản. Bồ Đề Bảo Châu là cấm chế pháp bảo, then chốt ở chỗ địa sát cấm chế khắc họa cùng xây dựng. Thất Bảo Lưu Ly Chi nhưng là kỳ kỹ luyện giả thành chân tế luyện đi ra trào bản của bảo. Chỉ cần Thẩm Mặc triển khai kỳ kỹ luyện giả thành chân, trong tay Bồ Đề Bảo Cảnh liền bị tế luyện thành Thất Bảo Lưu Ly Chi. Cánh tay trẻ nít to nhỏ bảy màu bảo cảnh ở Thẩm Mặc trên tay dạng người rực rỡ, đầu cảnh cây hiện lên thất thải hạ quang, ôn hòa như bảo ngọc, ẩn chứa huyền diệu vô cùng đạo vận. Pháp bảo thượng phẩm Lưu Ly Cảnh. Thẩm Mặc lần thứ nhất triển khai kỳ kỹ luyện giả thành chân tế luyện ra Lôi Cổ thời điểm, chỉ là thượng phẩm pháp khí. Theo hắn căn bản quan tượng pháp thăng cấp thành Tiêu Dao Hỗn Độn Vô Tướng Đồ, kỳ kỹ luyện giả thành chân tế luyện ra cổ bảo cấp bậc cũng thuận theo tăng lên, trực tiếp đến pháp bảo thượng phẩm, gần như linh tài bản thân cấp bậc. Điều này làm cho Thẩm Mặc càng ngày càng kiên định đem căn bản quan tượng pháp Tiêu Dao Hỗn Độn Vô Tướng Đồ thành tiểu thiên đăng quyết định. Mà ngay ở Thẩm Mặc hoàn thành rồi đối với Thất Bảo Lưu Ly Chi tế luyện, trong nhà vang lên Tứ Mục cùng Nhất Hưu tiếng đánh nhau. Tứ Mục cầm trong tay trung phẩm pháp bảo Lôi Minh Kiếm, Nhất Hưu trên đầu lơ lửng pháp bảo thượng phẩm Bồ Đề Bảo Châu, hai người cũng đều là nhất phẩm, nhất lưu tu vi. Ai thắng ai thua, theo Thẩm Mặc, kỳ thực hồi hộp không lớn. Hắn thu hồi Thất Bảo Lưu Ly Chi, đi ra nhà trúc, thuận thế nằm đến trên ghế mây, không hứng lắm địa nhìn thấy trên đến. Gia nhạc, Thiến Thiến đang vì từng người sư phụ cố lên tiếp sức. Chỉ có điều, bọn họ càng nhiều là xem trò vui, rất khó từ bên trong nộ ra đối với sự tu hành hữu ích tâm đắc cảm ngộ. Thẩm Mặc ánh mắt đảo qua Tứ Mục cùng Nhất Hưu, lúc này làm ra phán đoán, trận chiến này Nhất Hưu thắng được xác suất lên đến 8 phần 10. Một mặt là pháp bảo thượng phẩm Bồ Đề Bảo Châu uy lực, một mặt là Tứ Mục đối với Bồ Đề Bảo Châu uy năng không hiểu. Cuối cùng, nhưng là hai người tu vi chênh lệch. Nhất Hưu xác thực muốn so với Tứ Mục lợi hại hơn một chút. Kết cục cũng không ra Thẩm Mặc dự liệu. Ở Nhất Hưu nắm thời cơ kích phát Bồ Đề Bảo Châu hóng ánh Phật quang sau, Tứ Mục lại như con rùa không đầu giống như mất đi cảm giác phương hướng, năng lực nhận biết, rất là bất đắc dĩ bị Nhất Hưu một trượng đánh ngất trong đất. Nhất Hưu làm sao cũng không nghĩ đến. Hắn làm việc thiện tích đức, phổ độ chúng sinh nửa đời, quay đầu lại dĩ nhiên làm nổi lên gõ người ám côn việc. Bồ Đề Bảo Châu địa sát cấm chế, nhiếp tâm Phật quang. Đúng là gõ người ám côn nhất quán bảo quang. Chỉ cần thừa dịp kẻ địch chưa sẵn sàng kích phát nhiếp tâm Phật quang, khiến kẻ địch rơi vào hỗn loạn trạng thái, vậy thì là gõ ám côn thời cơ tốt nhất. Dù cho là tiên thiên cảnh tu sĩ bị bất thình lình tới đây sau một hồi, cũng đến như Tứ Mục như thế ôm nỗi hận ngã xuống đất. Sau khi tỉnh lại Tứ Mục, ở trong phòng chửi ầm lên, tổng kết thành câu nói đầu tiên là: "Sú Hòa Thượng không nói võ đức, làm đánh lén, có bản lĩnh tái chiến 300 hiệp." Tứ Mục lại bị Nhất Hưu đại sư cho gõ ám côn, ra nhạc con hắn trở về nhà thời điểm, lại không cẩn thận đụng vào đầu. Tỉnh lại đã là sau 2 canh giờ sự tỉnh. Lần này, Tứ Mục ở trong phòng mắng đầy đủ 2 cái rưỡi canh giờ. Khái quát lên vẫn là một câu nói: "Sú Hòa Thượng, không biết xấu hổ, không hề võ đức, lại đánh lén ta." Lần này mặc kệ Tứ Mục làm sao mắng, Nhất Hưu đại sư đều làm như không thấy có thai như điếc, không phải đại sư lòng dạ rộng rãi, mà là hai phát nhiếp tâm Phật quang hao hết chân khí của hắn, nếu không thì, hắn nhất định mang theo pháp trượng lại gõ Tứ Mục một hồi. Ngay ở Nhất Hưu đại sư nâng Bồ Đề Bảo Châu vui sướng vô cùng, Tứ Mục ở sát vách chửi ầm lên thời điểm, Thẩm Mặc dĩ nhiên ngự phong mà đi, thông qua trước ở đồng giác kim quan trên lôi đình ấn ký, khóa chặt thiên hạc đạo trưởng mọi người hành tung. "Nhanh, nhanh, nhanh, nhanh hơn chút nữa. Quá cái này đỉnh núi liền để cho các ngươi nghỉ ngơi một lúc. Khỏi trách ta buộc các ngươi chạy đi, thực sự là thời gian cấp bách, không thể kìm được chúng ta thất lễ." Ô thị lang quái gở địa thúc dục, hoàn toàn không để ý trong đội ngũ người đã sớm mệt địa kiệt sức. Bọn họ đã đuổi một ngày đường, thời gian nghỉ ngơi gộp lại còn chưa lên nhà xí thời gian nhiều. Lúc này nếu là gặp gỡ quỷ mị tai họa, Thiên Hạc đạo trưởng đúng là có nội khí hộ thể, miễn cưỡng có thể thành, hắn những người đồ đệ cùng với trong đội ngũ vũ phu, nhưng là không nhất định. Lý do an toàn, Thiên Hạc đạo trưởng không thể không cứng rắn ra mặt đi tìm Ô thị lang nói rằng: "Ô thị lang, đại gia đã rất mệt, lại tiếp tục như thế, nếu là gặp gỡ nguy hiểm, sợ là sẽ phải có ngoài ý muốn. Hiện tại trời đã tối rồi, lại là rừng núi hoang vắng, rất dễ dàng tình cờ gặp thứ không sạch sẽ, ngài xem có muốn hay không hơi làm chỉnh đốn một hồi." "Chỉnh đốn? Chỉnh cái gì đốn? Ta xem ngươi không phải rất có sức lực à?" Ô thị lang trắng Thiên Hạc đạo trưởng một ánh mắt, không thể nghi ngờ mà nói rằng: "Ta đã vừa mới nói quá, quá cái này đỉnh núi mới chuẩn nghỉ ngơi, ngươi là đang dạy ta làm việc à? Nhưng là không có nhưng là. Mau mau chạy đi, ai cũng không cho lời biếng, nếu là trì hoãn thời gian, các ngươi tất cả đều đến rơi đầu. Thiên Hạc đạo trưởng thở dài một tiếng, chỉ có thể nhắm mắt đi trở về đội ngũ, trong lòng âm thầm nhắc tới, tổ sư phù hộ, chớ đừng xảy ra bất trắc. Tốt không đến, xấu đến. Thiên Hạc đạo trưởng tiếng lòng vừa ra, vòng trời bỗng nhiên biến sắc, nguyên bản vẫn là ánh sao lấp lánh, trăng tàn treo cao, giờ khắc này nhưng là mây đen cuộn, lôi đình lấp loé. Thiên Hạc đạo trưởng, tổ sư, ngài nói đùa ta đây. Bọn họ vốn là mệt địa toàn thân đau nhức, dựa vào một hơi gắng gượng lướt qua đỉnh núi. Giờ khắc này nhìn thấy đột biến thiên tượng, cùng với lúc nào cũng có thể hạ xuống mưa to, trong lòng cái kia một hơi bỗng nhiên tiêu tan. Không xong rồi, quá mệt mỏi. Lập tức liền muốn mưa, chúng ta vẫn là mau nhanh đáp lều vải chuẩn bị tránh mưa đi. Đúng đấy, lại tiếp tục như thế, ai cũng chịu không được. Trong đội ngũ tiếng kháng nghị, tiếng oán giận liên tiếp. Ô Thị Lang thấy thế, sắc mặt càng ngày càng âm trầm, cảm giác mình quyền uy chịu đến khiêu khích. Hai tay chống nạnh, khác nào đàn bà ngang ngược giống như vọt tới trước mặt đám đông, chửi ầm lên lên. Này này này, ta xem ai dám nghỉ ngơi. Hoàng Ân hạo đãng, hoàng mệnh có trái, các ngươi là muốn bị giết đầu sao? Mau nhanh đi, thừa dịp không có mưa, chúng ta lướt qua đỉnh núi, liền có thể nghỉ ngơi. Ô Thị Lang rít gào một phen, nói mọi người không thể làm gì, không thể làm gì khác hơn là đẩy kim quan tiếp tục tiến lên. Nhưng mà, bọn họ đi không bao lâu, cuồng phong nổi lên bốn phía, mưa to mưa tầm tã, lôi đỉnh cuộn cuộn, người người oán trách. Mọi người trong khoảnh khắc chính là bị dội thành nước sũng. Ô Thị Lang thấy thế, vừa mới thúc giục mau nhanh xây dựng lều vải, đối với chính mình sai lầm hoàn toàn không có ăn năn chi tâm. Thiên Hạc đạo trưởng nhìn Ô Thị Lang một ánh mắt, chỉ có thể lắc đầu than khổ, cùng đệ tử, vũ phu môn khẩn cấp xây dựng lều vải. Nhưng là, không chờ bọn họ đem lều vải đắp được, một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, cắt ra u ám bầu trời đêm, mang theo khủng bố uy thế, mạnh mẽ bổ vào đồng giác kim quan trên. Thiên uy minh ông, lôi đỉnh vốn là kinh sợ tai họa quỷ mị, biểu lộ ra thiên uy chi lợi khí. Nhưng mà, lúc này lại là phá tan cương thi phong ấn, giúp đỡ chạy ra đồng giác kim quan. Kim quan trên phong ấn bị hủy, máu chó đen ống mực tuyến bị khảo cháy đen, mất đi ràng buộc lực lượng. Trong quan tài hoàng cực thi cảm ứng được ngoại giới nồng nặc khí huyết khí tức, ở bản năng điều động, phá quan mà ra. Thi hống rung trời, mang theo ngập trời oán khí, xông thẳng vân tiêu. Nguyên bản do Thẩm Mặc triển khai ngự phong, ngự thủy, ngự lôi ngưng tụ đến lôi vân, dĩ nhiên tại đây hống một tiếng bên dưới, đột nhiên ngưng trệ, mây đen phảng phất bị một thanh ma kiếm bổ ra một đạo thiên chiết, hiện lộ ra tràng tàn tinh hoa, rơi vào hoàng cực thi trên người. Thẩm Mặc hai con mắt lấp lóe như ngân hà biển bạc, đứng lơ lửng giữa không trung, lặng lặng nhìn kỹ hoàng cực thi biến hóa. Cực đạo hoàng khí, dĩ nhiên ở hoàng cực thi sau lưng ngưng tụ thành một cái dữ tợn hung ác một sừng thi long. Thẩm Mặc, không thể là hy hữu giống, thật sự là giá trị liên thành. Chương 91, có cứu, không cần chết rồi. Chương 91, có cứu, không cần chết rồi. Cương thi bên trong dị chủng, có hoàng đạo khí vận giá trị, sinh mà vì là thi vương, có thể trở thành hoàng cực thi, phải có đủ hoàng tộc huyết thống, mà là ôm nỗi hận mà chết hoàng tộc. Thẩm Mặc trước mắt cái này hoàng cực thi chính là biên cương hoàng tộc biến thành, trên người nó hoàng đạo khí vận được thi sát khí tế luyện, đã ngưng vì là một sừng thi long. Tàn bụi thi sát long khí phóng lên trời, cách xa ở đông bắc sắp giả thanh long đống nhiên vung lên đầu rồng, con người bên trong hiện lên e ngại vẻ. Cẩn thận kiểm tra, thanh long trên người dĩ nhiên dâng lên con đường tàn bụi thi khí, như phụ cốt chi trùng giống như từng bước xâm chiếm máu thịt của nó. Một sừng thi long không chỉ có là hoàng cực thi thiên phú thần thông, có thể biểu lộ ra thi vương uy nghiêm, càng là cùng mãn thanh vận nước dây dưa, từng bước xâm chiếm thanh long mà thế. Nếu để cho hoàng cực thi đến hoàn thành, tiếp tục từng bước xâm chiếm thanh long khí vận, cuối cùng liền có thể lấy thanh long mà thay thế, thành tựu thi vương, mở ra thi quốc. Đến lúc đó mãn thanh hóa thi thành, người quốc thành thi quốc. Thật lớn một bàn cờ. Vọng khí thuật dưới, Thẩm Mặc cau mày, sắc mặt khó coi. Bởi vì hắn đã nhìn thấu hoàng cực thi sau lưng lưu tính, lại có người lợi dụng hoàng cực thi mưu toan nghịch chuyển mãn thanh diệt quốc tư thế, ý đồ thành lập một phương thi quốc. Như vậy đại nghịch không ngờ phản tộc ta kế, bọn họ quả thực là điên rồi. Cổ ngữ nói, quốc chi tương binh, thất gia yêu nghiệt. Thanh vong dân thịnh, chính là số trời. Mãn thanh di tộc dĩ nhiên mưu toan mượn dùng hoàng cực thi nghịch thiên cải mệnh, lấy thi vận tục vận nước. Nghĩ ra cỡ này tà kế tu sĩ tuyệt đối không phải tu sĩ chính đạo. Trộm quốc cấp tà tu. Thẩm Mặc đi đến cương thi thế giới thời gian dài như vậy, nhìn thấy tà tu kỳ thực cũng không nhiều. Nhân ma cùng Mao Kiên thuộc về là vực ngoại thiên ma nhất hệ, nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa cũng không tính tà tu. Đông Lâm Mã Phỉ đúng là chân thật tà tu, có điều Thẩm Mặc vẫn không có cùng bọn họ từng giao thủ, không biết nó nội tình căn nguyên. Tính toán một chút thời gian, kẻ ác minh muội nên đã luyện thành huyết sát đao, không biết có hay không lẻn vào Đông Lâm Mã Phỉ, Thẩm Mặc còn chờ bọn họ tìm hiểu tình báo đây. Mà bay xuống hoàng cực thi trộm quốc tà kế tà tu, hiển nhiên không phải bình thường tà tu. Thẩm Mặc đột nhiên nghĩ đến Đông Bắc nhìn tới nhìn lên, linh giáo một hồi vị này trộm quốc cấp tà tu thủ đoạn. Có điều, ở trước đó vẫn là trước tiên giải quyết đi phía dưới nổi cùng hoàng cực thi đi. Ngay ở Thẩm Mặc lấy vọng khí thuật quan sát mãn thanh vận nước thời điểm, phía dưới hoàng cực thi đã thất sát siêu thần. Chết không phải Thiên Hạc đạo trưởng cùng với hắn đồ đệ, mà là có mãn thanh vận nước vũ phu, sĩ tốt. Hoàng cực thi ký vận nước mà sinh, tự nhiên có đánh cắp vận nước năng lực. Những này vũ phu, sĩ tốt đang ở mãn thanh biên chế dưới tự nhiên có vận nước gia trì, ở trong mắt hoàng cực thi chính là thơm ngọt ngon miệng điểm tâm nhỏ. Hoàng cực thi căn bản không để ý tới Thiên Hạc đạo trưởng cùng hắn đệ tử, hóa thành con đường tàn ảnh đánh giết hướng về vũ phu, sĩ tốt, một cái cương băng dọn. Không chỉ có hút người lạ tinh huyết, còn nuốt trên người bọn họ đạm bạc vận nước. Đương nhiên, Hoàng Cực Thi rất nhanh sẽ chú ý tới Ô Thị Lang phía sau Tiểu Vương gia Cung Ninh. Nếu như nói vũ phu, sĩ tốt là điểm tâm nhỏ, như vậy Tiểu Vương gia Cung Ninh chính là một đạo sắc hương vị đầy đủ ngạnh món ăn. Cung Ninh trên người vận nước quả thực chính là chỉ đường ngọn đèn sáng. Hoàng Cực Thi nổi giận gầm lên một tiếng, màu đỏ tươi trong tròng mắt tràn đầy tham lam, quanh thân thi khí quần quận như nước thủy triều, như sao băng giống như đánh giết hướng về tiểu vương gia cung ninh. Thiên Hạc đạo trưởng cùng còn lại vũ phu, sĩ tốt thấy thế, nào dám trì hoãn nữa chút nào, rất sợ tiểu vương gia bỏ mình sau, bọn họ theo cho cùng, dồn dập xông lên phía trước bảo vệ tiểu vương gia cung ninh. Nhưng mà, bọn họ đã sớm là kiệt sức, căn bản không có dư lực trực diện gần như đầy máu trạng thái Hoàng Cực Thi. Trong thời gian ngắn, lại là vài tên vũ phu, sĩ tốt bị Hoàng Cực Thi đánh giết. Xông lên Thiên Hạc đạo trưởng vừa đối mặt liền bị Hoàng Cực Thi đánh bay, nặng nề nện ở một gốc cây hai người ôm trên cây to. Thiên Hạc đạo trưởng biết hầu phát ngọn, khoe miệng tràn ra máu tươi, ngũ tạng lục phủ phảng phất đã không phải là mình. Sắc mặt hắn khó coi đến cực điểm, nắm lấy kiếm gỗ đào tay không nhịn được địa run rẩy lên. Không thể là Hoàng Cực Thi, căn bản không phải phổ thông cương thi có thể so với. Rõ ràng chỉ là nhảy cương cấp, nhưng có không kém gì phi cương sức chiến đấu khủng bố. Thiên Hạc đạo trưởng chỉ là nhị lưu nhâm nước cảnh, căn bản không thể là Hoàng Cực Thi đối thủ. Lẽ nào hắn phải chết ở chỗ này sao? Chết thì chết, nhưng tuyệt đối không thể để cho Hoàng Cực Thi đào tẩu, lấy nó thi vương khả năng, không tốn thời gian dài liền sẽ lôi ra một nhánh cương thi đại quân, một khi hình thành thi quốc, hậu quả khó mà lường được. Thiên Hạc đạo trưởng dù cho vừa chết, cũng không thể để cho chuyện như vậy phát sinh. Hắn từ bên hông túi vải bên trong lấy ra một con bình sứ, đổ ra một hạt màu đỏ tươi viên thuốc, mang theo máu tươi mạnh mẽ nuốt vào bụng. Đan dược dược lực rất nhanh liền có tác dụng, tạm thời đè xuống thương thế của hắn. Thiên Hạc đạo trưởng gian nan đứng dậy, cắn phá đầu ngón tay, bỏ ra tâm đầu huyết, lao ở kiếm gô đào trên, chân đạp thất tinh hàng ma bộ, lại lần nữa nhằm phía Hoàng Cực Thi. Mà ngay ở hắn chữa thương thời điểm, đã có hơn 10 người vũ phu, sĩ tốt bị hút khô tinh huyết, khí vận mà chết. Cũng may hắn đệ tử đông nam tây bắc thừa dịp Hoàng Cực Thi hút máu, lợi dụng chói buộc thi thẳng tạm thời nuốt lại cương thi. Nhuộm dần quá máu chó đen chói buộc thi thẳng đụng chạm đến Hoàng Cực Thi trên người thi sắc khí, như nước lạnh xuống chảo dầu, phát sinh chói hai tiếng ma sát, bất cứ lúc nào đều có khả năng nổ tung. Nhất định phải lập tức đánh chết cương thi. Thiên Hạc đạo trưởng cầm trong tay kiếm gỗ đào, trực diện phía trước giữ tợn khủng bố Hoàng Cực Thi, bên hai dĩ nhiên vang lên rung trời thi lống, làm người sợ vỡ mật nước. Trong mắt của hắn né qua quyết tuyệt vẻ, trong nháy mắt, chân đạp thất tinh hàng ma bộ, đột nhiên đánh về phía Hoàng Cực Thi. Kiếm gỗ đào cắt ra không khí, đâm thẳng Hoàng Cực Thi trái tim, trong lúc nhất thời, kiếm khí tung hành, kiếm rít vang vọng. Lưỡi kiếm đi vào Hoàng Cực Thi ngực, nhưng là không có máu tươi tung tóe tình cảnh. Bởi vì Thiên Hạc đạo trưởng kiếm gỗ đào vẹn vẹn đi vào một tấc, liền khó tiến thêm nữa chút nào. Hoàng Cực Thi trên người thi khí như phụ cốt chi độc giống như, trong chớp mắt liền đem kiếm gỗ đào thiêu đốt thành than, càng là dọc theo thân kiếm tập kích hướng về Thiên Hạc đạo trưởng. Thiên Hạc thấy thế, trong lòng kinh hãi, vội vàng tuột tay xa kiếm, bay người lùi về sau. Hoàng Cực Thi tốc độ nhanh hơn hắn một bước, nghiêng người mà lên, mở ra cái miệng lớn như chậu máu cắn về phía hắn cổ. Không được, thật bị. Thiên Hạc đạo trưởng tâm dĩ nhiên ngồi nửa đoạn. Nhưng là vào lúc này, dưới chân bỗng dưng cuốn lên một đạo vòi rồng, đem cả người hắn nâng lên, đột nhiên tách ra Hoàng Cực Thi phải giết tấn kích. Cái gì? Thiên Hạc đạo trưởng căn bản không biết được chính mình là làm sao tách ra này hẳn phải chết một đòn. Thật giống là dưới chân bỗng dưng cuốn lên một đạo vòi rồng. Thiên Hạc đạo hữu, chớ sợ, bởi vì ta đến rồi. Thầm mặc âm thanh ở Thiên Hạc đạo trưởng vang lên bên hai. Hắn tử vòm trời bay người mà xuống công phu, Hoàng Cực Thi cũng đã đánh giết nhiều người như vậy, liền ngay cả Thiên Hạc cũng kém một chút bị cắn đứt cái cổ. Hoàng Cực Thi thật sự là hung tàn vô cùng. Sớm biết như vậy, hắn liền không phi cao như vậy. Cũng may đúng lúc chạy tới, cứu Thiên Hạc một mạng. Thầm mặc hai mắt lộ ra sắc bén vô cùng tinh mang ánh sáng. Nhìn chằm chằm ánh trăng dưới bởi vì khát máu mà nổi giận Hoàng Cực Thi. Toàn thân nó che lại nồng nặc thi sắc khí, màu đỏ tươi huyết mâu hàn khí bức người, móng tay như lao, dễ dàng liền có thể xé rách không khí, tiết hầu phát sinh làm người sởn cả tóc gáy gào thét. Thầm mặc hai con mắt ngưng lại, hàn mang lấp lóe, trong tay thình lình xuất hiện xích hà cự kiếm, thân kiếm ngưng ra một đạo đỏ đậm kiếm mang, lấy thế lôi đỉnh chém về phía Hoàng Cực Thi. Thiên Hạc đạo trưởng lúc này mới nhìn rõ ràng người đến hình dạng. Dĩ nhiên là ban ngày đứng ở sư Minh Tứ Mục, nhất hưu đại sư phía sau người trẻ tuổi. Mà hắn vừa vặn như là ngự không mà đến, mà lúc này một kiếm đâm ra, dĩ nhiên sinh ra đỏ đậm kiếm mang, chân khí ngoại phóng. Người này dĩ nhiên là tiên tiên cảnh tu sĩ. Thiên Hạc đạo trưởng trong nháy mắt rõ ràng tại sao hắn hỏi đỉnh núi bình, cây rừng hủy lúc, sư Minh Tứ Mục, nhất hưu đại sư dồn dập nhìn về phía người trẻ tuổi. Nguyên lai, dĩ nhiên là hắn. Tiên tiên cảnh đại tu sĩ. Thiên Hạc đạo trưởng, có cứu, không cần chết rồi. Chương 92, hắn luôn luôn như thế dũng à chương 92, hắn luôn luôn như thế dũng à đỏ đậm kiếm mang nơi đi qua, gió mạnh gào thét, rừng rực như lửa, kiếm mang cắt chém gió đêm, đâm thẳng Hoàng Cực Thi ngực. Hoàng Cực Thi trong mắt hồng quang đại thịnh, thi sát khí vỡ ra được, trong nháy mắt tan vỡ ràng buộc nó chói buộc thi thẳng, đột nhiên luân cánh tay quét ngang, không khí chấn động, cuốn lên kình phong, đón nhận kiếm mang. Kiếm mang cùng kình phong tụ hợp, bạo phát đinh thai nhức góc nổ vang. Thầm mặc thân hình thoăn thoắt như điện, nhẹ nhàng điệu tách ra kình phong, chân đạp kiếm mang, nhảy lên một cái, xích hà kiếm mang theo khí thế như sấm vang chớp giật, chỉ riêng lấy kình lực mạnh mẽ bổ về phía Hoàng Cực Thi đầu. Hoàng Cực Thi, hống. Thiên Hạc đạo trưởng kinh ngạc thốt lên, biến nặng thành nhẹ cảnh giới. Nặng như thế như vạn cân cự kiếm chẳng kích, lâm không biến chiều, ngược lại tấn công về phía cương thi đầu, căn bản không phải Hoàng Cực Thi có thể lý giải kiếm đạo cảnh giới. Mũi kiếm cùng thi đầu đụng vào nhau, phát sinh kim thiết giao kích tiếng, đinh hai nhức óc. Hoàng Cực Thi thân thể bỗng nhiên lui về phía sau mười mấy bộ, vừa mới ổn định thân hình. Thầm mặc nhưng là triển khai hóa kình tuyệt diệu, tan mất mạnh mẽ lực phản chấn, vững vàng rơi trên mặt đất. Một bên Thiên Hạc đạo trưởng hai con mắt trợn tròn, khó có thể tin tưởng địa nhìn chằm chằm Thầm mặc, chỉ cảm thấy thần kỳ vô cùng. Mạnh mẽ như vậy lực phản chấn, dĩ nhiên như vậy hời hợt địa liền hóa giải rơi mất. Thiên Hạc không biết được hóa kình tuyệt diệu, chỉ cảm thấy là tiên thiên cảnh thần diệu phi phàm. Làm như cảm ứng được Thẩm Mặc mạnh mẽ, Cương Thi phát sinh gầm lên giận dữ, đầu lâu cao cao vung lên, nhìn chòng chọc vào Thẩm Mặc. Thẩm Mặc mày kiếm đọc lại, nhìn về phía không mất một sợi tóc Cương Thi đầu lâu, trong lòng có chút bất ngờ. Hắn mới vừa nhưng là dùng ra một long bốn hổ lực lượng, hơn nữa xích hà kiếm gia trì, kinh lực mạnh so với nhị long lực lượng chắc chắn mạnh hơn. Nhưng là liền Hoàng Cực Thi phòng ngự đều không có phá. Quả nhiên, đơn thuần kinh lực đối với Hoàng Cực Thi thương tổn cực kỳ có hạn, chẳng trách những người vũ phu, sĩ tốt không phải Hoàng Cực Thi một chiêu chi địch. Thẩm Mặc vận chuyển trong cơ thể tiên tiên chân khí, tiện đà bám vào ở xích hà kiếm trên, dường dực như huy hoàng đại nhật giống như ma quân thôn nhật chân khí làm cho xích hà kiếm bị kín một tầng xích mang. Thẩm Mặc dưới chân mãnh đạp, như mũi tên rời cùng bắn ra, lại là một kiếm đâm ra. Mang theo ma quân thôn nhật chân khí xích hà kiếm dễ như ăn cháo địa chính là xé ra Hoàng Cực Thi phòng ngự, ở nó ngực vẽ ra một đạo vết thương sâu tới xương. Trên vết thương dựa vào thôn nhật chân khí như ngọn lửa chập chờn, trở ngại thi sát khí đối với thương thế khôi phục. Thẩm Mặc hài lòng gật gù. Gia chỉ tiên tiên chân khí chạm kích đối với Hoàng Cực Thi thương tổn tăng gọn. Đặc biệt là ma quân thôn nhật chân khí, hoảng sợ như đại nhật giống như rừng rực, thiên khắc cương thi tà bật. Nay một kiếm nếu là chém ở Hoàng Cực Thi nơi cổ, tuyệt đối có thể đem một kiếm nêu đầu. Thẩm Mặc vọng khí thuật nhìn ra, Hoàng Cực Thi cũng không có sử dụng toàn lực. Nó sức mạnh mạnh nhất kỳ thực là phía sau đạo kia một sừng thi long bóng mờ. Ma quân thôn nhật chân khí thiêu đốt thi khu đau nhức để Hoàng Cực Thi phát sinh giống giận rung trời. Nó cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Phía sau trôi nổi một sừng thi long đột nhiên mở ra mắt rồng, cái miệng lớn như chậu máu mang theo thi long khí vận, phun ra nuốt vào quần quần thi sát, phóng thích mạnh mẽ vô cùng uy thế. Thời khắc này, Thẩm Mặc phảng phất nhìn thấy chính mình trực diện vô biên thi triều, vô số cương thi phó như thủy triều hướng về hắn bọn tới. Đây mới là Hoàng Cực Thi sức mạnh chân chính. Nếu không có người mang người có đại khí vận, căn bản là không có cách chống được kinh khủng như thế khí vận đại thế. Ma tứ mục, Nhất Hưu mặc dù có thể chém giết Hoàng Cực Thi, chủ yếu là tứ mục mời thần trên người, lấy Mao Sơn một phái khí vận phá Hoàng Cực Thi thi sát khí vận, cuối cùng lấy độc công độc, từ giữa mà ở ngoài giết ngược lại Hoàng Cực Thi. Hoàng Cực Thi e ngại cũng không phải là chỉ là tứ mục mời tới đến Mao Sơn tổ sư, mà là Mao Sơn tổ sư trên người cái kia một phái khí vận. Mao Sơn phái khí vận có thể so với Hoàng Cực Thi đánh cắp mãn thanh này chút ít khí vận hình thành một sừng thi long hùng hậu không biết bao nhiêu lần. Nếu không là Mao Sơn tổ sư trên người, tứ mục, Nhất Hưu mọi người khó thoát bị cương thi đánh giết vận mệnh. Thẩm Mặc muốn đối phó Hoàng Cực Thi tương tự có thể học tứ mục, mượn một phái khí vận phản công thi sát khí vận. Nhưng mà, Thẩm Mặc người cô đơn, từ đâu tới một phái khí vận cho hắn dùng? Đối mặt thế như núi lở địa nứt giống như thi sát thành quân, Thẩm Mặc trong đầu dần dần có một phen hiểu ra. Nguyên ngộ tính nguyên thiên, quan khí vận đại thế, thi sát thành quân, lĩnh ngộ ra bí thuật tiệt vận chỉ cùng bí thuật vọng khí thuật lẫn nhau là ánh chứng, người lĩnh ngộ ra kỳ kỹ tiệt thiên nhất chỉ kỳ kỹ tiệt thiên nhất chỉ, có thể tiệt khí vận tư thế, như rút đao cắt nước, lạc chỉ tiệt vận. Thẩm Mặc hai con mắt như ngân hà giống như óng ánh thâm thúy, trong thiên điệu đông nhiên hiện lên con đường khí vận tư thế, như sông lớn giống như tôn trào không thôi. Vô số vận thế hợp dòng thành hải, chạy về phía hỗn hỗn độn độn, mênh mông vô ngần giống như đại đạo bản nguyên. Mà ở nhân đạo vận thế bên trong, có một cái tàn bụi dòng suối chiếm giữ một đầu sắp già thanh long, nó quanh thân khói đen mờ mịt, máu thịt tối nát. Lại có một đầu một sừng thi long, nằm ngoài vận thế dòng suối một bên, mở ra cái miệng lớn như chậu máu không ngừng từng bước xâm chiếm thanh long huyết đủ. Thẩm Mặc hai con mắt mãnh ngừng, chậm rãi giơ tay lên đến, một chỉ điểm ra, nhìn như thường thường không có gì lạ. Kỳ thực ở trong hư không xuyên qua con đường gợn sóng bình phong, thẳng đến vận thế giang hải, lấy sắc bén không đỡ nổi tư thế rơi vào thanh long, thi long liên tiếp địa phương. Thanh, thi nhị long liên hệ trong nháy mắt sụp đổ. Một sừng thi long như tuyệt tự lục bình, phát sinh rên rỉ gào thét, thi sắt thân rồng trong khoảnh khắc liền ở vận thế giang hải tuôn trào nghiền ép dưới hóa thành một miệng. Thanh long hét dài, quanh thân hắc khí sạch sành sinh hết sạch. Nhưng mà, một sừng thi long chính là mượn nó vận thế mà sinh, vốn là nó một phần. Lúc này bị vận thế giang hải ép thành một miệng, tuy rằng cứu nó, nhưng là để nó vận thế tổn hại quá nữa, vốn là sắp già thanh long. Dĩ nhiên là tử khí tràn ngập, chết đến nơi rồi. Vẫn nước vỡ, thì lại quốc vong. Bản còn có thể kéo dài hơi tàn mấy năm thanh long, không còn nhiều thời gian rồi. Thẩm Mặc nhìn sắp chết thanh long một ánh mắt, xuyên thấu qua nhân đạo vật thế, ngờ ngợ có thể thấy được một cái màu đỏ thâm ấu long nảy mầm phồn thịnh sinh cơ, thai nghén mà sinh. Thanh long thuộc mộc, xích long thuộc hỏa. Đỏ đậm thần long đem ở hoa hạ trên mặt đất mở ra kỷ nguyên mới văn chương. Thẩm Mặc không có tiếp tục dò xét nhân đạo vật thế, hắn có điều là tổng sư cảnh thần hồn, tiên thiên cảnh tu vi, dựa vào kỳ kỹ tiệt thiên nhất chỉ, có thể làm được cắt đứt một cái nhánh sông vật thế, đã cực kỳ không dễ. Nơi nào có thân vào khí vận giang hải, rời non lấp biển khả năng, có thể nhìn thấy nhân đạo vật thế, làm được thuận thế mà làm, cũng đã là người thường không thể tới. Đương nhiên, tương lai nếu như có thể đem môn này kỳ kỹ hóa thành thần thông, dò xét cảnh giới cao hơn, rời non lấp biển, cải thiên hoán địa, chưa chắc không thể. Lại nói đầu kia Hoàng Cực Thi mất đi thanh long khí vận gia trì, một sừng thi long bị khí vận giang hải nghiền thành cát bã. Trước một giây còn thi diễm ngập trời Hoàng Cực Thi, một giây sau tựa như không hồn chi sắc giống như ầm ầm ngã xuống đất. Thẩm Mặc thấy thế, một tay giương lên, liền đem Hoàng Cực Thi thể xác thu vào Thật Tam Tiên Quy Động. Bởi vì tất cả phát sinh cực nhanh, ở trong chớp mắt, Thiên Hạc đạo trưởng, Tiểu Vương gia cung linh, Ô Thị Lang vẫn chưa thể phục hồi tinh thần lại. Bọn họ chỉ nhìn thấy Thẩm Mặc kiếm phách cương thi, sau đó một chỉ điểm ra, cương thi liền không còn động tĩnh. Như vậy không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Đặc biệt là Thiên Hạc, hắn là nhất hiểu được Hoàng Cực Thi mạnh mẽ, nơi nào sẽ nghĩ đến Hoàng Cực Thi sẽ bị chỉ điểm một chút phá. Tiểu Vương gia Cung Ninh thấy Hoàng Cực Thi bị trời giáng người hàng phục lấy đi, trong lòng ngược lại là không thể giải thích được địa ung dung lên. Chỉ có Ô Thị Lang không làm rõ được trạng thái, sắc mặt âm trầm, hai tay chống nạnh, kêu gào ở mỹ nói, cái kia ai, ngươi đem chúng ta Vương gia biến đi đâu rồi? Nhanh trả cho chúng ta, nếu không thì trừng trị ngươi một cái mất đầu chi tội. Thẩm Mặc xoay người, xem kẻ ngu si như thế nhìn về phía Ô Thị Lang. Ô Thị Lang, nhìn cái gì vậy? Có tin ta hay không báo cáo Hoàng thượng, để Hoàng thượng tru ngươi cựu tộc. Thẩm Mặc liếc nhìn một bên Thiên Hạc đạo trưởng, tò mò hỏi, hắn luôn luôn đều là như thế dũng sao? Ngạch. Thiên Hạc đạo trưởng cố nén thương thế, vội vàng đứng dậy hành lễ, chuẩn bị nói một ít lời hay, chớ đừng bởi vì Ô Thị Lang vô lễ vô tri, ác vị này tiên tiên cảnh tiền bối. Nhưng mà, Thiên Hạc đạo trưởng miệng hiển nhiên không có nhanh tay. Kiếm mang quét ngang, Ô Thị Lang đầu quần quần rơi xuống đất, trong mắt tràn ngập khó có thể tin tưởng. Bởi vì hắn mơ hồ nhìn thấy một bộ vô cùng quen thuộc lại xa lạ không đầu thân thể. Thiên Hạc đạo trưởng hít vào một ngụm khí lạnh, vội vàng không người bài nói, tiền bối bất giận. Thẩm Mặc vung tay, làm như đập chết một con rồi giống như. Hắn vốn không muốn cùng Ô Thị Lang tính toán, làm sao Ô Thị Lang lại muốn chu hắn cửu tộc. Động hắn không liên quan, dám động Nhậm Đình Đình, làn sóng, Ô Thị Lang đã có lấy chết chi đạo. Cứ việc đây là Thẩm Mặc lần thứ nhất giết người, nhưng trong lòng là không hề dao động, thậm chí cảm thấy đến phi thường vui sướng, ý nghĩa vô cùng hiểu rõ. Tiểu Vương gia Cung Ninh nhìn chằm chằm Ô Thị Lang thi thể không đầu, gầy yếu địa thân thể không nhịn được địa run cầm cập mấy lần, nhưng rất nhanh làm ra vẻ trấn tĩnh, quay về Thẩm Mặc chắp tay nói rằng: "Tiền bối, Ô Thị Lang vô lễ trước, ta thế hắn hướng về ngài xin lỗi. Có điều, xin tiền bối đem Hoàng Thúc thi thể trả lại Tiểu Vương, Tiểu Vương cần lĩnh nó gặp mặt Hoàng thượng." Thẩm Mặc liếc Tiểu Vương gia Cung Ninh một ánh mắt, không nghĩ đến hắn so với Ô Thị Lang còn muốn dũng, lại nghĩ đến hắn dám nắm chủy thủ đâm Hoàng Cực Thi, cũng sẽ không cảm thấy đắc ý ở ngoài. Có điều, Hoàng Cực Thi là không thể còn cho hắn, không những không trả, Thẩm Mặc còn lần lượt lấy đi bị Hoàng Cực Thi cắn chết vũ phu, sĩ tốt, có tới 21 cụ thi thể, đem thật tam tiên quy động nhét đến tràn đầy. Bận rộn xong tất cả, Thẩm Mặc mới đúng Cung Ninh nói rằng: "Tiểu tử, ngươi biết mình đi hoàng thành hậu quả sao?" Cung Ninh sửng sốt một chút, trầm mặc mấy tức, gật gật đầu. Biết rõ cũng hướng về. Đây là tiểu vương sứ mệnh. Dám cho sứ mệnh, bị người xem là con rơi, còn tự cho là quan binh. Thiên Hạc đạo hữu, hoàng thành tà tu ngươi hiểu rõ bao nhiêu? A. Thiên Hạc bị bất thình lình vừa hỏi đến không biết làm sao, tiền bối, ngài gọi ta Thiên Hạc là được, còn hoàng thành tà tu, thứ văn bối vô năng, chỉ biết người, không biết nó nội tình. Không biết thì thôi, ngược lại cũng là muốn giết. Nói xong, Thẩm Mặc ngự phong mà lên, hướng về hướng đông bắc hướng về gấp bút đi, lưu lại Thiên Hạc, Cung Ninh mọi người vọng mà không nói gì. Thiên Hạc đạo trưởng, tiền bối đây là muốn đi hoàng thành nên thịt cái kia tà tu sao? Cung Ninh, vì lẽ đó, ta kỳ thực có thể không cần đi tới, có đúng hay không? Thẩm Mặc đi hoàng thành, không chỉ có là muốn nên thịt cái kia tà tu, càng là vì tế luyện Hoàng Cực Thi. Hoàng Cực Thi trước khí vận ngưng tụ thành một sừng thi long, này long tà tính, khó có thể điều động. Hắn không thể không đem chém giết. Lần này đi hoàng thành, vừa đến là trừ tà tu, thứ hai nhưng là lấy ra sắp giả thanh long bản nguyên long khí, để cho rác rưởi lợi dụng, hóa thành Hoàng Cực Thi tân khí vận pháp tướng. Hoàng Cực Thi, dựa theo số mệnh mà sinh, làm sao có thể không có khí vận pháp tướng đây? Sắp giả thanh long, nguy. Chương 93, nghiệt xúc, nên ngươi chương 93, nghiệt xúc, nên ngươi. Một tên thân mang thần đạo trưởng bảo trung niên âm dương sư đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, rơi vào tạ tạ mỉ trên sàn nhà, dĩ nhiên hóa thành vô số giòi bọ nhúc nhích và mèo, buồn nôn đến cực điểm. Người ngoài cửa nghe thấy trong phòng động tĩnh, vội vàng kéo dài cửa trượt vào, tùy theo vào đến còn có ngoại giới ánh mặt trời. Trước liệt dương ánh sáng ở giòi bọ trên người, khác nào dầu mỏ gặp phải minh hỏa trong nháy mắt bị nhen lửa, dâng lên làm người buồn nôn khí tức hôi thối. Các mỏ dù mạ đại nhân, phát sinh cái gì? Các mỏ dù mạ quát lớn dưới trướng từ quan, sắc mặt trắng bệnh trừng mắt thần đàn trước nổ tung một sừng dao long pho tượng. Hắn phương pháp tế luyện khí vận dao long bị người hủy diệt, bí thuật phản phệ bên dưới thiếu một chút muốn hắn mệnh. May là hắn có thế mệnh tiểu quỷ, lấy chết thay chi pháp tránh thoát một kiếp. Đợi đến từ quan lui ra mật thất, các mỏ dù mạ vừa mới tàn bạo mà ra lệnh: "Hoàng Cực Thi có biến, nhanh đi điều tra là ai phá hoại ta thần đạo giáo đại sự, thế tất yếu đem bắt sống, bản tôn phải đem nó rút hồn bắt phách, tế luyện thành âm quỷ, để hắn vĩnh viễn không được siêu sinh." Từ quan lĩnh mệnh mà đi, tiếng bước chân dần dần biến mất. Các mỏ dù mạ lúc này mới chậm rãi đứng dậy, đi tới một sừng dao long mảnh vỡ trước, nô thành địa dập đầu lễ bái, trong miệng tụng ghi nhớ cay đắng khó hiểu địa điếu văn. Đó là đối với quỷ thần ca ngợi. Theo hắn không ngừng lĩnh hót, thần đàn trước pho tượng mảnh vỡ dĩ nhiên nhúc nhích lên, rất nhanh sẽ khôi phục như lúc ban đầu, biến thành một đầu tân một sừng dao long. Các mỏ dù mạ đình chỉ ca ngợi quỷ thần, hai lòng gật gù, từ trong lòng lấy ra một tấm trắng xám lá bửa, dùng thần đàn trước hương đến thiêu đốt, phù hòa âm u, tiện đà ngưng tụ thành sắp giả thanh long bóng mờ. Không sai, còn có thể lại tế luyện một đầu hoàng cực thi, chỉ là thời gian quá mức khẩn cấp, vật liệu thực tại không quá dễ tìm. Để ta suy nghĩ một chút, nha, cái kia gọi Cung Ninh tiểu vương ra liền rất tốt. Các mỏ dù mạ con ngươi lấp lóe, tham thẳm quỷ hỏa tự hắn sau lưng bay lên, tiện đà ngưng tụ thành hai con mặt xanh nhanh vàng lệ quỷ. Cương quỷ, thanh huế, các ngươi đi đem luyện thi vật liệu nắm về. Không có vấn đề. Giao cho chúng ta. Lần này, ta muốn 10 cái đồng nam đồng nữ. Ta muốn 10 cái mỹ lệ xử nữ. Chờ các ngươi trở về, cống phẩm tự nhiên sẽ chuẩn bị tốt. Hai con lệ quỷ mừng như điên không ngớt, hóa thành hai đạo âm phong trốn đi thật xa. Giết chết hắn, nhất định phải giết chết hắn. Không giết chết hắn, ta ý nghĩ không thông suốt. Thẩm Mặc ngự phong gấp đột, trong miệng hùng hùng hổ hổ, chú cái liên tục, oán khí ngập trời. Hắn bản đối với cái kia tà tu không oán khí lớn như vậy, có thể một đường đi bộ, vượt núi băng đèo, gặp gió ba vũ, càng bay càng khí, càng nghĩ càng nộ. Hắn xem như là rõ ràng sáu đại phái tấn công Quang Minh đỉnh tại sao nóng tính như thế. Khởi đầu đối với ma giáo cũng là chuyện như vậy, nhưng là một đường buôn ba, thiên tân bạc khổ, ăn gió nằm sương, càng chạy càng khí, bất diệt ma giáo là thật tâm nguyện khó yên. Thẩm Mặc hiện tại liền thuộc về loại tâm thái này, hỏa khí tất cả đều cong lên. Mà ngay ở Thẩm Mặc vượt qua một đạo núi cao, địa sát thuật thông vũ đột nhiên cảm ứng được hai cổ quỷ sát khí. Hắn này một đường cảm ứng được quỷ sát khí không phải số ít, không có 100 cũng có 80. Trên căn bản đều là động tiểu ngọc như vậy quỷ tốt, ít có quỷ tướng, mặc dù có, cũng tuyệt không xem này hai cổ quỷ sát khí như vậy huyết sắt tràn ngập, oan khí ngập trời. Dù cho cách xa nhau mấy dặm, Thẩm Mặc đều có thể nhìn thấy huyết sắt bên trong vô số oan hồn kêu rên, kêu thảm thiết, dãy rủa. Quỷ tướng đỉnh cao cảnh lệ quỷ, hơn nữa còn là gánh vác vô số người mệnh thô bạo lệ quỷ. Thẩm Mặc cau mày, sắc mặt khó coi vô cùng. Người mang địa sát thuật thông ú hắn có thể rõ ràng nhận biết được những người bị lệ quỷ tàn nhẫn sát hại, thôn vệ linh hồn, trong đó trẻ có già có nam nhân, có nữ nhân, thậm chí còn có hài đồng. Hắn đột nhiên dừng lại thân hình, đứng trên không trung, quanh thân khí thế quẩn quẩn như nước thủy triều, uy thế khủng bố khiến bốn phía không khí cũng bắt đầu run rẩy. Chính đang chạy đi cương quỷ, thanh ế còn ở sự tưởng tượng tế phẩm mỹ vị, đột nhiên liền cảm thấy một luồng như sơn nhạc, như nắng nóng, như cuồng phong giống như khí thế khủng bố ầm ầm đè xuống, đem bọn họ tàn nhẫn mà vỗ vào trên đất, liền một đầu ngón tay đều không thể nhúc đích. Tiện đà, không thể làm trái lệnh cưỡng chế đưa chúng nó gắt gao ràng buộc, kéo vào u minh, qua lại sương mù, tàn nhẫn màn đện ở một tên mày kiếm mắt sao, phong thần như ngọc tuấn lãng nam tử trước mặt. Uy thế khủng bố chính là từ nam tử kia trên người bạo phát. Hắn ánh mắt băng lạnh thấu xương, khí thế như núi lở địa đức, phản phất dưới một tức liền muốn đưa chúng nó ép thành một mịn. Cương quỷ, thanh ế vong hồn đại mạo, giống như run rế nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Chúng nó trong lòng biết người này là nắm giữ một loại nào đó hồn đạo pháp thuật đại thần thông giả. Chúng nó sinh tử chỉ ở đối phương trong một ý nghĩ. Hai con lệ quỷ co rúm lại thấp giọng hỏi: "Đại nhân, không biết ngài gọi huynh đệ chúng ta đến có gì phân phó?" Thầm mặc nhưng là không hề trả lời chúng nó vấn đề, hắn nhìn chăm chú hai con lệ quỷ, thông qua địa sát thuật thông ngũ cảm ứng được chúng nó khác với tất cả mọi người. Chúng nó không đơn thuần là quỷ vật, trong cơ thể vẫn còn có thần đạo nguyên lực, cùng với nhân loại thần hồn dấu ấn tồn tại. Ngự quỷ thuật. Không đúng, thức thần. Chỉ có Nghe Hồng những người âm dương sư mới sẽ đem quỷ quái coi như thần linh đi cung phục. Nghe Hồng thức thần làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Hỏi đến quá phiền phức, trực tiếp siêu hồn đi. Thẩm Mặc sắc bén như ương thiếu giống như con ngươi nhìn về phía đầu mọc hai sừng, làn da đỏ đậm, mặt xanh nhanh vàng cương quỷ. Cái này xấu xí, trước hết từ nó bắt đầu đi. Cương quỷ hơi run run, cảm ứng được đến từ nam tử sát ý có thể làm cho xuất hồn thân thế vô cũng không cách nào thoát khỏi lệnh cưỡng chế ràng buộc. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tay của nam tử đi vào hồn phách của nó bản nguyên, kéo tơ bóc kén giống như chóc ra hồn phách của nó, lật xem trí nhớ của nó. Tan nát cõi lòng, thực cốt trước tâm giống như đau để cương quỷ cả người run rẩy, gào thét liên tục. Lấy Thẩm Mặc cẩn thận tỉ mỉ thủ đoạn, siêu hồn vốn có thể làm được không thương không tổn hại, tự nhiên âm thầm mà ảnh hưởng tới sự vận. Nhưng mà đối phó này hai con lệ quỷ hoàn toàn không cần bận tâm chúng nó cảm thụ, làm sao thô bạo làm sao đến, càng là thô bạo càng là lanh lẹ. Rất nhanh, cương quỷ tội nghiệt một đời liền ở Thẩm Mặc trước mặt từng cái bày ra. Nó vốn là xích thành trên núi thổ phỉ, đốt cháy và cướp bóc, không chuyện ác nào không làm, ở một lần cướp bóc bên trong chết vào một tên kiếm khách bàn tay, sự thù hận khó tiêu hóa thành lệ quỷ. Trở thành lệ quỷ sau, nó không chỉ có giết tên kia kiếm khách, còn tàn sát kiếm khách toàn ra 13 khẩu, liền đứa bé đều không có buông tha. Sau khi 12 năm, nó làm ác với xích thành sơn phụ cận, bị người xưng là cương quỷ. Mãi đến tận có một ngày, tự xưng âm dương sư nam nhân tìm tới nó, hướng về nó đồng ý đầy đủ tế phẩm, cung phụng cùng với sức mạnh to lớn. Cương quỷ liền trở thành cả mỏ nhà thất thần. Cả mỏ rủ mạ là kỳ thứ 3 hầu hạ nó âm dương sư. Nó thành tựu cả mỏ gia sản đại lớn nhất tiềm lực âm dương sư, ngoài 30 cũng đã là âm dương thiên sư, phụng dưỡng thất tôn mạnh mẽ quỷ thần. Cương quỷ, thanh ế thuộc về thất tôn quỷ thần phòng trong thượng du cấp sức chiến đấu. Mà âm dương sư đẳng cấp chia làm hạ vị âm dương sư, trung vị âm dương sư, thượng vị âm dương sư, âm dương thiên sư, âm dương linh vương, âm dương linh tôn, âm dương linh đế. Dựa theo Thẩm Mặc phán định, thượng, trung, hạ vị âm dương sư đối chiếu chuẩn mực linh huyễn giới cựu lưu hệ thống. Âm dương thiên sư đối chiếu chuẩn mực tiên tiên cảnh tu sĩ. Âm dương linh vương đối chiếu chuẩn mực tông sư cảnh tu sĩ. Âm dương linh tôn đối chiếu chuẩn mực đại tông sư tu sĩ. Âm dương linh đế đối tiêu trong truyền thuyết tiên thần. Nói cách khác, cương quỷ phụng dưỡng người cả mọ dù mạ là nắm giữ tiên tiên cảnh thực lực âm dương sư. Hắn phụng dưỡng mạnh mẽ nhất quỷ thần là một đầu tên là ba mắt tám mặt đại yêu. Nó là do nhiều cái đoán linh tập hợp lên yêu quái, có 8 tấm mặt cùng 3 con mắt, nó bộ mặt cùng bản chân ngoại hình cùng nhân loại tương tự, nhưng không có bất luận nhân loại nào nên có trí năng cùng cảm tình, là một loại ăn thịt người thịt yêu quái. Thẩm Mặc một tay nắm chặt, cương quỷ bỗng nhiên bị tạo thành quả cầu pha lê giống như hồn châu, bị hắn như ném rác rưởi giống như ném vào thật tam tiên quy động bên trong. Sau đó, Thẩm Mặc đưa mắt rơi vào gần như choáng váng Thanh Huế. Nghiên xúc, đến với ngươi. Thanh Huế, đại nhân, tha mạng. A a a. Thê thảm điệu tiếng kêu thảm thiết vang vọng vô gốc, lại nghe người vô cùng vui sướng thoải mái. Chương 94, ngươi cũng xứng gọi thiên sư. Chương 94, ngươi cũng xứng gọi thiên sư. Thẩm Mặc thưởng thức trong tay hai viên huyết màu xám lệ quỷ hồn châu, cảm ứng trong đó thâm hàn âm sát khí, đỏ đậm tín ngưỡng nguyện lực cùng với màu xanh đen thần hồn ấn ký. Âm sát khí tự không cần nhiều nói, quỷ vật đều là do âm sát khí tạo thành. Chỉ có điều cương quỷ, thanh hề âm sát khí mang theo bán khí ngập trời, huyết sắt tràn ngập, hiện ra lệ quỷ hình ảnh, không giống Liêu Tiêu Du như vậy thuần túy không chút tì vết. mà màu đỏ thám tín ngưỡng nguyện lực nhưng là cả mọ dù mạ cung phụng hai con lệ quỷ hiến tế thần đạo nguyện lực. Thần đạo vốn là có công đức hoặc được sắc phong người, được vạn dân hương hỏa mà thành thần tín ngưỡng thần nói. Tu thần đạo giả có thể là âm hồn, cũng có thể là sơn tinh thủy quái, còn có thể là yêu vật. Chỉ có không thể là lệ quỷ, tà ma. Những người không đủ công đức, không bị sắc phong lệ quỷ tà ma cứ việc có thể tu thần đạo, lấy tà pháp thu nạp dân chúng hương hỏa, nhưng không vào chính thống, được gọi là tà thần giả tế. Ở Hoa Quốc mênh mông nhưng mà, đường đường chính chính tín ngưỡng thần đạo, không biết sao đến chuyển vào nghe hồng, bị bọn họ học dâu ông nọ cắm cằm bà kia, thành cung phụng lệ quỷ tà ma tà đạo pháp môn. Âm Dương Sư lấy tự thân làm mồi, phụ dưỡng lệ quỷ tà ma, vì chúng nó cung cấp tín ngưỡng nguyện lực cùng với tế phẩm. Bởi vì cá nhân tín ngưỡng nguyện lực trung quy là có hạn. Liên heo dê bò, hương đến, nguyên bảo loại hình hương hỏa tế phẩm bị bọn họ ô uế thành dơ bẩn huyết tế. Lấy người huyết nục, hôn phách tế tự lệ quỷ tà ma, tiện đà mượn dùng sức mạnh của bọn họ. Chớ đừng nói vạn sự có âm dương, có người tốt tự nhiên có người xấu. Phải biết, bọn họ cung phục lệ quỷ tà ma là có thể truyền thừa. Tổ tông lấy huyết tế cung dưỡng đi ra lệ quỷ tà ma, đến đồ tử đồ tôn trong tay một tẩy trắng, liền thành cứu khổ cứu nạn quỷ thần. Các mọ dù mạ cương quỷ, thanh ế cùng với đầu kia ba mắt tám mặt đều là ăn thịt người vô số lệ quỷ tà ma. Lẽ nào bởi vì cả mọ dù mà mượn dùng sức mạnh của bọn họ tiêu diệt một chút không đủ tư cách cô hồn dã quỷ liền thành quỷ thần? Thú hồ, cả mọ dù mà không những không có tẩy trắng chúng nó, trái lại càng ngày càng cản rỡ sử dụng huyết tế, tăng cường lệ quỷ tà ma sức mạnh. Như vậy mất đi nhân tính tà tu dã tế không cần thiết tẩy. Thầm mặc con ngón tay búng một cái, cương quỷ, thanh ế ngưng hồn châu bên trong thần hồn ấn ký liền bị nó tách ra ngoài, ở chỉ ngưng tụ thành một tấm tối tăm tà tính người đàn ông trung niên khuôn mặt. Nghe hồng có tứ đại âm dương sư gia tộc, phân biệt là Ảm Tơ Giờ, Cạc Mỏ, Đàng Nguyên, Bình Nguyên, Cạc Mỏ Dù Mạ là cả mỏ gia sản đại lớn nhất tiềm lực âm dương sư. Ngoài 30 tuổi cũng đã là âm dương tiên sư, sức chiến đấu đối chiếu chuẩn mực linh huyễn giới tiên tiên cảnh tu sĩ, thậm chí so với bình thường tiên tiên cảnh tu sĩ càng mạnh mẽ hơn. Bởi vì hắn từ tổ tông nơi đó kế thừa đến 7 con mạnh mẽ lệ quỷ tà ma. Cương quỷ, thanh ế chính là trong đó 2 con. Người mạnh nhất là do cả mỏ Dù Mạ thái gia cung phụng một đầu ba mắt tám mặt. Hắn lần này đến đây Hoa Hạ mục đích chính là chấp hành Nghe Hồng Thiên Hoàng nhiệm vụ bí mật, lợi dụng tà pháp thay mận đổi đảo, đánh cắp Mãn Thanh vận nước, nhờ vào đó ở Đông Bắc thành lập thuộc về bọn họ một phương thi quốc, tiện đà dựa vào thi triều đại quân bao phủ toàn bộ Hoa Hạ. Thẩm Mặc vốn tưởng rằng Hoàng Cực Thi xuất hiện là Mãn Thanh hoàng tộc muốn dựa vào cương thi nghịch cảnh trở mình. Bây giờ nhìn lại, trong này dĩ nhiên liên lụy đến vận nước tranh chấp. Nếu là thật để Nghe Hồng Âm Dương Sư thực hiện được, ở Đông Bắc thành lập một phương thi quốc, Hoa Hạ đại địa tất nhiên sinh linh đồ thán, binh cách không thôi. Thẩm Mặc ngữ khí khinh thường quát lớn nói, sắp giả Thanh Long mắt thấy liền muốn đánh giấm. Các ngươi những này yêu ma quỷ quái quả thực tự tìm đường chết. Đầu ngón tay thần hồn ấn ký hóa thành một con màu đỏ tươi linh hạt, vung lên cánh hướng về hướng đông bắc gấp lực, khác nào một đạo đỏ như máu xẹt qua phía chân trời. Thẩm Mặc ngự phong mà lên, chắp tay lực không, như trích tiên nhân giống như theo sát phía sau. Ô ô ô, nương, ngươi ở đâu? Nghiếp nghiếp sợ sệt. Ta muốn về nhà. Cứu mạng a, ai tôi cứu lấy chúng ta. Lồng sắt bên trong giam cầm 10 tên đồng nam đồng nữ, bọn họ nức nở, gào khóc, cầu xin suy nghĩ phải về nhà. Chờ đợi bọn họ nhưng là từ quan vô tình quất cùng giàn vặt. Cả mỏ dù mạ hài lòng gật gù, con ngươi đảo qua lồng sắt bên trong hài đồng, không có một chút thương hại, phảng phất đang xem từng con súc vật. Cương vị đại nhân thích ăn nhất đồng nam đồng nữ, đặc biệt là bị giàn vật quá hài đồng, trên người bọn họ hoảng sợ mùi vị là nhất mỹ vị. Có điều, ngươi động thủ thời điểm nhất định phải cẩn thận, đừng thương tổn được bọn họ. Cương quỷ đại nhân cũng không thích có thương tích, như vậy phi thường ảnh hưởng lớn người vị. Vâng, dù mạ đại nhân. Thanh ế đại nhân cần xử nữ đây. Đã đưa đến thanh ế đại nhân gian phòng. Được, ngươi làm không tệ. Hiện tại sẽ chờ cương quỷ. Thanh ế hai vị đại nhân mang theo chúng ta cần vật liệu trở về. Cả mỏ dù mạ đi ra lòng đất lao tù, nhìn một chút u ám sát trời, trực tiếp địa hướng đi gian phòng của mình. Hắn kéo cửa phòng ra, một bước bước vào, nhưng là đột nhiên cương ở cửa. Đã thấy một tên vóc người kiên cường, ngọc thụ như gió nam tử quay lưng hắn đứng ở một sừng giao long thần đàn trước. Thông qua khí tức nhận biết, nam tử trên người không hề người tu hành dấu vết, hẳn là một tên người bình thường. Cả mỏ dù mạ tức giận bắn ra, sắc bén địa giận dữ hét. Lớn mật, ngươi là ai? Dĩ nhiên tự tiện xông vào bản thiên sư thần thất. Thiên sư. Nam tử chậm rãi xoay người, lộ ra tuấn lãng hào hiệp, phong thần như ngọc khuôn mặt, khinh bỉ nói rằng, ngươi cũng xứng gọi thiên sư. Cả mỏ dù mạ nhưng là cả mỏ nhà thiên tiêu, nghe hồng âm dương sư giới tương lai, hầu như là đứng ở kim tự tháp đỉnh người tu hành, há dung một phàm nhân khinh nhờn hắn thần uy. Chỉ thấy cả mỏ dù mạ đột nhiên đưa tay ra, năm ngón tay như quỷ trảo ưng câu giống như chủ hướng về nam tử, trong hư không thỉnh lĩnh sinh ra âm hàn quỷ trảo, đón gió tăng trưởng, mang theo tanh hôi ở vòng, mong muốn đem nam tử cắn giết tại chỗ. Nam tử vẹn vẹn chỉ là một cái ánh mắt, không khí bỗng nhiên hiện lên con đường gợn sóng, như hạo nhật giống như huy hoàng nóng dực khí tức cầm ầm bạo phát, ẩn chứa trời long đất lở tư thế, trong nháy mắt đem quỷ trảo ép thành một biển. Cả mỏ dù mạ nương theo quỷ trảo phá diệt đầu ra một ngụm máu tươi, rơi trên mặt đất hóa thành rắn rết rồi bỏ, nhúc nhích bặm mẹo. Trong lòng hắn kinh hãi vô cùng, hồn nhiên không biết mới vừa phát sinh cái gì. Hắn ưng vệ quỷ chỉ là bị đối phương liếc mắt nhìn liền bị ép thành một biển, hại hắn gặp phản vệ, lại làm mất đi một cái người chết thế mệnh. Người đàn ông này căn bản không phải người bình thường, mà là người tu hành. Phản pháp uy chân người tu hành, tiên thiên cảnh. Không, so với tiên thiên cảnh nhân vật càng mạnh mẽ là tông sư, hắn là một tên tông sư, thậm chí đại tông sư. Cả mỏ dù mạ trong lòng chắc, e ngại vô cùng, nơi nào còn dám có chút lười biếng. Lúc này đọc quỷ thần điếu văn, triệu hoán chính mình phụng dưỡng rất nhiều quỷ thần. Ngoại trừ đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ cương quỷ, thanh huế, các mỏ dù mạ phụng dưỡng lệ quỷ tà ma tất cả trình diện. Tám tấm nhân loại mặt, cũng chỉ có ba con mắt ba mắt tám mặt. Hình như chó hổ, cả người dục yên thiên cầu xích yên. Lạ mặt tứ mục, ngự hỏa lâm không mỗ phụ đầu lâu. Bánh xe bạn âm hỏa, đồ vật thành yêu mảnh vòng xe. Cùng với không có khuôn mặt mập mạp quỷ quái. Thực lực yếu nhất mảnh vòng xe yêu đều có yêu tướng trung kỳ sức chiến đấu. Tầm thường tiên thiên cảnh tu sĩ đối mặt nhiều như vậy tà ma vây công, dù cho muốn chạy trốn đều rất khó. Đáng tiếc, chúng nó lần này gặp gỡ Thẩm Mặc. Hắn mặc dù là tiên thiên cảnh tu sĩ, nhưng có tông sư cảnh thần hồn, cùng với rất nhiều kỳ kỹ, bí thuật, đặc biệt là địa sát thuật thông u, đối phó những này lệ quỷ tà ma là nhất thành thạo điêu luyện. Giết hắn. Các mỏ dù mạ gào thét, mệnh lệnh quỷ thần đánh về phía Thẩm Mặc. Thẩm Mặc, ngươi đã là một cái người chết. Chương 95, Lão Long, còn nhớ ta à? Chương 95, Lão Long, còn nhớ ta à? Ba mắt tám mặt gào thét rít gào, màu đỏ tươi ba mắt bạo phát quỷ dị hùng vang, mở ra tám tấm cái miệng lớn như chậu máu, như con nhện giống như từ trần nhà bò sát đánh tới. Thiên cầu xích tiên phun ra nuốt vào u bóng dâm hỏa, như báo săn giống như bay nhào mà tới. Tứ mục mỗi hỏa mang theo đỏ đậm ngọn lửa, như hỏa xà giống như qua lại đi nhanh. Mảnh vòng xe yêu cuốn lên âm phong từng trận, thế như trẻ che nghiền ép tiến lên. Không mặt quỷ yêu theo sát phía sau, như Thái Sơn giống như đấu đá lung tung. Năm con lệ quỷ đều là sử dụng thủ đoạn mạnh nhất, muốn một đòn vây giết kẻ địch. Đã thấy Thẩm Mặc cười nhạt một tiếng, vung tay lên, nhẹ nhàng a nói, chỉ là đơn giản nói ra hai chữ. Hung thế ngập trời năm con lệ quỷ như bị sét đánh giống như cương ở giữa không trung, sau đó ở cả mỏ dù mà khó có thể tin tưởng địa dưới ánh mắt, tới tấp phản bội hướng về kẻ địch, nằm dạp ở kẻ địch dưới chân, khắc nào run rế sâu. Này sao có thể có chuyện đó, ngươi đối với quỷ thần đại nhân làm cái gì? Quỷ thần? Chúng nó cũng xứng xưng thần. Thẩm Mặc một tay ép xuống, năm con lệ quỷ kêu thảm thiết hóa thành năm viên hồn châu, lần lượt rơi vào thật tam tiên quy động. Các mỏ dù mạ trong giây lát nhớ tới một môn địa sát thuật, tên là thông u, có lệnh cưỡng chế quỷ thần khả năng. Rất hiển nhiên, trước mắt nam tử dùng chính là địa sát thông u thuật, lấy lệnh cưỡng chế chi pháp bắt giữ hắn quỷ thần. Âm Dương Sư gặp gỡ năm giữ địa sát thuật thông u tu sĩ, hoàn toàn chính là thiên khắc. Các mỏ dù mạ sức chiến đấu trong khoảnh khắc 10 đi 7, 8. Hắn sợ hãi vô cùng nằm dạp trên mặt đất, thấp kém đến cực điểm địa cầu xin lên. Các mỏ gia trưởng tử cả mỏ dù mạ bái kiến tiền bối, không biết tiền bối đến thăm, có bao nhiêu mạo phạm, thực sự tội đáng muôn chết. Như tiền bối không bước bỏ, các mỏ dù mạ nguyện làm tiền bối lập thần đạo bài, cả đời phụng dưỡng tiền bối. Thẩm Mặc lông mày cau lại, có chút bị tức nợ nụ cười. Cho ta lập bài vị, còn muốn phụng dưỡng ta? Nghe Hồng Liệt tính căn tản mát ra tanh tưởi đập vào mặt. Bắt nạt người yếu, quỳ liếm cường giả. Nhóm cường giả chưa sẵn sàng lúc, lại lấy ra đâm lưng chi nhận. Có tiểu lễ không đại nghĩa, đê hèn chủ tộc, ngươi cũng xứng cung phụng ta. Thẩm Mặc hừ lạnh một tiếng, hai con mắt bắn ra óng ánh tinh mang, bảo nhật tinh châm như mưa lớn xối xả xuyên thủng bảo nhật tinh châm dơ bẩn linh hồn. Hắn sở dĩ lựa chọn dùng bảo nhật tinh châm đánh chết cả mỏ dù mạ, chủ yếu là từ cấm quỷ thanh ấy trong ký ức biết được cả mỏ dù mạ trong thân thể ký sinh một đầu người chết thế mẫu. Người chết thế mẫu có thể thông qua nuốt máu thì không gián đoạn sản xuất chết thay tiểu quỷ, trợ giúp ký chủ chống lại trên thân thể vết thương chí mạng. Vì lẽ đó, trên thân thể chém giết rất khó giết chết cả mỏ dù mạ, chỉ có linh hồn phương diện công kích mới có thể ở không phát động người chết thế mẫu điều kiện tiên quyết đánh chết cả mỏ dù mạ. Theo cả mỏ dù mạ bỏ mình, ký sinh ở trong cơ thể hắn người chết thế mẫu mất đi bảo vệ, ở địa sát thông ngũ thuật lệnh cưỡng chế giới hóa thành một viên màu xanh lá cây đậm hồn châu tương tự bị bắt vào thật tam tiên quy động. Mà nhưng vào lúc này, cả mỏ dù mạ từ quan môn vừa mới vội vã chạy tới. Bọn họ nhìn thấy cả mỏ dù mạ thi thể, không những không trốn đi, trái lại rút ra trường kiếm bên hông, giống to sùng phong tới. Chủ quan bỏ mình, bọn họ dù cho sống sót, cũng sẽ bị cả mỏ nhà xử tử. Trừ phi chém giết hung thủ, mới vừa có một chút hy vọng sống. Mười mấy tên thực lực mạnh mẽ kiếm khách từ quan rất nhanh liền đem Thẩm Mặc vây lên. Thẩm Mặc đập động bên hông mây đen phát túi, xích hà cự kiếm rơi vào trong tay, đối mặt mười mấy người vây công, trong mắt lấp lóe phần phật sát ý hắn vung tay lên bên trong xích hà cự kiếm, nhất thời tiếng gió rít gào, kiếm khí vô hình quét sạch tứ phương. Kiếm khách từ quan môn nhất thời sốt sáng lên đến, nhưng cũng đón kiếm khí vung chém ra kiếm. Kiếm khí khuấy động, khí thế bức người. Thẩm Mặc thân hình như lôi đỉnh, kiếm pháp tinh xảo, mỗi một chiêu mỗi một thức đều là biến nặng thành nhẹ, cẩn thận tỉ mỉ. Phúc, phúc, phúc. Nương theo hắn thận trọng từng bước, qua lại kiếm khách tùng bên trong, mang theo con đường xương máu nổ tung. Kẻ địch tuy rằng người đông thế mạnh, mỗi một cái đều có không kém gì nhị lưu nhâm đốc cảnh thực lực. Nhưng ở Thẩm Mặc tinh diệu vô cùng kiếm pháp dưới, bọn họ chỉ là đợi làm thịt cừu con, tùy ý Thẩm Mặc cướp đoạt tính mạng của bọn họ. Vẹn vẹn quá khứ 5 phút đồng hồ, Chiêu Dương Thần Xã chính là liền một người sống đều không tồn tại. Ngoại trừ lòng đất trong phòng giam đồng nam đồng nữ, cùng với một gian phòng bên trong 10 tên sự nữ dân nữ. Thẩm Mặc không chỉ có đem bọn họ cứu ra, còn muốn đem bọn họ đưa đến từng người trong nhà. Đương nhiên, chuyện như vậy không cần Thẩm Mặc tự thân làm. Thành Hoàng, đi ra thấy ta. Thông vũ thuật có thể lệnh cưỡng chế quỷ thần. Thẩm Mặc trước chỉ là lệnh cưỡng chế quỷ vật, chưa bao giờ lệnh cưỡng chế quá thần linh. Chủ yếu là không có sự tình cùng thần linh liên lụy, tự nhiên không cần triển khai lệnh cưỡng chế chi pháp. Mà lúc này, muốn đem đồng nam đồng nữ, vô tội dân nữ đưa đến từng người trong nhà, biện pháp tốt nhất liền để cho bản địa thành hoàng đi làm. Theo lệnh cưỡng chế truyền đạt, ước chừng mười mấy tức công phu, Thẩm Mặc trước mặt chính là xuất hiện mấy chục đạo bóng người. Người cầm đầu, thân mang hoa lệ quan bảo, đầu đội ngọc quan, bảo kiếm treo ở bên hông, tay trái nắm hàng ma sử, tay phải nắm thành hoàng ấn, có vẻ uy nghiêm vô cùng. Nhưng mà, hắn nhưng là dài đến khổng lồ nô lên, khuôn mặt trường mà gầy gò, cũng lông mày ép mắt, khiến người ta cảm thấy chênh chua, tuyệt đối không phải chính thống thành hoàng như vậy từ mi thiện mục. Ngược lại là hắn sau lưng những người âm xoa, phần lớn đều so với hắn dài đến chính phái. Lớn mật, người nào dám hoán bản quan? Ngươi chính là Tân Kinh thành hoàng. Thẩm Mặc trong lòng kinh ngạc, dù sao trước mắt thành hoàng dài đến không giống người tốt. Không sai, bản thân chính là Tân Kinh thành hoàng cả mỏ thất lang là vậy. Thẩm Mặc, hảo, hảo, hảo. Hắn sớm nên nghĩ đến, do Nghe Hồng khống chế Tân Kinh hoàng thành làm sao sẽ tiếp tục theo dùng chức thành hoàng, át phải gặp sắc phong Tân thành hoàng. Nếu không thì thành hoàng có che chở một phương thái bình trách nhiệm, cả mỏ rủ mạ lấy dân chúng huyết tế lệ quỷ tà ma, thân là thành hoàng há có ngồi yên không để ý đến đạo lý. Thẩm Mặc ngữ khí băng lạnh mà nói rằng, cả mỏ thất lang, ngươi có thể chết. Lệnh cưỡng chế thiết luật hóa thành miệng lưỡi sắc bén như lao kiếm, ở cả mỏ thất lang còn chưa phản ứng lại thời khắc xuyên thủng mi tâm của hắn, uy nghiêm thần khu nhất thời hóa thành tinh hỏa tiêu tan, vung lên đẩy trời hương cho. Thành hoàng thân chính là do công đức tín ngưỡng tạo nên, ẩn chứa vạn dân nguyện lực tin lực, bản không phải tùy tiện một đòn liền có thể phá hủy. Nhưng mà trước mắt cả mỏ thất lang chỉ là mới bước lên thần bị, mà không bị vạn dân cung phụng, thực lực của nó còn không bằng dưới trướng một ít âm xoa. Chính là làm bằng sắt doanh trại, dòng chạy thành hoàng. Những này âm xoa phần lớn đều là hầu hạ quá mấy giới thành hoàng lao âm xoa. Luận thực lực không so với cả mỏ thất lang kém, chỉ là bị vướng bởi sắc phong quan chức, bị quản chế với cả mỏ thất lang thôi. Mắt thấy cả mỏ thất lang bỏ mình, sau lưng nó âm xoa dồn dập rút đao, bổ về phía bên cạnh đồng liêu. Trong lúc nhất thời, giết sạch nổi lên bốn phía, huyết sắt chủ tiên. 28 tên âm xoa rất nhanh liền còn lại 12 tên. Thẩm Mặc mặt lộ vẻ kinh ngạc, hắn cũng không có triển khai thông ú thuật lệnh cưỡng chế đám âm xoa tàn sát lẫn nhau, hoàn toàn là chính bọn hắn bạo phát nội chiến. Cái người lãnh đạo này là một vị khuôn mặt trường mà rộng rãi, khí chất dung manh trung niên võ tướng, bả vai đứng thẳng một con kim vũ đại điêu. Khí thế như cầu đồng, chảo như thép tinh chế, một đòn liền xuyên thủng một tên âm xoa lồng ngực khiến cho hồn phi phách tán. Hắn mang theo còn lại 11 tên âm xoa cùng nhau quỳ xuống. Âm xoa Dương Tứ Lang đa tạ tiền bối trợ chúng ta chém giết tà thần dâm tự. Dương Tứ Lang, Dương gia tướng. Dương Tứ Lang lắc đầu trả lời, tiền bối hiểu lầm, ta bản danh Dương Hoàng An, trong nhà hành muốn gọi là Dương Tứ Lang. Thầm mặc gật gù, không có lại tế cứu, đúng là Dương Tứ Lang dáng vẻ để hắn nhớ tới Tô Thức Tạ Khiên Hoàng, hữu năng thường, cầm mũ áo lông trồn, ngàn kỵ quyển bình cương ân, còn kém một con chó vàng. Lúc này Thẩm Mặc vừa mới thấy rõ, nguyên lai những người này là tiền nhiệm thành hoàng dưới trướng quân tốt, mới vừa chém giết chính là cả mỏ thất lang tiền nhiệm hậu triều thu nhanh nuốt chó săn. Thẩm Mặc đảo qua một đám âm xoa, ra hiệu bọn họ đứng dậy, đem đồng nam đồng nữ, vô tội dân nữ đưa về nhà nhiệm vụ giao cho bọn họ đi làm. Cho tôi sắc phong xin ruột hoàng. Thẩm Mặc hiển nhiên không có bản lĩnh kia. Sắc phong thành hoàng muốn chính là triều đình ngọc tỷ, vận nước gia trì, hắn xác thực không có cách nào sắc phong, nhưng cũng có chém giết tà thần dâm tự năng lực. Bọn họ nếu là lại sắc phong tà thần dâm tự vì là thành hoàng, trợ trụ vi ngược. Thẩm Mặc không ngại lại dạ tập 500 dặm chém thần đổ quỷ, cho tới nói giết vào hoàng đình, thay vào đó, hét lớn một tiếng, hoàng đế thay phiên ngồi, ngày hôm nay đến nhà ta. Kha kha, sắp giả thanh long không mấy ngày hoạt động. Thẩm Mặc không cần thiết đuổi tới đi làm hiệp sĩ đổ vỏ, ngược lại là muốn đục nước béo cò, mượn thanh long một vệt bản nguyên long khí, đến luyện hóa chân chính thuộc về mình cửu âm hắn hóa tự tại thi thể. Chờ đám âm xoa mang theo đồng nam đồng nữ, vô tội dân nữ đi rồi, Thẩm Mặc từ thật tam tiên quy động bên trong lấy ra một sừng giao long pho tượng. Cái này đến từ thần đạo giáo ngụy thần khí, liền có thể trợ hắn mượn đến thanh long một vệt bản nguyên long khí. Đỡ phải hắn đi hoàng thành tìm vị kia hoàng đế bù nhìn đòi hỏi ngọc tỷ chuyển quốc. Chỉ thấy hắn tế lên một sừng dao long pho tượng, thanh vào u minh, từ từ nói rằng: "Lão long, còn nhớ ta sao?" Sắp giả thanh long nâng lên khốn đốn mắt rồng, xuyên thấu qua u minh lại lần nữa nhìn thấy Thẩm Mặc. "Hóa ra là ngươi, cảm tạ ân cứu mạng của ngươi. Đáng tiếc ta đã không còn nhiều thời gian, không cách nào báo đáp ngươi ân tình." "Thẩm Mặc, ngươi lời này nói nhưng là không đúng. Châm luôn nói tới được, dù cho là một đống tức cũng có nó tác dụng. Ngươi nhưng là vận nước chi long, không muốn xem thường chính mình." Tựa hồ là nhìn ra Thẩm Mặc tâm tư, Sắp giả thanh long trầm mặc mấy tức, đăm chiêu hỏi: "Nói đi, tìm ta cái gọi là chuyện gì?" Thẩm Mặc đi thẳng vào vấn đề, đi thẳng vào vấn đề: "Ta nghĩ từ ngươi một cơ may lớn, liền xem ngươi chảo không tóm được." Lão long sửng sốt một chút, chợt phát sinh nặng nề cười dài: "Ha ha ha, ta đã là thân thể sắp chết, to lớn hơn nữa cơ duyên cùng ta lại có gì quan hệ?" Lão long là do mãn thanh vận nước ngưng vận nước chi linh, chính là quốc phá linh vong, chính là định số. Nó chết tuy không có để mãn thanh trực tiếp diệt, cũng đã là chỉ còn trên danh nghĩa. Mà mãn thanh diệt, nó chắc chắn phải chết. Hú hồ, mặc dù nó bất tử, thân là vận nước chi linh, trước mắt nam tử dù có thủ đoạn thông thiên, có thể cho nó thế nào cơ duyên lớn đây? Lão long cười, chính là đã nhìn thấu tất cả. Nó đã là không có thuốc nào cứu được, thần phật khó y lìa, nhưng mà Thẩm Mặc trở tay liền đem hoàng cự thi thể sắc từ thật tam tiên quy động bên trong lấy ra, đặt tại lão long trước mặt. Ta có một pháp, tên là cửu âm hắn hóa tự tại thi thể, có thể tế luyện cửu âm sát thi vì là thân ngoại thân. Cái này hoàng cự thi có thể ngưng khí tụ vận. Trước một sừng thi long đã bị khí vận sông dài ép thành một miệng, hiện tại đang cần một đạo khí vận chân linh, ngươi có hứng thú hay không? Sắp giả thanh long nín thở ngưng tức, mắt rồng chăm chú nhìn chằm chằm trên đất hoàng cự thi. Đối với cái này ngưng tụ một sừng thi long từng bước xâm chiếm hắn huyết đục tinh hoa cương thi, hắn ấn tượng cực kỳ sâu sắc, thậm chí đến kiêng kỵ mức độ. Có thể hiện tại cẩn thận kiểm tra hoàng cự thi thể xác, nhưng kinh hỉ phát hiện, nó quả thật có ngưng khí tụ vận thiên phú. Đơn giản tới nói, hoàng cự thi có thể thành tiểu khí vận chi linh lọ chứa, để khí vận chi linh thoát khỏi vận nước ràng buộc, trở thành càng tự do tồn tại. Nếu không là Thở Mặc nói hắn có một pháp, có thể đem hoàng cự thi luyện chế thành thân ngoại thân, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự dẫn thân vào hoàng cự thi, thoát khỏi vận nước lao tù, giành lấy cuộc sống mới cùng tự do. Mà bây giờ đối với hắn tới nói, có điều là từ một cái đại lao tù đổi đến một cái khác tiểu lao tù, thậm chí có bị người này luyện hóa nguy hiểm. Thì ra là như vậy, ngươi muốn để ta trở thành ngươi thân ngoại thân. Đáng tiếc, ta là cao quý vận nước chi long, thà chết mà không làm nô. Thẩm Mặc lắc đầu liên tục, không không không, ngươi hiểu lầm, ta đối với ngươi không có hứng thú, ta chỉ là muốn mượn ngươi một vệt bản nguyên long khí, thông qua đem hoàng cực thi tế luyện thành thân ngoại thân, có khả năng đem này từng vệt long khí thai nén thành phối hợp long hồn. Một bộ nắm giữ phối hợp long hồn cương thi, ngươi không cảm thấy siêu khốc cả? Sắp giả thanh long. Hắn tuy rằng nghe không hiểu lắm cái gì gọi là siêu khốc, nhưng cũng lý giải ý của đối phương. Hắn không phải muốn nô dịch luyện hóa chính mình, mà là muốn cho mình lưu cái hậu. Phối hợp long hồn cùng chủ hồn cũng không phải là chủ tớ, mà là đối lập bình đẳng quan hệ. Nếu là thanh long ở thời kỳ cường thịnh, hắn tuyệt đối sẽ không cân nhắc chuyện như vậy. Nhưng mà hiện tại thanh long không còn sống lâu nữa, sinh linh cầu sinh mà sợ chết bản tính làm cho hắn thật lòng suy tính tới đến. Nam nhân trước mắt tu vi là tiên tiên cảnh hậu kỳ, nhưng nắm giữ tông sư cảnh thần hồn, thông hiểu chí ít một môn địa sát cấp kỳ kỹ. Đặc biệt là hắn chém giết thành hoàng cái tiên môn địa sát thuật, càng là 72 địa sát thuật bên trong thông ngũ ở hắn sinh ra linh tính đến nay, chỉ nghe người qua này thuật, nhưng chưa bao giờ có chân chính từng trải qua thông ngũ thuật quyền uy. Hôm nay Thẩm Mặc diệt âm dương tà tu, chém thành hoàng, chu quỷ thần, thực tại để thanh long đại mở tầm mắt. Nếu là đem một vệt bản nguyên long khí giao cho đối phương, để cho sinh ra phối hợp long hồn, chưa chắc đã không phải là một cái hoạn lộ thiên thang. Hắn đã sắp muốn chết, cùng với mất đi khí vận sâu dài, không bằng lưu lại một đạo chân linh, hóa thành phối hợp long hồn. Theo hắn biết, linh huyễn giới xưng là Nam Ma Bắc Mã Mã Thị đổi quỷ long tộc, liền có một cái hộ tộc long hồn. Cái kia thần long nhưng là truyền thừa tự tiên tần thời kỳ chân long, tuyệt không là hắn loại này khí vận biến rồng có thể so với. Liền ngay cả chân long cũng có thể là nhân tộc điều động, hắn vì sao không thể đây? Có điều, cái kia chân long là gánh tiêu diệt cương thi thiên mệnh mà cùng Mã gia tổ tiên ký kết khế ước. Hắn cũng đến tìm cái có thể nắm lấy mặt bàn lý do. Hàng yêu trừ ma, thủ chính trừ tà. Đúng, chính là ân cứu mạng. Phàm tục có ân cứu mạng làm dũng tuyển báo đáp lời giải thích. Hắn hoàn toàn có thể mượn cơ hội này vì chính mình lưu lại chân linh huyết mạch. Ha ha ha. Siêu khốc. Sát thực siêu khốc. Ta thân là vận nước chi linh, vốn không nên đáp ứng ngươi thỉnh cầu, nhưng mà ngươi đối với ta có ân cứu mạng, ta tự nhiên không thể vong ân phụ nghĩa, cũng được, vậy thì như ngươi mong muốn đi. Tự thanh long trên người bạo phát thanh hoàng long khí, hiện ra sơn hà, giang xuyên, ngôi sao, nhật nguyệt trở khôi lệ khí tượng, như cầu vồng như cột giống như tràn vào hoàng cực thi thể xác bên trong. Một tia, hai sợi, ba sợi, chín sợi. Đầy đủ 9 sợi long khí bản nguyên đều sắp đem hoàng cực thi căng nứt. Thẩm Mặc, ta chỉ cần một kia, ngươi trực tiếp 9 sợi đổ đầy. Lẽ nào long đều là trong ngoài bất nhất, rõ ràng như vậy chống cự, thân thể nhưng như vậy thành thực. A, long. Thẩm Mặc cười xấu xa hướng đi bị thanh long mạnh mẽ đổ đầy hoàng cực thi. Tiếp đó, đến phía ta. Chương 96, chấm đại thanh vong. Chương 96, chấm đại thanh vong. Sắp giả thanh long ở đem tự thân 9 sợi bản nguyên long khí mạnh mẽ chuyển vào hoàng cực thi thể sát sau, toàn bộ long đều trở nên trong suốt lên, phản phất gió to thổi một hơi liền sẽ tan thành mây khói. Hắn sắp chết rồi. Nhưng mà, hắn mắt rồng bên trong tràn đầy ước ao cùng hiền lành, nhìn trên đất hoàng cực thi nổi lên từ mẫu giống như thiện ý trên lý thuyết, hoàng cực thi trong cơ thể long khí dựng dục ra long hồn đúng là hắn hải tử. Hắn không nghĩ đến chính mình thân là vận nước chi linh, dĩ nhiên có nắm giữ dòng dõi đời sau một ngày. Tất cả những thứ này đều muốn cảm tạ trước mắt nam tử. Nhưng hắn không có đi dò hỏi nam tử tục danh, bởi vì cái kia đã không trọng yếu. Hắn hiện tại rất mệt, chỉ muốn chìm vào khí vận sông dài nặng nề địa ngủ, này một ngủ chính là tiêu vong. Thầm Mặc không có đi quan tâm thanh long từ trần, bởi vì đó là nhất định sự tình. Chuyên bao một tia long khí hắn vẫn còn có 8-9 năm có thể sống, 9 sợi long khí bắn ra đã triệt để đảo giống thanh long thân thể. Hắn không có cần thiết đi quấy rối một cái sắp chết khí vận chi linh. Tin tưởng thanh long cũng hy vọng Thẩm Mặc nhanh chóng đem hoàng cực thi luyện hóa, mau chóng đem trong cơ thể long khí thai nghén thành phối hợp long hồn. Thẩm Mặc dĩ nhiên đi tới hoàng cực thi bên người, dễ sai khiến địa triển khai kỳ kỹ cửu âm hắn hóa tự tại thi thể. Cái môn này thoát thai từ cửu âm luyện thi thuật, kết hợp thân ngoại hóa thân thuật kỳ kỹ, xa muốn so với Thẩm Mặc thôi diễn đến càng thêm đơn giản. Hắn đầu tiên là đem hoàng cực thi luyện chế thành chính mình cửu âm luyện thi, đem tự thân hồn ấn mạnh mẽ trồng vào hoàng cực thi biển ý thức. Luyện thi chi pháp đối với Thẩm Mặc tới nói đã là cực kỳ thông thạo tài nghệ. Hắn trước sau luyện chế địa sát thi, phong ngô sát sầu, huyết ma thi, tiểu linh thi, thêm vào cái này hoàng cực thi đã có 5 cụ luyện thi. Một cái nàng dâu cũng làm cho hắn biết học các tiểu kỹ năng. 5 cụ luyện thi đã sớm để Thẩm Mặc luyện thi thuật lô hỏa thuần thanh, dễ sai khiến. Mà hoàng cực thi biển ý thức xa muốn so với địa sát thi càng thêm rộng rãi, nhiệt độ cũng ướt át một ít. Điều này là bởi vì khí vận thai nén muốn so với địa sát khí bổ dưỡng. Hồn ấn trồng vào biển ý thức sau, Thẩm Mặc liền có thể thông qua hồn ấn tự do điều khiển hoàng cực thi. Có điều, loại này điều khiển lại như chơi trò chơi như thế, online chơi, lò gặp ngủ, luyện thi không cách nào tự mình tu luyện, cần chất pháp, đất khách phụ trợ tu hành, tỉ như địa sát thi, phong ngô sát sâu. Mà tiểu linh thi, huyết ma thi như vậy bản thân liền có linh trí luyện thi, ở Thẩm Mặc leo lên tài khoản sau, chúng nó ý thức liền sẽ bị dồn xuống đi. Đây là cửu âm luyện thi thuật thai hại. Mà cửu âm hắn hóa tự tại thi thể hoàn mỹ bù đắp cửu âm luyện thi thai hại. Bởi vì nó đem luyện thi luyện chế thành chính mình thân ngoại hóa thân. Một bộ nắm giữ cùng tự thân giống như lúc ý thức phân thân. Đang thoải mái hoàn thành rồi đối với hoàng cực thi bước đầu tế luyện sau khi, Thẩm Mặc liền bắt đầu luyện chế hắn hóa tự tại thi thể. Bước thứ nhất, Thẩm Mặc cần phân ra một tia thần hồn ấn ký, mà luyện thi thuật sớm đã đem hồn ấn sâu nặng, trực tiếp bất đi phức tạp nhất bước đi, bắt đầu lấy tự thân hồn ấn tế luyện thể xác. Thần hồn ấn ký dựa theo hắn hóa tự tại thi thể huyền diệu pháp môn, không ngừng điêu luyện hoàng cực thi thể xác, thật so với tướng hồn ấn hóa thành thác nước không ngừng mà rội rửa máu thịt, kinh mạch, xương cốt, nội tạng, khiến tự thân thần hồn cùng với càng ngày càng phù hợp. Quá trình này nguyên bản là cực kỳ chậm, càng là mạnh mẽ luyện thi, càng cần thời gian dài thần hồn điêu luyện. Hoàng cực thi vốn là nhảy cương đỉnh cấp cương thi, nhưng nắm giữ không kém gì phi cương sức chiến đấu. Như muốn luyện chế thành hắn hóa tự tại thi thể, chí ít cần 49-36 ngày tế luyện. Thẩm Mặc cửu âm hắn hóa tự tại thi thể xa muốn so với đơn thuần thân ngoại hóa thân chi pháp càng thêm huyền diệu, hơn nữa chín sợi bản nguyên long khí gia trì. Nguyên bản cần 49-36 ngày tế luyện, bị rút ngắn đến 2 cái canh giờ. Có thể so với bỏ mẹ đi máy bay, ra châu trời cao. Dương Tứ Lang chờ âm xoa còn chưa đem chiêu dương thần xã những người bị hại toàn bộ đưa về nhà, Thẩm Mặc liền hoàn thành rồi đối với hoàng cực thi hắn hóa tự tại thi thể luyện chế. Nguyên bản hai con mắt đóng chặt hoàng cực thi chậm rãi mở ra hai con mắt, màu đỏ tươi trong con ngươi lóe lên cực kỳ nhân tính hóa ánh sáng, cứng ngắc bộ mặt bắp thịt dĩ nhiên thần kỳ địa nhất miệng, phát sinh như quả đen giống như khàn khàn thanh âm trầm thấp. Đạo hữu, lần đầu gặp gỡ, xin chỉ giáo nhiều hơn. Đạo hữu, khách khí, ngươi vừa là ta, ta vừa là ngươi, không cần đa lễ. Nhiều quà thì không bị trách. Ha ha, nói thật hay. Thẩm Mặc tỏa mãn gật gù, thông qua hoàng cực thi thị giác quan sát chính mình nở nang như ngọc tuấn lãng khuôn mặt, cùng với cái kia tiêu dao tự tại, hào hiệp bất ham, mang theo một tiểu bị khí khí chất. Tiên thiên cảnh đối với nhan trị có bổ trợ, huống hồ hắn nội tình vốn là không kém, hơn nữa tiêu giao hỗn độn vô tướng đồ thần khí phách chất, có thể nói là phong lưu phóng khoáng thi đấu phan an, phóng khoáng ngông nên tự trích tiên. Trái lại hoàng cực thi hắn hóa tự tại thi thể, mặt xanh nhanh vàng, giữ tợn khủng bố, trong lúc vung tay nhấc chân đều là hoàng đạo thô bạo, vương giả uy thế, không thẹn là cương thi bên trong hy lưu giống, thật sự thị phi cùng người thường. Nhìn trung thẩm mặc năm cụ luyện thi, địa sát thi, băng cơ ngọc cốt, thi khí như hạt thổ, tỏa ra phồn thịnh địa sát tâm khí, phong nô sát sâu, phong nô yêu khu. Con sâu 100 chân, chết cũng không hàng, sâu hình ảnh. Huyết ma thi, tóc vàng huyết đồng, tà mị âm lu, da trắng như sáp, bên trong máu quý tộc. Tiểu linh thi, linh tính phi phàm, non nớt như sổ, tính cách nảy ra, có thể so với ngon đồng. Thật sự là một thi một tướng, không giống nhau. Tương lai tập hợp 9 bộ cửu âm hắn hóa tự tại thi thể, vi hỏa mà vũ, nâng gốc nói chuyện vui vẻ, kích khí mà ca, cũng vẫn có thể xem là một cái chuyện lý thú. Cứ việc hoàng cực thi là thẩm mặc bộ thứ 5 luyện thi, nhưng có hạnh trở thành đệ nhất cụ hắn hóa tự tại thi thể, nó nắm giữ hoàng đạo thô bạo, vương giả uy thế, có thể thành chín thi đứng đầu. Lần này tứ mục đạo trường hành trình, thật sự là thu hoạch không ít. Đương nhiên, hoàng cực thi giá trị không chỉ dừng lại tại đây. Thẩm Mặc cảm ứng hoàng cực thi trong cơ thể bản nguyên long khí, ở tại thiên phu thần thông thai ngày lên dưới, dĩ nhiên hóa thành một viên màu xanh trứng rồng, trứng thân hiện lên từng viên huyền diệu đạo văn, ẩn chứa thâm ảo đạo vận. Màu xanh trứng rồng nổi lên hiện đạo văn kỳ thực là long trương phượng triện bên trong long trương. Đây là thượng cổ yêu văn, có người nói là long tổ phượng sau tìm hiểu thiên địa chí lý mà sáng tạo ra đến yêu tộc văn tự, mỗi một viên long trương phượng lục đều ẩn chứa một đạo thiên địa chí lý. Thẩm Mặc quan nộ một lúc lâu, nhưng là không thể từ bên trong nộ ra tân kỳ kỹ, bí thuật. Không biết là hắn thân là nhân tộc không cách nào tìm hiểu yêu tộc thánh văn, vẫn là đạo vận quá mức huyền diệu không phải hắn tiên thiên cảnh tu sĩ có thể tìm hiểu. Thế nhưng, thông qua quan nộ long trương, Thẩm Mặc phát hiện mình thông thiên lục trình độ lại thâm sâu mấy phần. Đối với phù lục chi đạo lý giải cùng khống chế mắt trần có thể thấy tăng lên. Quả nhiên, từng cái đại lộ thông đại đạo, vạn pháp phần cuối, trăm sông đổ về một biển. Hoàng cực thi trong cơ thể trứng rồng đã thành, cần lấy tự thân thần thông chậm rãi thai nghén, chờ phá sắc ngày, chính là phối hợp long hồn đảm nhận. Mà ngay ở hai cái canh giờ trước, cũng chính là sắp giả thanh long đem tự thân bản nguyên long khí mạnh mẽ chuyển vào hoàng cực thi sau một khắc. Đang ở tân kinh bên trong hoàng cung bị nghe hồng giam lỏng thế hệ cuối hoàng đế đột cảm thấy trong lòng có đau, hai mắt một hoa liền hôn mê. Mà cung phụng các đời hoàng đế linh vị lệnh bài trong khoảnh khắc dồn dập đổ xuống, có thể so với tao nộ cấp 9 động đất, sợ đến thủ linh thái giám sợ hai ba phần, rít gào lên chạy ra từ đường. Đợi đến thế hệ cuối hoàng đế bị người cứu tỉnh, biết được trong từ đường chuyện đã xảy ra, nện ngược dậm chân, ngửa mặt lên trời thở dài. Chấm đại thanh vong, luyện cái thi, kết quả đem đại thanh cho luyện vong. Kết cục này kỳ thực đã sớm nằm trong dự liệu, thanh vong đó là định số, Thẩm Mặc chỉ là tăng nhanh nó tiến trình, tiện thể ở bên trong sờ soạn một cái đầy trời chỗ tốt. Khen chốt hắn thâm tàng công giữ danh, hành động không bị người ngoài biết. Tân kinh nhân hắn mà đại loạn. Hắn thì lại triển khai ngự phong thuật mang theo hoàng cực thi cùng rời đi tân kinh. Hoàng cực thi chỉ là nhảy cương đỉnh cao, còn chưa có phi hành năng lực, lại không thể xem địa sát thi như vậy chui xuống đất mà đi, chỉ có thể do Thẩm Mặc triển khai ngự phong thuật mang theo hắn phi. Chờ hoàng cực thi cái này hắn hóa tự tại thi thể lên cấp đến phi cương cấp, vậy thì có thể chính mình bay. Mà ngay ở Thẩm Mặc rời đi không lâu, Nghe Hồng người vừa mới phát hiện Chiêu Dương Thần Xã bị người tàn sát. Bà cả, người nào dám giết ta Nghe Hồng thần sứ? Cả mỏ rủ mạ nhưng là cả mỏ nhà một đời mới kết xuất, tương lai cả mỏ gia chủ, thần hoàng đại nhân phái tới chấp hành trộm quốc kế hoạch thủ tịch, bây giờ chết ở Tân Kinh, chúng ta nên làm sao hướng về thần hoàng đại nhân cùng với cả mỏ nhà bàn giao? Có thể lặng yên không một tiếng động địa đánh chết Âm Dương Thiên Sư cảnh cả mỏ rủ mạ, kẻ địch chí ít là tông sư cảnh, thậm chí đại tông sư cảnh. Xem ra Hoa Hạ Linh Huyễn Giới đã nhận ra được kế hoạch của chúng ta, lập tức bẩm báo thần hoàng đại nhân. Chờ đợi thần hoàng đại nhân bước kế tiếp chỉ thị. Ước chừng sau 3 canh giờ, bọn họ thu được đến từ thần hoàng đại nhân thân dụ. Lợi dụng bói toán chi pháp mưu toan dò xét Thẩm Mặc căn nguyên mà bị trọng thương thần hoàng đại nhân như thế nói, lập tức đình chỉ khí vận trộm quốc kế hoạch. sở hữu thần đạo giáo thần sứ rút về Nghê Hồng, chưa qua bổn hoàng cho phép bất kỳ thần sứ không được lại can thiệp phạm tục hoàng triều tranh chấp. Tân kinh Nghê Hồng người nghe được thần hoàng đại nhân thân dụ, đều là trợn mắt ngất ngụm, khó có thể tin tưởng. Vì khí vận trộm quốc kế hoạch, bọn họ bố cục nhiều năm, trả giá nhiều như vậy nhân lực, tài lực, vật lực, hiện nay lại muốn bỏ chạy sở hữu thần đạo giáo thần sứ. Sau này càng là không thần hoàng đại nhân cho phép không được can thiệp phạm tục hoàng triều tranh chấp. Đây là đang nói đùa sao? Thần hoàng đại nhân đến cùng bói toán đến cái gì? Vị kia đánh chết cả mọ dụ mà người đến cùng là thế nào tồn tại? Dĩ nhiên để thần hoàng đại nhân kiêng kỵ như vậy, không tiếc trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi cũng phải ngưng hẳn khí vận trộm quốc kế hoạch. Nghe Hồng trong lòng mọi người hiện lên một tầng lái đi không được mù mịt, phản phất hoa hạ thiên biến thành một đầu nuốt sống người ta mãnh thú, sợ đến bọn họ kinh hồn bạt vía. Tân kinh thành bách tính kinh ngạc phát hiện, nguyên bản càn rỡ vô cùng Nghe Hồng người, dĩ nhiên trở nên biết điều, khiêm tốn lên. Đặc biệt là đối mặt một ít đạo sĩ, hòa thượng, quả thực lại như thấy cha đệ tử cung kính. Dân chúng rất nhanh cũng nghe được một chút tin tức ngầm, có người nói là một vị đại tu sĩ trong một đêm tàn sát chiêu dương thần xã bên trong Nghe Hồng thần sứ, liền xã bên trong cầu đều không có buông tha. Vị này đại tu sĩ còn cảnh cáo Nghe Hồng người, nếu là bọn họ còn dám tái tạo thứ, chiêu dương thần xã chính là bọn họ hạ tràng. Chính là bởi vì vị này đại tu sĩ cảnh cáo, tân kinh Nghe Hồng nhân tài trở nên biết điều, khiêm tốn lên. Dân chúng gọi thẳng hạ giận, thoải mái vô cùng, dồn dập suy đoán vị này đại tu sĩ là cái nào chùa miếu đại sư, hoặc là cái nào đạo quan đạo trưởng. Thầm mắc hắt xì hơi một cái, đột nhiên dừng lại thân hình, nhìn phía hướng đông bắc hướng về. Đến tông sư cảnh, thần hồn mẹ cảm, thần niệm hiểu rõ, tự nhiên có thể cảm ứng được không giống bình thường địa phương. Đặc biệt là Thẩm Mặc nắm giữ địa sát thuật thực ý. Cái môn này địa sát thuật nhưng là thần đoạt gợi kỹ, đối với thần đạo nguyện lực, tin lực cảm ứng cực kỳ nhạy cảm. Ngay ở vừa nãy, hắn cảm ứng được hướng đông bắc hướng về truyền đến gần trăm đạo tín ngưỡng nguyện lực, hơn nữa số lượng còn đang nhanh chóng tăng trưởng. Cứ việc những này tín ngưỡng nguyện lực khá là hỗn tạp, chất lượng chỉ có thể coi là tối dưới thành màu xám nguyện lực, nhưng cũng là để không tu thần đạo Thẩm Mặc có chút buồn bực. Hắn làm sao liền thu được tín ngưỡng nguyện lực? Có người cho hắn kiến miếu tượng đứng. Các mọ dù mà chết thấu thấu, hồn phi phách tán loại kia. Tân kinh thành ngoại trừ cái kia biến mất ở khí vận sông dài bên trong lão long, không thể lại có thêm người biết được sự tồn tại của hắn. Thẩm Mặc lúc này dùng mỏ cốt tướng diện thuật chắc tính ra. Cứ việc làm gì cũng có luật lệ, kiên vị nhất toán sư bói toán chính mình, nhưng vẹn vẹn chỉ là bói toán một hồi nguyện lực khởi nguồn, điểm ấy nhi phản vệ, hắn vẫn là chịu đựng được. Rất nhanh, Thẩm Mặc phải đến muốn đáp án. Ta ở Tân Kinh phát hỏa. Tuy rằng ca đã rời đi, nhưng khắp thành đều là ca truyền thuyết. Trước cái kia cố dò xét tâm ý, nói vậy là Nghe Hồng thần đạo giáo bói toán sư, kết quả bị ta lấy thiên lôi mai chấn thương. Coi như hắn số may, nếu không là đánh chết cả mỏ dù mà thời điểm hao hết màu nhật tinh châm, nhưng là không phải chấn thương đơn giản như vậy. Biết được nguyện lực khởi nguồn sau, hắn có chút dở khóc dở cười. Luyện cái thi, không chỉ có đem đại thanh luyện vòng, còn mở ra thần đạo lỗ hổng. Người thường muốn thu được tín ngưỡng nguyện lực khó khăn cỡ nào? Thẩm Mặc vô tâm cắm liêu liêu thành ấm, suy nghĩ màu sáng nguyện lực đã siêu bất nói. Nếu là hắn đồng ý, tại chỗ có thể thành hương hỏa thần linh, thu nạp vạn dân nguyện lực, ngưng tụ thần đạo pháp tướng. Đương nhiên, không có triều đình sắc phong, loại này hương hỏa thần thuộc về gia thần. Ở vương triều thời kỳ cường thịnh, tự ý thu lại hương hỏa nhưng là tội chết, thiên hạ ngày nay lại loạn, binh cách không thôi, triều đình đối với thần đạo quản hạt lực lớn giảm nhiều thấp, khó tránh khỏi gặp sinh sôi một ít gia thần tà tế. Người xưa có câu, càng khôn chưa định, người ta đều vì người ô hắn mới sẽ không ngốc đến hấp thu những này sinh dân nguyện lực đi chuyển tu hương hỏa thần đạo, bị trở thành gia thần tà tế đây. Ta ở Nhậm gia trấn ăn ngon mặc đẹp, trái ôm phải ấp, sinh hoạt nhạc vô biên, quá chính là đại lao gia giống như tiêu sái tháng ngày. Ngươi nhường ta làm gia thần, ngươi không sao chứ? Có điều, những này tín ngưỡng nguyện lực trung quy là chạy hẳn đến, bỏ mặc không quan tâm, chỉ có thể tiêu tan với trong thiên địa, căn cứ một đống tức cũng có nó tác dụng nguyên tắc căn bản. Thẩm Mặc đơn giản trước hết đem những này tín ngưỡng nguyện lực thu thập lên. Địa sát thuật thực ý. Thẩm Mặc há mồm hút một cái, như kình thôn long hấp giống như đem cái kia từng đạo tín ngưỡng nguyện lực hút vào bụng, tích trữ ở thực khí thuật chuyên môn mở ra nguyện lực chỉ. Từng đạo màu xám tín ngưỡng nguyện lực truyền vào nguyện lực chỉ, như bể nước giống như nổi lên sóng nước gợn sóng. Màu xám nguyện lực, 108 nói. Căn cứ thực khí thuật ghi chép, tín ngưỡng nguyện lực phẩm chất đẳng cấp chia làm màu vàng, màu bạc, màu đỏ, màu xanh lam, màu trắng, màu xám, 6 cái cấp bậc. Màu xám nguyện lực thuộc về cấp thấp nhất cấp tín ngưỡng nguyện lực. Nó thành phần cực kỳ hỗn tạp, ẩn chứa rất nhiều sinh dân tạp niệm, không thể trực tiếp ăn được, cần ở nguyện lực trong ao tẩy luyện một phen, loại bỏ trong đó tạp chất, vừa mới có thể dùng để ngưng tụ hương hỏa thần lực. Thẩm Mặc không có chuyên môn đi tẩy luyện màu xám nguyện lực, mà là để nguyện lực chỉ tự động tinh chế còn cần thời gian bao lâu, hắn đều không có đi cẩn thận kiểm tra. Ai bảo hắn đối với hương hỏa thần đạo không có gì hứng thú đây? Thẩm Mặc nhưng là không nghĩ đến, tân kinh tín ngưỡng nguyện lực không những không có vì vậy mà giảm thiểu, trái lại ở sau này một quãng thời gian rất dài vì hắn cung cấp quần quận không ngừng tín ngưỡng nguyện lực. Chờ hắn lại lần nữa kiểm tra nguyện lực chỉ thời điểm, thực tại cho hắn một cái tiểu kinh hỉ. Hết cách rồi, tất cả những thứ này đều là Nghe Hồng bị kia thần hoàng đại nhân công lao a. Thẩm Mặc, ta thật sự rất cá ướp muối, có thể có thành tựu ngày hôm nay dựa cả vào đối thủ giúp đỡ. Chương 97, nhìn ra ta quái thật không tiện. Chương 97, nhìn ra ta quái thật không tiện. Tứ Mục, Nhất Hưu, Thiên Hạc ba người có thể nói là võ trang đầy đủ. Tứ Mục không chỉ có mang tới hắn Lôi Minh kiếm, còn đem có thể phái trên công dụng pháp khí toàn bộ nhét vào Mao Sơn pháp túi, mặc vào hắn cái kia thân chỉ ở chuông bạc trước mặt xuyên qua một lần mới tinh hoàng bảo, liền ngay cả nhiều năm chưa cắt ngón út móng tay đều nhận tâm cắt đi. Nhất Hưu đại sư nhưng là một tay thiền trượng, một tay bổ đề bảo châu, bên hông trong bọc hành lý đồng dạng chứa đầy đấu pháp cần thiết vật tư, quân lương, có thể nói là lấy ra toàn bộ gấp gác. Thiên Hạc đạo trưởng tuy rằng kém xa sư huynh tứ mục, nhất lưu đại sư giàu có, nhưng cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch, một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ. Gia Nhạc cùng với Thiên Hạc đạo trưởng đệ tử đông nam tây bắc, chính đang hướng về trên xe ngựa vận chuyển sinh hoạt vật tư. Thiên Thiên nắm tiểu vương gia cung linh tay, một mặt lo âu nhìn mọi người. Rất hiển nhiên, bọn họ đây là muốn đi xa xuất chinh. Ba ngày trước, Thẩm Mặc như thần binh trời giáng giống như cứu Thiên Hạc với nguy nan bên trong, không chỉ có dễ dàng trấn áp Hoàng Cực Thi, còn mang theo Hoàng Cực Thi buôn tập đông bắc, đi đối phó nấp trong Tân Kinh tà tu. Thiên Hạc biết rõ việc này trọng đại, liền dẫn đồ đệ cùng với tiểu vương gia cung thả gây trở về tứ mục đạo trường. Một mặt là tìm hiểu Thẩm Mặc căn nguyên, một mặt là cùng sư huynh tứ mục thương lượng một chút đón lấy nên làm gì. Tứ mục, Nhất Hưu đại sư biết được Thẩm Mặc không chỉ có trấn áp Hoàng Cực Thi, còn mang theo thi lên phía bắc, đi Tân Kinh đánh giết tà tu. Hai người phát ra từ phế phủ ngưỡng mộ Thẩm đạo hữu sấm rền gió cuốn, chính khí như cầu vồng. Liền, ba người trong đêm thương lượng xong đối sách, chuẩn bị đi đến Tân Kinh, trợ giúp Thẩm Mặc đồng thời tiêu diệt tà tu. Trải qua một phen chuẩn bị nghỉ ngơi, sáng sớm hôm nay, bọn họ liền muốn xuất phát. Gia Nhạc, thu thập thế nào rồi? Sư phụ, lập tức liền tốt. Được, mau chóng khởi hành, Thẩm đạo hữu so với chúng ta đi sớm 2 ngày, hy vọng chúng ta đến thời điểm, cái kia tà tu còn chịu nổi. Nhất Hưu, Thiên Hạc, Gia Nhạc, cùng với Thiến Thiến mọi người khỏe miệng hơi co. Nghe một chút tứ mục đều nói cái gì? Nào có hy vọng kẻ địch chịu nổi đạo lý. Thế nhưng, biết được Thẩm Mặc thủ đoạn lòng người bên trong đều rất rõ ràng, bình thường tà tu vẫn đúng là không chịu nổi Thẩm Mặc thế tiến công. Tuổi còn trẻ liền có tiên tiên cảnh tu vi, tông sư cảnh thần hồn, còn nắm giữ rất nhiều kỳ kỹ, bí thuật, luận chiến lực không so với một ít tông sư thấp. Hơn nữa, Thẩm Mặc còn luyện chế 2 cố luyện thi, trong đó một bộ càng là phi cương cấp địa sát thi. Liên này sức chiến đấu bố trí, bình thường tà tu dám đứng ra ứng chiến, cái kia trên căn bản đều là đưa món ăn. Cấp độ thấp một chút, cũng không đủ Thẩm Mặc một người chi tiêu. Tứ mục cảm thấy thôi, bọn họ vội vã chạy tới Tân Kinh, rất khả năng nhìn thấy một bộ đã ngồi lạnh tà tu thi thể. Nói cách khác, chuyến này rất khả năng một chuyến tay không. Có thể dù cho là chạy, bọn họ cũng đến chạy. Làm không công là một chuyện, ở nhà không sử dụng, vậy thì là một chuyện khác. Thẩm Mặc ở Tân Kinh thủ chính trừ tà, hàng yêu trừ ma, giữ gìn chính nghĩa, bọn họ há có sống chết mặc bay đạo lý. Sư Minh, Thẩm đạo hữu thông hiểu ngự phong thuật, hắn đi đến Tân Kinh tất nhiên so với chúng ta xe ngựa phải nhanh, giờ khắc này phòng trừng đã đến Tân Kinh. Có điều, Hoàng Cực Thi sau lưng tà tu tuyệt không đơn giản, nghĩ đến sẽ không như vậy dễ dàng liền bị giải quyết. Đúng đấy. Nhất Hưu đại sư phụ hòa lên, chuyện này liên quan đến hoàng tộc, bên trong nước rất sâu. Dựa theo cung linh lời giải thích, rất khả năng liên lụy đến Nghe Hồng Thần đạo giáo. Nghĩ đến Thẩm đạo hữu đến Tân Kinh tất nhiên là muốn trước tiên đánh thắng một phen, tham dò kẻ địch nội tình căn nguyên lại độc thủ. Chờ chúng ta chạy tới Tân Kinh, lẽ ra có thể cùng Thẩm đạo hữu hội hợp, đến thời điểm chúng ta liên thủ, nhất định có thể thuận lợi giải quyết đi tà tu. Nhất Hưu đại sư nói rất đúng, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền xuất phát. Tứ mục, Nhất Hưu, Thiên Hạc, Gia Nhạc cùng với đông nam tây bắc đều là vẻ mặt lẫm liệt, việc nghĩa chẳng từ nan địa nhìn phía đông bắc, nhất bộ muốn hành. Các ngươi đây là muốn đi chỗ nào? Đột nhiên bốc lên âm thanh dọa tứ mục mọi người giật mình. Bọn họ dồn dập ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Thẩm Mặc cùng Hoàng Cực Thi một trước một sau ngự phong mà tới. Mọi người đều là một mặt kinh ngạc cùng bất ngờ, hầu như không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Đúng là Thẩm Mặc, hắn sau lưng còn theo Hoàng Cực Thi. Cái kia giữ tợn khuôn mặt cùng với khủng bố đến cực điểm hoàng đạo khí thế, bọn họ tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Có thể Thẩm Mặc vì sao lại ở đây? Hắn không phải đi Tân Kinh chém tà tu đi tới à? Chẳng lẽ Thẩm Mặc đi tới nửa đường, cảm thấy đến trực tiếp giết tới môn không đủ ổn thỏa, cố ý trở về gọi lên bọn họ đồng thời? Cũng đúng, về thời gian đến xem, quả thật có khả năng này. Tứ mục lúc này chắp tay hành lễ, mở miệng hỏi: Thẩm đạo hữu, ngươi là đến gọi chúng ta cùng đi Tân Kinh sao? Chúng ta đã chuẩn bị thỏa đáng, bất cứ lúc nào có thể xuất phát. Thẩm Mặc, hắn nhìn một chút Gia Nhạc bên cạnh xe ngựa, mặt trên tràn đầy đều là đi xa vật tư, lại nhìn mọi người trọng trang chờ phân phó răng dấp, trong lòng dĩ nhiên đoán được đáp án. Ha ha, để cho các ngươi nhọc lòng, Tân Kinh sự tình đã giải quyết, không cần lại đi. Thẩm Mặc sang sảng tiếng cười cùng với lời nói rơi vào trong tai mọi người, để bọn họ như rơi một cảnh, có chút không quá hiện thực. Tân Kinh nguy cơ giải quyết. Tân Kinh cách nơi này 5-600 km, xe ngựa vãng lai chí ít 6 ngày, dù cho là ngồi Tây Dương tấm sắt xe cũng đến 3 ngày một đêm. Thẩm Mặc lúc này mới đi tới bao lâu? 2 ngày nhiều một chút. Trong này còn bao gồm chém giết tà tu thời gian. Nói cách khác, Thẩm Mặc dạ tập 5-600 km thẳng đến Tân Kinh, chém tà tu sau, lại trong đêm trở về. Vậy thì là qua lại hơn 1000 km, thuận lợi còn chém cái tà tu. Cái này cần thật nhanh a. Mọi người càng nghĩ càng cảm thấy đến ly kỳ cùng khó mà tin nổi. Bọn họ nhìn về phía Thẩm Mặc, ánh mắt phảng phất đang xem một vị cao vút trong mây ngọn núi, làm người ngước nhìn mà lại lòng sinh kính nể. Tứ mục đầu vang lên long long, Thẩm đạo hữu, đây rốt cuộc là cái gì tình huống? Thẩm đạo hữu, Tân Kinh sự tình thật sự giải quyết. Nhất Hưu đại sư bán tín bán nghi, không phải hắn không tin tưởng Thẩm Mặc, mà là hiện thực quá mức không thể tưởng tượng nổi, khiến người ta khó có thể lý giải được. Thiên Hạc nhưng là sợ hãi bất an nhìn chằm chằm Hoàng Cực Thi, rất sợ nó đột nhiên nổi khủng, trong lòng vẫn ở nói thầm. Này này này, đại gia không muốn quan tâm cái gì tà tu, hiện tại mấu chốt nhất chẳng lẽ không là Hoàng Cực Thi sao? Đồ chơi này nếu như nổi khủng, ngoại trừ Thẩm đạo hữu, chúng ta đều phải chết. Các ngươi liền không sợ sao? Thẩm Mặc, Tứ Mục, Nhất Hưu, Thiên Hạc mọi người quang bàn mà ngồi. Hoàng Cực Thi nhưng là đứng tại sau lưng Thẩm Mặc, như vệ sĩ giống như nguy nhiên bất động, màu đỏ tươi con ngươi trừng trừng nhìn chằm chằm phía trước, làm cho người ta cực cường cảm giác ngột ngạt. Tứ Mục, Nhất Hưu, Thiên Hạc đang nghe xong Thẩm Mặc cố sự sau dồn dập nhìn về phía Hoàng Cực Thi. Tứ mục trong mắt tràn đầy ước ao, dù cho Hoàng Cực Thi dài đến giữ tợn của bố, nhưng ở trong mắt hắn nhưng lại như vậy mi thanh mục tú, bằng cơ ngọc cốt. Có hoàng đạo khí vận, sinh mà vì là thi vương. Nhẹ cương đỉnh cao cảnh thì có phi cương cấp sức chiến đấu. Nếu là có một ngày để nó thăng cấp thành phi cương, còn đến mức nào? Then chốt Thẩm Mặc có một phương đất khách tên là Tiêu Giao Sơn Trang, nó âm dương song trong nhà âm trạch nhưng là thai nghén cương thi bảo địa. Hoàng Cực Thi lên cấp phi cương chỉ là vấn đề thời gian. Tứ mục, Thẩm đạo hữu đã có một đầu phi cương cảnh địa sát thi, hiện tại lại thêm một đầu hy hữu giống Hoàng Cực Thi, mà ta liền một đầu hắc cương đều không có, ô ô ô, quả thật là hạn hạn chết, lão lão chết. Nhất Hưu, đây chính là Hoàng Cực Thi, quả thật là khác với tất cả mọi người, tứ mục trước tế luyện cương thi cùng nó so sánh, quả thực cầu đều không luyện. Thiên Hạc, a. Vậy thì hàng phục Hoàng Cực Thi, không thẹn là tiên tiên cảnh đại tu. Hoàng Cực Thi, này này này, các ngươi đừng xem ta đều thật không thiện. Chương 98, loạn dùng trung điện, Trầm Kha dưới mãnh dược chương 98, loạn dùng trung điện, Trầm Kha dưới mãnh dược Thẩm Mặc mang tính lựa chọn đem tân kinh chuyện đã xảy ra nói cho mọi người, nhưng là ẩn giấu khí vận thanh long, hắn hóa tự tại thi thể trở then chốt tin tức. Vì lẽ đó, ở tứ mục mọi người trong mắt, Hoàng Cực Thi chỉ là Thẩm Mặc hàng phục luyện thi, mà không phải thân ngoại hóa thân. Nếu không thì, bọn họ cũng sẽ không như vậy không kiêng kỵ mà nhìn chằm Hoàng Cực Thi xem. Thiên Hạc đạo trưởng vẻ mặt tiếc lặng, trong lòng kinh ngạc không thôi. Hắn vốn tưởng rằng là hoàng tộc muốn mượn Hoàng Cực Thi nghịch cảnh trở mình, chỉ là sau lưng có tà tu trợ lực, không nghĩ đến dĩ nhiên liên lụy đến Nghe Hồng Thần đạo giáo. Hoàng Cực Thi sau lưng dĩ nhiên là Nghe Hồng Thần đạo giáo, bọn họ dĩ nhiên nghĩ thông suốt quá đánh cắp Mãn Thanh vận nước làm ra một phương thi quốc, quả thực đại nghịch bất đạo, vi phạm nhân luân. Tứ mục trong lòng không cam lòng, nhìn sư đệ Thiên Hạc một ánh mắt, tàn bạo mà mắng, đê tiện Nghe Hồng. Vĩnh viễn sẽ chỉ ở lén lút làm âm mưu quỷ kế. Nhất Hưu đại sư hai tay tạo thành chữ thập, nhắm mắt thở dài, đất nước sắp diệt vong, tất ra yêu nghiệt. Tứ mục mạnh mẽ vỗ bàn một cái, căm phẫn sục sôi, nếu bọn họ tu sĩ đã hạ tràng, vậy ta bối tu sĩ tự sẽ không đứng nhìn bằng quan. Ta cùng sư đệ lập tức linh hạt đưa thư, thông báo Mao Sơn cùng với linh huyện giới rất nhiều đồng đạo, hướng về Nghe Hồng Thần đạo giáo hạ chiến tiếp. Nhất Hưu đại sư mở ra hai con mắt, lắc đầu nói rằng, tứ mục đạo hữu, vô dụng, những người Nghe Hồng người căn bản không dám ứng chiến, dù cho thật ứng chiến, cũng là phái một ít tử sĩ nhân nhượng cho yên chuyện. Nếu không thì, bọn họ cũng sẽ không ở trong bóng tối làm loại này mờ ám. Vậy thì tùy ý bọn họ ở chúng ta hoa hạ trên mặt đất tàn hại sinh linh, muốn làm gì thì làm. Tứ mục chất vấn, trong lúc nhất thời khiến không khí trong phòng trở nên yên tĩnh lại. Kỳ thực, trong lòng bọn họ đều có một cái hiểu ngầm đáp án. Linh huyện giới tuy rằng không có minh văn quy định cấm chỉ tu sĩ đặt chân vương triều tranh chấp, nhưng các tu sĩ trên căn bản đều ngầm thừa nhận một cái quy tắc ngầm, vậy thì là không muốn cùng vương triều gặp nhau quá thâm. Ngoại trừ một ít tu hương hỏa thần đạo tu sĩ, xem Mao Sơn loại này tu sĩ từ trước đến giờ đều cùng vương triều duy trì khoảng cách nhất định. Có người nói, linh huyện giới sở dĩ có này quy tắc ngầm, thật giống là bởi vì năm đó cuộc chiến phong thần, các tu sĩ hạ tràng tham dự vương triều tranh chấp, khiến cho sinh linh đồ thán, tử thương vô số. Từ đó sau khi, giới tu hành chính là có này điều quy tắc ngầm. Giang buộc tu sĩ, làm hết sức giảm thiểu bọn họ đối với phàm tục ảnh hưởng. Nghe Hồng Thần đạo giáo tự nhiên cũng biết này điều quy tắc ngầm, vì lẽ đó, bọn họ mới sẽ chọn ở trong bóng tối làm âm mưu quỷ kế, mà không phải đường hoàng triển khai khí vận trộm quốc kế hoạch. Thầm Mặc nhìn một chút Trầm Mặc mấy người, từ bọn họ trong miệng biết được này điều quy tắc ngầm, không khỏi cười lạnh một tiếng, chuyển đề tài, nói về chuyện cũ. Thời loạn lạc dùng trung điện, bệnh Trầm Kha dưới mãnh dược. Trước tiểu tuyển trấn ra một đầu giờ dạ cũ lạ, ta tiện tay đem luyện chế thành luyện thi, phái hắn đến phương Tây đáp lễ, nghĩ đến bọn họ đã thu được phần của ta đây đại lễ. Tứ mục, Nhất Hưu, Thiên Hạc đều là ngẩng đầu lên nhìn về phía Thẩm Mặc, trong tròng mắt lóe lên thần sắc bất động. Tứ mục từng thấy đầu kia giờ dạ cũ lạ, tự nhiên cũng biết huyết ma thi lợi hại, nghĩ đến phương Tây những tên kia đã linh giáo đến huyết ma thi khủng bố. Thực sự là hạ giận a Nhất Hưu, nhưng là ở trong lòng đọc thần vật hiệu, thần thí chủ thật sự là ghét cái ác như kẻ thù, chớ đừng không dám đắc tội hắn. Thiên Hạc cũng không biết giờ dạ cũ lạ lợi hại, cùng Thẩm Mặc quan hệ cũng khá là xa lạ, chỉ cảm thấy Thẩm Mặc không thẹn là tiên tiên cảnh tu sĩ, ra tay quả nhiên không tầm thường. Dĩ nhiên luyện một con giờ dạ cũ lạ, còn phái giờ dạ cũ lạ trở lại tặng lễ người bình thường có thể làm ra loại này thao tác sao? Hắn Thiên Hạc muốn cũng không nghĩ ra đến. Có điều, Thẩm Mặc nói cố sự này cùng Tân Kinh sự tình có cái gì trực tiếp quan hệ sao? Ba người không khỏi rơi vào trầm tư. Rất nhanh, Nhất Hưu đại sư liền muốn thông. Thời loạn lạc dùng trung điện, bệnh Trầm Kha dưới mãnh dược. Thẩm Mặc là ở điểm bọn họ đây. Kẻ địch đều đánh tới cửa, còn quản cái gì quy tắc ngầm? Thẩm Mặc nhưng là dạ tập hơn 1000 km giết chết bọn hắn thần sứ sau không mất một sợi tóc trở về ngon nhân. Không cầu bọn họ học Thẩm Mặc dạ tập hơn 1000 km thuận lợi giết người lại trở về, nhưng ít nhất đến có can đảm lược kiếm, có can đảm đánh vỡ quy củ, đi bác cái ý nghĩ hiểu rõ. Nghĩ đến bên trong, Nhất Hưu đại sư hai tay tạo thành chữ thập, khẩu tụng Phật hiệu. A Di Đà Phật, là Bần tăng tướng. Chính là, ta không vào địa ngục ai vào địa ngục, Bần tăng nguyện xuất thế cất bước, vì là linh huyện giới thảo một cái công đạo. Tứ mục, Thiên Hạc đống nhiên tỉnh ngộ. Giờ dạ cụ lạ là lấy ra điểm bọn họ. Nhất Hưu đại sư nói đúng. Ta không vào địa ngục ai vào địa ngục. Kẻ địch đều đánh tới cửa, không làm trở lại, vậy còn tu cái dám nói. Bần đạo tứ mục cũng muốn linh giáo một hồi thần đạo giáo thức thần thuật, nhìn một cái là bọn họ thức thần lợi hại, vẫn là trong tay ta lôi minh kiếm sắc bén. Thiên Hạc chắp tay hành tu hành đại lễ, ta cũng như thế. Được. Thẩm Mặc gật gù, đây mới là chúng ta tu sĩ nên có dáng vẻ. Tứ mục, Nhất Hưu, Thiên Hạc chắp tay cúi đầu, tiện đà dồn dập nhìn chằm chằm Thẩm Mặc, chờ đợi hắn trả lời. Thẩm Mặc hơi run run, mày kiếm cao lại, trong lòng cười. Không thể nào, không thể nào, các ngươi sẽ không để cho ta và các ngươi cùng đi chứ? Ta mới vừa trở về, các ngươi lại để cho ta đi, các ngươi lễ phép sao? Huống hồ, Thẩm Mặc chuyến này thu được cửu âm hắn hóa tự tại thi thể, vẹn vẹn chỉ tế luyện hoàng cực thi một bộ phân thân, trong nhà còn có địa sát thi, phong ngô sát sâu, tiểu linh thi chờ hắn tế luyện. Đan liếu đan quả cũng chờ hắn thu gặt, sau đó mau chóng đột phá tiên thiên hậu kỳ, đặt chân tiên thiên đỉnh cao, sớm ngày đột phá chân khí quan, phá tam quan, vào tông sư. Lùi nữa một vạn bộ nói, trong nhà đỉnh đỉnh, làn sóng đều đang chờ hắn về nhà. Thật không có công phu đổi tứ mục ba người qua lại giàn vặt. Ba vị đạo hữu, ta lần này đi ra đã một số thời khắc, là nên về rồi. Tuy rằng ta người không thể bồi ba vị đạo hữu đi, có điều, ta ở trên tinh thần tuyệt đối chống đỡ ba vị đạo hữu, mặt khác, ta trả lại đại gia chuẩn bị một chút lễ vật nhỏ. Thẩm Mặc bấm tay gảy liên tục, ba đạo cực quang rơi vào tứ mục, nhất hữu, thiên hạc trên người, nổi lên con đường ánh vàng hào quang. Trận cực thuật, lục đinh lục giáp hộ thân trận. Có trận này gia trì, tứ mục ba người tân kinh hành trình, dù cho vô công không có kết quả, chí ít không cần lo lắng gặp có nguy hiểm đến tính mạng. Thẩm Mặc lại vỗ một cái bên hông mây đen phát túi, ba viên đan quả liền xuất hiện ở trước bàn bên trên, tỏa ra thấm người dị hương, làm người muốn ăn đại động. Hai viên âm linh đan, một viên tinh lực đan. Đây là âm linh đan, có tầm bổ thần hồn, tăng cường tinh thần hiệu quả, đối với hai vị đạo hữu lên cấp tiên thiên cảnh có chỗ tốt cực lớn. Này một viên nhưng là tinh lực đan, ăn vào có thể tăng khí huyết, cường thể phách, đối với tiên hạc đạo hữu lên cấp nhất lưu chu thiên gặp có trợ giúp. Ta ở đây cầu chúc ba vị đạo hữu chiến thắng trở về. Tứ mục, nhất hữu, thiên hạc đều nghe choáng váng. Bọn họ cảm thụ trên người phồn thịnh trận pháp bảo vệ lực lượng, nhìn chằm chằm trên bản quý giá vô cùng đan dược mừng rỡ. Kỳ thực, bọn họ chỉ là muốn xin nhờ Thẩm Mặc chăm sóc một chút đệ tử của bọn họ. Vạn bạn không nghĩ đến, Thẩm Mặc dĩ nhiên mở ra cánh cửa tiện lợi, không chỉ có cho bọn họ ra chỉ trận pháp, còn ban tặng quý giá vô cùng tu hành đan dược. Nhất Hưu đại sư, Thẩm đạo hữu, chúng ta kỳ thực là muốn tứ mục thấy thế vội vàng nói trên bảo, đánh gãy Nhất Hưu đại sư, đa tạ đạo hữu tặng bảo, tứ mục vô cùng cảm kích. Thiên Hạc cố nén đem tinh lực đan bỏ vào trong túi dục vọng, theo sát sư minh nói rằng, đa tạ đạo hữu tặng bảo, Thiên Hạc vô cùng cảm kích. Nhất Hưu hai tay tạo thành chữ thập, nước chảy bèo trôi, vần tăng, cảm ơn đạo hữu. Thẩm Mặc, nhìn dáng dấp của bọn họ, ta có phải hay không đoán sai? Quên đi, chuyện nhỏ, không đáng kể. Xử lý xong hoàng cực thi sự kiện đến tiếp sau, Thẩm Mặc liền chuẩn bị trở về Nhậm gia trấn. Ngay ở hắn chuẩn bị lúc rời đi, Nhất Hưu đại sư lại một lần nữa tìm tới hắn. Thẩm đạo hữu, Vân Tăng có cái yêu cầu quá đáng, hy vọng đạo hữu hỗ trợ. Thẩm Mặc ngược lại hiếu kỳ lên, không biết Nhất Hưu đại sư có chuyện gì cần hắn hỗ trợ. Nhất Hưu đại sư mời nói, ta đang nghe. Chương 99, mỗi một môn kỳ kỹ đều đáng giá bị tôn trọng. Chương 99, mỗi một môn kỳ kỹ đều đáng giá bị tôn trọng. Nhất Hưu đại sư hai tay tạo thành chữ thập, một bộ thẹn thùng dáng vẻ, nhưng vẫn là mở miệng nói với Thẩm Mặc. Thẩm đạo hữu, chuyến này đường xá xa xôi, tốn thời gian rất nhiều, mà các hung khó dò, ta không dự định để Thiến Thiến theo ta cùng đi, lưu nàng ở nhà một mình cũng không quá yên tâm, không biết đạo hữu có thể hay không giúp ta chăm nom một hai. Nhất Hưu kế hoạch ban đầu là để Thiến Thiến ở lại trong nhà, có thể chuyến này đường xá xa xôi, gia nhạc đông nam tây bắc đều muốn đi theo, tiểu vương gia cung ninh cũng phải về kinh bái kiến hoàng thượng, trong nhà cũng chỉ còn sót lại Thiến Thiến, lưu nàng một cái tay trói gà không chặt, tu vi cảnh giới chỉ là cựu lưu dưỡng sinh cảnh cô gái yếu đuối. Đừng nói Nhất Hưu không yên lòng, phàm là cái người bình thường đều sẽ không yên tâm. Phải biết nơi này nhưng là rừng núi hoang vắng, cứ việc ít có hổ báo chó rừng, có thể dù cho chỉ có vạn nhất khả năng, cũng không người nào nguyện ý nắm Thiến Thiến mệnh đi đánh cược. Gia Nhạc đưa ra muốn để ở nhà bảo vệ Thiến Thiến, sau đó liền bị Tứ Mục tàn nhẫn mà đánh một trận. Tứ Mục, vi sư muốn đi Tân Kinh liều mạng, ngươi để ở nhà tàn gái. Thú hổ, lưu Gia Nhạc ở nhà, Thiến Thiến chỉ có thể càng nguy hiểm. Hiện tại Gia Nhạc không phải là đã từng thiếu niên ngu ngốc, trải qua thu sinh cùng văn tài hắc ám ở giữa, Gia Nhạc đã sớm khai khiếu rồi, hiểu được nam nữ tình. Trong ngày thường, Gia Nhạc đối với Thiến Thiến các loại ân cần lấy lòng, người tình tưởng đều có thể nhìn ra đầu mối. Chỉ có điều, Thiến Thiến đối với đần độn Gia Nhạc hoàn toàn không có cảm giác, thậm chí còn có chút đáng ghét. Tứ Mục chắc chắn sẽ không để Gia Nhạc để ở nhà. Vạn nhất gieo vạ Thiến Thiến, hắn không có cách nào hướng về Nhất Hưu bàn giao. Đối mặt Nhất Hưu đại sư khẩn cầu, Thẩm Mặc không khỏi nhớ tới tướng mạo luôn vui vẻ thanh thuần, tính cách hào hiệp lại mang theo một cỗ thô bạo xinh đẹp nữ hài. Xuân Đào nữ hài nhi. Thẩm Mặc kiếp trước xem qua nàng không ít tác phẩm xuất sắc, từ mới xuất đạo lúc hài lòng quỷ bên trong thanh thuần khả nhân, đến lại thời đại bên trong tuổi dậy thì, lại tới bộ đoàn tâm kinh bên trong thành thục quyến rũ. Đặc biệt là cái kia bộ Xuân Đào thành thục, dứt bỏ không cần nói nội dung, điện ảnh chủ đề giảng giải thiếu nữ từ phản bội đến độc lập mưu trí lịch trình, có thể nói là xem chút mười phần. Cứ việc Thiến Thiến cũng không phải thật sự là Xuân Đào nữ hài, nhưng nàng tướng mạo sát thực cùng với giống nhau ý hệt, thậm chí bởi vì tuổi mới 18, càng hiện ra mỹ lệ khả nhân, đầy mặt collagen. Nhất Hưu đại sư xin nhờ Thẩm Mặc chăm sóc Thiến Thiến, mặc kệ là bởi vì kiếp trước nữ thần tình tiết, vẫn là tình huống bây giờ, hắn đều không lý do từ chối. Nhất Hưu đại sư xin yên tâm, ta nhất định sẽ chăm sóc tốt Thiến Thiến, chúng ta sẽ ở Nhậm gia trấn chờ các ngươi chiến thắng trở về. Vậy làm phiền Thẩm đạo hữu. Thẩm Mặc, Thiến Thiến, Hoàng Cực Thi nhìn theo Tứ Mục, Nhất Hưu, Thiên Hạc cùng với Gia Nhạc, đông nam tây bắc khởi hành lên phía bắc, ép thẳng tới Tân Kinh. Đợi đến mọi người đi xa, Thẩm Mặc lúc này mới nhìn về phía bên người thiếu nữ Thiến Thiến. Nàng ăn mặc một mạc thậm chí có chút rộng lớn áo vải bố thường, kém xa Nhậm đỉnh đỉnh như vậy hào hoa phú quý ung dung, cũng không bằng làn sóng như vậy hoạt bát nhảy ra, hữu dung mãi đại, nhưng trong tròng mắt thô bạo cùng hướng ngoại, làm nàng có can đảm trực diện Thẩm Mặc xem kỹ. Thẩm Mặc ở Tứ Mục đạo trường đợi nhiều ngày như vậy, cùng Thiến Thiến giao lưu số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, một mình ở chung càng là đầu một lần. Có điều, vạn sự luôn có lần thứ nhất, quen thuộc liền không cảm thấy khó chịu. Thiến Thiến cô nương, ngươi thu thập một hồi hành lý, chúng ta lập tức xuất phát đi đến Nhậm gia trấn. Hừm, Thiến Thiến gật gật đầu, nhìn một chút Thẩm Mặc, vừa liếc nhìn Hoàng Cực Thi, lòng vẫn còn sợ hãi địa chạy đi. Nàng muốn là muốn cùng Thẩm Mặc nhiều tán gẫu một ít, nhưng là Thẩm Mặc phía sau Hoàng Cực Thi thật sự thật đáng sợ. Cứ việc Nhất Hưu đại sư đã nói cho nàng, Hoàng Cực Thi đã bị Thẩm Mặc luyện chế thành luyện thi, không những sẽ không làm thương tổn nàng, còn có thể bảo vệ nàng. Nhưng là, tiểu cô nương già thật sự sẽ sợ, một chốc xác thực rất khó tiếp thu Hoàng Cực Thi. Hoàng Cực Thi đi bên trái, Thiến Thiến liền đi bên phải. Hoàng Cực Thi đi bên phải, Thiến Thiến liền chạy bên trái. Ngược lại chính là không dám tới gần Hoàng Cực Thi, làm hết sức điệu theo sát ở Thẩm Mặc bên người, chỉ thiếu chút nữa dính sát. Thẩm Mặc có chút dở khóc dở cười. Thiến Thiến cô nương, ngươi không cần sợ hãi, hắn sẽ không làm thương tổn ngươi. Ta biết nó sẽ không làm thương tổn ta, nhưng là ta thấy nó mặt, liền sợ sệt, lo lắng buổi tối làm ác mộng. Hoàng Cực Thi, tuổi còn trẻ dĩ nhiên là cái nhan đảm. Thẩm Mặc nhìn một chút Hoàng Cực Thi cái kia giữ tợn khủng bố khuôn mặt, người bình thường thấy bộ này mặt mày sắc thực gặp làm ác mộng. Hơn nữa, lần này trở về Nhậm gia trấn, hắn không dự định sử dụng ngự phong thuật, không phải hắn không nghĩ, mà là Thiến Thiến dĩ nhiên sợ độ cao, dẫn nàng bay lên trời thời điểm, gọi lòng người bên trong đều hoảng, cùng Bạch Tuộc tự chăm chú ôm Thẩm Mặc, nói cái gì cũng không buông tay. Biết đến là nàng sợ độ cao, không biết còn tưởng rằng nàng muốn đối với Thẩm Mặc làm cái gì đấy. Vì lẽ đó, lần này trở về Nhậm gia trấn, bọn họ phải dùng đi. Dọc theo đường tất nhiên gặp đi ngang qua không ít thôn trấn, chợ, tình cờ gặp không ít người qua đường, Hoàng Cực Thi bộ này mặt mày ở rừng núi hoang vắng cũng là thôi, nếu là bị người bình thường nhìn thấy, khó tránh khỏi sẽ sinh ra không cần thiết sự cố. Hắn đi tới Hoàng Cực Thi bên người, vỗ một cái mây đen phát túi, lấy ra túi để đều sắp lông dài dịch dung thuật vật liệu, ở Thiến Thiến kinh ngạc không rõ dưới ánh mắt, cho Hoàng Cực Thi hóa nổi lên trang. Không bao lâu, nguyên bản khuôn mặt dữ tợn, tướng mạo khủng bố Hoàng Cực Thi đột nhiên biến thành mi thanh mục tú, dáng vẻ đường đường tuấn hậu sinh. Thiến Thiến là thật là một mặt choáng váng cùng ngạc nhiên, nàng xoa xoa chính mình con mắt, chớp đến mấy lần, xác định chính mình chưa từng xuất hiện ảo giác. Dưới cái nhìn của hắn, Thẩm Mặc chỉ là dùng một ít nước sơn, son ở Hoàng Cực Thi trên mặt sờ tới xóa đi, liền hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, biến dữ tợn vì là tuấn lãng, để khủng bố Hoàng Cực Thi thành tuấn hậu sinh. Đây cũng quá thần kỳ đi. Thiến Thiến, thật thần kỳ nha, có thể dạy dỗ ta sao? Thiến Thiến không kiêng dè chút nào thân phận thần cậu, trong mắt nổi lên thu thủy giống như gợn sóng. Thân là cô gái, nàng liếc mắt là đã nhìn ra cái môn này tài nghệ lợi hại địa phương. Nếu như nàng nắm giữ cái môn này tài nghệ, cái kia chẳng phải là muốn trở thành hình dáng gì, liền có thể biến thành hình dáng gì. Cô bé nào không yêu đẹp đẽ đây? Đặc biệt là xem Thiến Thiến loại này trời sinh quyến rũ, nhưng bị vướng bởi điều kiện có hạn rất khó trang phục lên cô nương. Dịch dung thuật đối với nàng sức mê hoặc so với nàng sư phụ truyền thụ bí thuật khôi lỗi khống tâm thuật mạnh mẽ vô số lần. Thẩm Mặc liếc mắt nhìn muốn tìm không nớt Thiến Thiến, cười nói, đừng xem nó chỉ là phổ thông dịch dung, nhưng là một môn kỳ kỹ, người bình thường nếu như không có thiên phú căn bản luyện không thành. Để ta thử một lần, bạn nhất ta rất có thiên phú đây. Ngược lại không là hắn mèo khen mèo dài đuôi, dịch dung thuật, diệu thủ không không loại này phẩm chất thấp chất kỳ kỹ, dù cho thấp hơn phẩm chất vậy cũng là kỳ kỹ, không có nhất định ngộ tính, thiên phú, căn bản luyện không thành. Văn Tài từ Thẩm Mặc trong tay được diệu thủ không không, luyện mấy tháng, không hề tiến thêm, cuối cùng chỉ có thể bỏ đi như lý, uổng phí hết thời gian tinh lực. Thiến Thiến tuổi mới 18 mới bắt đầu tu hành, vừa đến không có đan dược giúp đỡ, thứ hai tính tình của nàng cùng Phật môn tâm pháp độ khớp không cao, vẫn dừng lại ở cựu lưu dưỡng khí cảnh khó có tinh tiến. Nếu là lại cho nàng chỉnh một môn kỳ kỹ, át phải sẽ ảnh hưởng nàng tu vi tăng trưởng. Có thể thay cái góc độ nghĩ, Thiến Thiến tình huống như thế, kỳ thực thật không cần thiết hướng về tu vi trên liều mạng, ngược lại là học trên một môn kỳ kỹ, nếu thật sự luyện thành rồi, đối với nàng tác dụng càng to lớn hơn. Nghĩ đến bên trong, Thẩm Mặc đơn giản đáp lại Thiến Thiến, đem dịch dung thuật cái môn này kỳ kỹ truyền thụ cho nàng. Có điều, trước mắt không có giấy ngọn bút nghiễn, chờ bọn hắn đến gần nhất thôn trấn, lại viết ra cho nàng. Tay lấy tay giáo, khẳng định là phải có, bản văn bí tịch cũng là không thể thiếu. Mỗi một môn kỳ kỹ đều đáng giá bị tôn trọng, mà không thể coi thường nó giá trị. Chương 100, đừng phân thần, đi học phải chăm chỉ. Chương 100, đừng phân thần, đi học phải chăm chỉ. Dịch dung thuật lợi hại địa phương liền ngay cả Hoàng Cực Thi loại này giữ tợn khủng bố cương thi đều có thể hóa thành tuấn hậu sinh. Hiệu quả so với hậu thế châu Á tứ đại yêu thuật, biến tính, sửa mặt, hóa trang, DS còn cao cấp hơn đại khí đẳng cấp. Vì lẽ đó, Thẩm Mặc mang theo Thiến Thiến, Hoàng Cực Thi đến 10 dặm trấn thời điểm, cũng không có gây nên dân bản xứ quá to lớn chú ý, không chỉ có là bởi vì dịch dung thuật hóa trang hiệu quả, càng chủ yếu là bởi vì Thẩm Mặc đem Hoàng Cực Thi luyện chế thành hắn hóa tự tại thi thể sau, thần hồn đối với cương khu tẩy luyện đã để Hoàng Cực Thi có thể xem người bình thường như thế đi lại, không cần nhảy nhảy nhót nhót, lôi kéo người ta chú ý. Bọn họ đầu tiên là đến trên trấn tìm tới một cái khách sạn, định hai gian phòng hào hạng, sau đó để hầu bàn người chạy việc mua một ít giấy xuyến, lại mượn dùng trong cửa hàng bút mực, lúc này mới đem dịch dung thuật bí tịch viết đi ra. Từng có giáo dục Nhậm Đình Đình kinh nghiệm, Thẩm Mặc giáo lên Thiến Thiến đến có thể nói là tay cầm đem bấm. Đáng tiếc, Thiến Thiến ở dịch dung thuật trên trình độ chỉ có thể nói tư chất thường thường, muốn nói có thể luyện thành đi, ngược lại cũng có luyện thành hy vọng, chỉ có điều tiêu hao tinh lực, thời gian, tài lực không so với nàng ở trên tu hành trả giá thiếu. Nhưng Thiến Thiến học tập cái môn này kỳ thuật động lực phi thường mạnh, nếu như có thể tiếp tục giữ vững, chưa chắc không làm được cần lấy bù chuyết, hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Thẩm Mặc chỉ là làm tốt chính mình những việc làm, đem bên trong quan thiếu, kỹ xảo tất cả nói cho nàng, động tác này đủ để giúp nàng mất đi mười mấy năm khổ công. Chính là, chân truyền một câu nói, giả truyền vạn vạn thiên. Có Thẩm Mặc vị này đỉnh cấp đạo sư, hoàn toàn có thể nói là thiến thiến cơ duyên lớn. Thiến thiến gian phòng đèn cầy còn sáng, chỉ thấy trước mặt nàng xếp đầy các loại son bột nước, quay về trước mặt gương đồng không ngừng mà ở trên mặt chính mình phát họa miêu tả, thủ pháp khi thì ngốc, khi thì lại nhẹ nhàng, mỗi khi vẽ ra diệu bút, đều làm nàng mặt mày vô cùng vui vẻ, vui cười lông mày mở. Ở tại thiến thiến sát vách Thẩm Mặc nhưng không giống nàng như vậy vui vẻ, trái lại mặt trầm như nước, vẻ mặt lâm liệt. Ba ngày hai người mới vừa đi vào 10 dặm trấn, Thẩm Mặc liền cảm ứng được có người đang nhìn trộm bọn họ, nói đúng ra, hẳn là có người ở mơ ước thiến thiến. Cái kia cố cực kỳ không quen đắc ý, pha tạp vào tanh hôi dâm tà ý nghĩ, tuyệt đối không phải chính đạo nhân sĩ nên có khí tức. Thẩm Mặc suy đoán này 10 dặm trong trấn nên cất giấu một tên tà tu, hơn nữa còn là tu thải bổ thuật tà tu. Kết quả là, hắn không có lựa chọn bất kể đêm ngày địa chạy đi, mà là vào ở khách sạn, chuẩn bị tới một người ôm cây đợi thỏ. Đột nhiên, một trận âm phong từ bên ngoài thổi tới, đột nhiên thổi ra thiến thiến bên trong gian phòng cửa sổ. Đang luyện tập dịch dung thuật thiến thiến mặt lộ vẻ kinh ngạc, nàng nhớ đến chính mình rõ ràng đóng cửa sổ, làm sao bị gió thổi mở ra. Không cái gì kinh nghiệm giang hồ thiến thiến mong muốn đứng dậy đóng cửa sổ, đột nhiên trong lòng bay lên một luồng ủ rũ, mềm cả người, té xỉu ở trước bàn trang điểm. Lại là một trận âm phong bao phủ, đóng lại gian phòng cửa sổ. Xuyên thấu qua thiến thiến trước người gương đồng, ngờ ngợ có thể nhìn thấy một đạo bạch y quỷ ảnh trên mặt mang theo dâm tà điệu từng bước một hướng đi thiến thiến. Ha ha, mỹ nhân, ta đến rồi. Để cho ta tới ôm ngươi lên giường đi. Bạch y quỷ ảnh rất nhanh đi tới thiến thiến bên cạnh, duỗi ra hắn cặp kia bẩn thỉu tay liền muốn đem thiến thiến ôm lấy. Ngay ở hắn nhanh tay muốn chạm được thiến thiến thân thể lúc, một đạo hồng trung đại lư giống như âm thanh đột nhiên vang lên. Bạch y quỷ ảnh, hắn trong lòng giật mình, hồn phách dĩ nhiên tại đây đạo âm thanh lệnh cưỡng chế giới không bị khống chế địa trốn vào u minh, cũng trong thời gian ngắn xuất hiện ở một tên nở nang như ngọc, tuấn lãng bất phàm nam tử trước mặt. Nam tử kia ngồi xếp bằng ở giường trên giường nhỏ, hai con mắt sắc bén như ương thiếu, rõ ràng nhìn qua thường thường không có gì lạ, khí thế nhưng như rồng như hổ, cho hắn một loại phát ra từ sâu trong linh hồn run rẩy cảm. Dường như đối phương một ý nghĩ liền có thể đem hắn ép chết bình thường. Ngươi là ai? Thẩm Mặc không hề trả lời vấn đề của hắn, mà là quan sát quỷ trên mặt đất bạch y liễu hồn phách, nhìn hắn tướng mạo, dĩ nhiên có mấy phần quen mặt. Chỉ thấy cái kia bạch y liễu hồn phách sinh khuôn mặt đáng ghét, âm nhu mà dâm tà, hồn phách hỗn tạp như danh nước bẩn bên trong nước bẩn, hiện ra xanh lét bóng loáng. Đây là hồn phách thường thường ly thể, hành dâm tà thải bổ thuật sau nhiễm phải đến tục tiêu ô khí. Có thể thấy được nó gieo vạ cô nương tuyệt đối không phải số ít. Loại này tà tu, nếu để cho cựu thúc gặp được, trả một con, giết một con, tuyệt không nuông chiều. Nhưng mà trước mắt cái con này nếu là bị cựu thúc gặp được, hắn sợ là rất khó xuống phải đến tay. Không phải là bởi vì cựu thúc cùng người này có quan hệ, mà là người này người sau lưng cùng cựu thúc có quan hệ. Không sai, Newton chia sẻ thiến thiến tà tu không phải người khác, chính là Mao Sơn nội môn đại sư Minh Thạch Kiên con trai độc nhất, Thạch Thiếu Kiên. Giờ khắc này quỷ gối Thẩm Mặc trước mặt, sợ hãi vô cùng bạch tí thì hồn phách dĩ nhiên là Thạch Thiếu Kiên. Có lúc, Thẩm Mặc không khỏi không cảm khái thế giới thực sự là tiểu, nhỏ đến ra ngoài liền có thể đụng với người quen. Lại nhìn Thạch Thiếu Kiên cái kia phó hèn mọn tục tiểu dáng vẻ, thực tại khiến lòng người sinh căm ghét. Ai có thể nghĩ tới Mao Sơn thành tựu chính đạo một phái, nội môn đại sư Minh con trai độc nhất dĩ nhiên là cái tu cách hồn thuật, mà lợi dụng cách hồn thuật hành dâm tà thải bổ tà tu. Đây chính là đèn màu đen. Thạch Thiếu Kiên dựa vào cha hắn Thạch Kiên ở Mao Sơn nội môn uy vọng cùng quyền thế, gian dâm phụ nữ, muốn làm gì thì làm. Chuyện này nghĩ đến Thạch Kiên cũng là chi tình. Có điều, Thạch Kiên nhưng là nổi danh tự bên, hắn biết rõ nhi tử vi phạm pháp lệnh, gieo vạ vô tội, nhưng đối với hắn mặc kệ không hỏi, mặc kệ. Thạch Kiên cái này Mao Sơn nội môn đại sư Minh là thật là bật làm. Thẩm Mặc kinh bị nhìn chằm chằm Thạch Thiếu Kiên. Nếu Thạch Kiên quản giáo không ân huệ tử, vậy hãy để cho ta đến thế hắn dạy dỗ quản giáo. Có điều, ta quản giáo cường độ sợ là sẽ phải có chút đau a. Thạch Thiếu Kiên sợ hãi bất an nhìn chằm chằm trên giường tuấn mỹ nam tử, hắn từ đối phương trên người nhận ra được một luồng hơi thở cực kỳ khủng bố, nếu không là bị một loại nào đó lệnh cưỡng chế ràng buộc, hắn đã sớm chạy mất dép. Ngươi đến cùng là ai? Ta có thể nói cho ngươi, cha ta là Mao xanh thẳm lôi đình hóa thành điện xà mạnh mẽ bổ vào Thạch Thiếu Kiên hồn phách trên, đau hắn tiếng kêu rên liên hồi, căn bản không có cách nào nói ra mặt sau vài chữ. A a a. Đau chết ta. Ngươi dám thương ta, cha ta nhưng là Mao đùng đùng. Đùng đùng. Lại là hai cái lôi xà đi nhanh, tiến vào Thạch Thiếu Kiên hồn phách, phách cho hắn cả người bốc khói, hồn phách run rẩy, mơ hồ có ba hồn bảy vía sụp đổ xu thế. Thẩm Mặc khẩu ra lệnh cưỡng chế, càng để Thạch Thiếu Kiên sắp sụp đổ hồn phách một lần nữa ngưng tụ. Hắn quản giáo vừa mới bắt đầu, há có thể để Thạch Thiếu Kiên thiếu mất hồn phách, phàm là thiếu một hồn một phách, cái kia đều là đối với này đường xã hội thực tiễn khóa không tôn trọng. Thạch Thiếu Kiên lúc này đã bị dọa đến khuôn mặt dữ tợn, vong hồn đại mạo, cả khuôn mặt vặn vẹo cầu xin lên. Tiền bối, van cầu ngươi, buông tha ta. Ta sai rồi, ta biết sai rồi, ta cho ngài bồi tội, chỉ cần ngài buông tha ta để ta cha bồi thường ngài. Hắn nhưng là Mao lại là một tia chớp hạ xuống, Thạch Thiếu Kiên tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ khách sạn, nhưng ngoại trừ Thẩm Mặc cùng Thạch Thiếu Kiên không còn có người nghe thấy. Thạch Thiếu Kiên lúc này đã phản ứng lại, hắn không thể để cha hắn danh hiệu sẽ bị điện, sẽ bị mạnh mẽ điện. Nhưng là không đề cập tới cha hắn, hắn nên để ai? Hắn nên làm sao từ trước mắt trong tay nam tử chạy thoát? Ngay ở Thạch Thiếu Kiên cố nén đau nhức ép buộc tự mình nghĩ biện pháp thời điểm, chỉ thấy Thẩm Mặc chậm rãi duỗi ra một ngón tay. Đầu ngón tay bỗng nhiên bay lên một đạo màu xanh bóng ngọn lửa. Kỳ kỹ hỏa linh thuật âm hỏa. Âm hỏa, bình thường nhất một loại âm thuộc ngọn lửa, có thể thiêu đốt hồn phách. Thường dùng với âm thần cảnh tu sĩ đối với âm thần cô đọng. đối với liền tiên tiên cảnh đều xa không thể vời Thạch Thiếu Kiên, vậy thì là cực hạn hưởng thụ. Thẩm Mặc ngữ khí băng lạnh đến cực điểm mà nói rằng, cha ngươi điện trải nghiệm quá, không bằng lại trải nghiệm một hồi ta hỏa khí. Thạch Thiếu Kiên, không, không muốn a. A a a, màu xanh bóng âm hỏa nhìn như không hề nhiệt độ, thậm chí có chút ấm lãnh, nhưng là rơi vào Thạch Thiếu Kiên hồn phách trên, liền như dầu mỏ gặp gỡ minh hỏa, trong nháy mắt thiêu đốt vỡ ra được, màu xanh bóng ngọn lửa bốc lên như cột, nương theo Thạch Thiếu Kiên tiếng kêu thảm thiết thê lương, làm nổi bật Thẩm Mặc tâm kia tuấn lãng khuôn mặt. Nghe ngươi gọi thảm như vậy, ta hỏa khí không có vừa nãy lớn như vậy. Có điều, ta rất hiếu kỳ, ngươi tu vi rõ ràng liền nhị lưu nhâm đốc cảnh đều không có, tại sao có thể gánh vác được thiểm điện buôn lôi quyền lôi đỉnh cùng với hỏa linh thuật âm hỏa? Trên người ngươi cất giấu bí mật gì đây? Thẩm Mặc ngược lại nhìn về phía một bên Hoàng Cực Thi, làm phiền đạo hữu đi một chuyến, tìm một hồi Thạch Thiếu Kiên thân thể. Hoàng Cực Thi gật gù, đẩy ra cửa sổ hóa thành một đạo tàn ảnh hòa vào hắc ám. Mà bên trong gian phòng âm hỏa không những không có dừng lại, trái lại càng thiêu càng mạnh, càng gọi càng thảm. Cha cha, âm hỏa cũng thiêu bất tử ngươi, cái kia thử lại thử một lần bất diệt kim cương nhuệ khí mại không mài đến chết ngươi. Thẩm Mặc ngón trỏ nổi lên hào quang màu vàng, chỉ tay đâm ra, kim khí tung hành, đâm vào Thạch Thiếu Kiên hồn phách bên trong mài ép hồn phách của hắn, phát sinh kéo kẹt tiếng ma sát, đau đến Thạch Thiếu Kiên lại một lần nữa hồn phách sụp đổ, ba hồn bảy vía tứ tán ra. Đừng phân thần, đi học phải chăm chỉ. Thạch Thiếu Kiên, ngươi giết ta đi. Đừng có gấp, chờ ta làm rõ tình huống của ngươi, ta sẽ cho ngươi một cái thoải mái. Thạch Thiếu Kiên chỉ cảm thấy nhân sinh lu mờ ảm đạm, không sinh cơ. Hắn làm sao liền nhịn không được đến trêu chọc đôi trai gái này đây? Chương 101, nhanh đi xin mời Thái thượng trưởng lão. Chương 101, nhanh đi xin mời Thái thượng trưởng lão. Hoàng Cực Thi dựa vào Thạch Thiếu Kiên hồn phách trên khí tức rất nhanh sẽ ở một cái khách sạn trong phòng khách tìm được Thạch Thiếu Kiên thân thể. Ban ngày thời điểm, Thạch Thiếu Kiên nhìn thấy Thẩm Mặc cùng Thiến Thiến vào thành. Hắn mơ ước Thiến Thiến khuôn mặt đẹp cùng với tấm thân xử nữ, liền vào ở cách đó không xa khách sạn, lựa chọn ở nửa đêm qua đi, lấy cách hồn thuật hành thải bộ dâm tạp việc. Thạch Thiếu Kiên làm sao cũng không nghĩ đến, lần này thi pháp chính là hắn đời này một lần cuối cùng thi pháp. Hoàng Cực Thi cực kỳ thuận lợi địa nâng lên Thạch Thiếu Kiên thể xác trở lại phục mệnh. Lam Thẩm Mặc nhìn thấy Thạch Thiếu Kiên thể xác, thông qua tông sư cảnh thần hồn một phen điều tra, cuối cùng cũng coi như là làm rõ Thạch Thiếu Kiên hồn phách tại sao như vậy bền bỉ. Bách Quỷ Dạ Hành Đồ. Hắn sớm từ Xích Cực Quỷ trong miệng biết được Thạch Thiếu Kiên tu chính là Mao Sơn tứ đại bí thuật một trong Bách Quỷ Dạ Hành Đồ. Nhưng mà, Thẩm Mặc đối với Bách Quỷ Dạ Hành Đồ cũng không lý giải sâu khác, chỉ biết đây là một môn tạm giam bách quỷ, dạ hành đồ u minh bí thuật. Tu này bí thuật tu sĩ sẽ đem Bách Quỷ Dạ Hành Đồ ngưng ở trong cơ thể, săn bắn bắt giữ quỷ loại, đem quỷ vật câu ở đồ bên trong, điều động cũng rút lấy quỷ vật sức mạnh. Nhưng là không nghĩ đến, Bách Quỷ Dạ Hành Đồ không chỉ có thể tạm giam quỷ vật, còn có thể đem tự thân hồn tính dấu ấn bên trên, chỉ cần Bách Quỷ Dạ Hành Đồ bên trong hồn tính bất diệt, hồn phách của hắn liền có thể duy trì bất diệt. Cái này cũng là tại sao Thẩm Mặc trước sau dùng Lôi Đỉnh, Âm Hỏa, Bất Diệt Kim Khí, thôn nhập chân khí tiêu ma Thạch Thiếu Kiên hồn phách, nhưng không cách nào triệt để giết chết hắn nguyên nhân. Nguyên lai hắn hồn tính ở Bách Quỷ Dạ Hành Đồ bên trong. Thẩm Mặc nhớ tới kiếp trước xem qua một bộ phim, nam chủ tướng linh hồn sống nhờ ở chân dung của chính mình trên, chịu đựng thương tổn tất cả đều chuyển đến trên bức họa, nắm giữ gần như bất tử thân thể. Bách Quỷ Dạ Hành Đồ tồn nạp hồn tính năng lực đúng là cùng nó có chút tương tự. Thẩm Mặc trong tròng mắt ánh sao lưu chuyển, khóa chặt Bách Quỷ Dạ Hành Đồ vị trí, chợt vây tay một cái, nấp trong Thạch Thiếu Kiên trong cơ thể Bách Quỷ Dạ Hành Đồ liền phá thể mà ra, khắc nào dị hình phá ngực, nhưng không có lưu lại chút nào vết thương, phảng phất chưa từng xảy ra cái gì. Nhưng là, trong tay hắn đã thêm ra một bức tỏa ra âm hàn quỷ khí ra thú bức tranh trên tràn đầy quỷ loại bóng mờ, lén lén lút lút, ảnh ảnh chắc xước. Thông qua kỳ kỹ Long Hổ Đàn Công, Thẩm Mặc biết được đây là âm thực thú ra thú, con thú này có tự sinh âm vực thần thông, nó ra thú liền cùng đan liễu dục hồn cảnh như thế, có thể gánh chịu thai nén quỷ vận. Luận hiệu quả, so với dục hồn cảnh lượng gánh chịu, thai nén hiệu suất cao chí ít 3 cái thứ bậc. Bảo bối tốt. Mao Sơn tứ đại bí thuật, Bách Quỷ Dạ Hành Đồ, Bạch Cốt Quan Lâu Đồ, Nghiệp Hỏa Đấu Bản Đồ Biển, Vũ Quỷ Bảo Vật Đồ. Bách Quỷ Dạ Hành Đồ, tạm giam Bách Quỷ, Dạ Hành U Minh. Bạch Cốt Quan Lâu Đồ, Bạch Cốt Sinh Cơ, Sinh Tử Khô Binh. Nghiệp Hỏa Đấu Bản Đồ Biển, Nghiệp Hỏa Hưng Liên, Nguyện Lực Trường Tồn. Vũ Quỷ Bảo Vật Đồ, Vũ Quỷ Thiệt Tài, Quỷ Thế Sương Vinh. Này bốn cửa bí thuật kỳ thực chính là bốn bức dị đồ, đến đồ người liền có thể tu hành đối ứng bí thuật. Theo cựu thúc trước nói, Bách Quỷ Dạ Hành Đồ ở Đại sư Minh Thạch Kiên trên tay, Bạch Cốt Quan Lâu Đồ ở Mao Sơn Thái Thượng Trưởng Lao trên tay, Nghiệp Hỏa Đấu Bản Đồ Biển ở địa phủ một vị Mao Sơn lão tổ trên tay, Vũ Quỷ Bảo Vật Đồ ở một vị trưởng lao trong tay. Cái khác ba đồ tạm thời không đề cập tới, bộ này Bách Quỷ Dạ Hành Đồ đúng là một cái không sai dị bảo. Thẩm Mặc kiểm tra lên đồ trên phương pháp tu hành, không bao lâu nhì, trong đầu liền vang lên quen thuộc tiếng nhắc nhở. Ngươi ngộ tính nghịch thiên, quan Bách Quỷ Dạ Hành Đồ, lĩnh ngộ ra bí thuật Bách Quỷ Dạ Hành, bí thuật Bách Quỷ Dạ Hành cùng địa sát thuật thông ngũ lẫn nhau là ánh chứng. Ngươi lĩnh ngộ ra kỳ kỹ âm binh quá cảnh bí thuật là suy yếu bản kỳ kỹ là suy yếu bản thần thông. Bách Quỷ Dạ Hành Đồ vốn là một môn bí thuật, có bắt giữ bách quỷ, dạ hành u minh uy năng. Nhưng mà, ở Thẩm Mặc nghịch thiên ngộ tính cùng địa sát thuật thông ngũ ánh chứng dưới, bí thuật lên cấp thành kỳ kỹ. Dân tục truyền thuyết, âm binh quá cảnh là coi âm binh lính xuyên việt âm dương hai giới giới hạn tiến vào dương gian hiện tượng. Mà cái môn này kỳ kỹ chính là lệnh cưỡng chế âm xoa, âm binh để bản thân sử dụng kỳ kỹ. Địa sát thuật thông ngũ có thể lệnh cưỡng chế quỷ thần. Âm binh quá cảnh có thể lệnh cưỡng chế địa phủ âm xoa, âm binh. Trên lý thuyết, địa phủ âm xoa, âm binh cũng thuộc về quỷ thần, thông ngũ thuật đồng dạng có lệnh cưỡng chế bọn họ quyền thế. Có thể nói âm binh quá cảnh là thông ngũ thuật hạ vị kỳ kỹ, chỉ là càng sở trường với lệnh cưỡng chế địa phủ âm xoa, âm binh. hai người quyền thế có trùng điệp cũng có thể bổ sung. Thẩm Mặc hai con mắt khép hở, cảm thụ kỳ kỳ âm binh quá cảnh huyền diệu, trong cõi u minh, hắn thần niệm có thể thông qua u minh thẳng tới địa phủ, đi theo những người âm xoa, âm binh bắt được liên lạc. Địa phủ dung người, hắn không khỏi cười ra tiếng. Cái môn này kỳ kỳ dĩ nhiên là từ địa phủ dung người tới, hơn nữa giao tới vẫn là âm xoa, âm binh. Chỉ có điều, bởi vì lúc này là thời đại mặt pháp, linh khí suy yếu, âm dương có khác biệt, địa phủ âm xoa, âm binh không có cách nào xem đã từng như vậy tự do vãng lai nhân gian, cần thông qua nhân gian cùng địa phủ liên tiếp nơi, tỉ như Mao Sơn, cái kia nơi phúc địa. Chỉ có thông qua những ngày phúc địa, đất khách vừa mới có thể đi vào nhân gian. Cảnh này khiến âm binh quá cảnh trước đông đưa thời gian dài ra, có thể lệnh cưỡng chế âm xoa, âm binh cũng sẽ không quá nhiều, quá mạnh, thậm chí sẽ bị phúc địa, đất khách nắm giữ thế lực nhằm vào. Tỉ như, Thẩm Mặc hiện tại lệnh cưỡng chế một nhóm âm binh quá cảnh, đại khái có thể đưa tới 100 tên quỷ tốt đỉnh cao cảnh âm binh, nhưng là 100 tên quỷ tốt ở thông qua Mao Sơn phúc địa thời điểm, át phải gặp kinh động Mao Sơn tu sĩ. Biết đến là có đại thần thông giả triển khai kỳ kỳ âm binh quá cảnh, không biết còn tưởng rằng âm binh tấn công Mao Sơn phúc địa. Nếu là Thẩm Mặc có thể có một nơi liên thông địa phủ phúc địa, vậy này môn kỳ kỹ tác dụng nhưng là ghê gớm. Một cú điện thoại gọi tới một tàu lửa ra người. Nói đúng ra, một đạo lệnh cưỡng chế gọi tới một nhánh âm binh đại quân. Âm binh bình quân sức chiến đấu đều ở quỷ tốt đỉnh cao, thậm chí còn có quỷ đem cảnh. Như vậy một luồng khổng lồ viện quân thế lực, dù cho Mao Sơn tập thể đánh tới, Thẩm Mặc cũng là một chút không sợ. Cái môn này kỳ kỹ thật sự là không sai. Thẩm Mặc trong lòng vẫn là rất hài lòng, hắn quay đầu nhìn về phía có quắp trên mặt đất như bùn nhau giống như đưa bảo thiếu gia Thạch Thiếu Kiên. Nên xử trí như thế nào Thạch Thiếu Kiên đây? Thẩm Mặc hầu như không làm sao cân nhắc, ngón tay nhẹ nhàng dẫn ra, liền đem Thạch Thiếu Kiên hồn tính từ Bách Quỷ Dạ Hành Đồ bên trong rút ra. Đó là một đoàn màu xanh lục tỏa ra tanh tưởi mục nát hồn linh, vẹn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn liền làm người buồn nôn. Theo lý thuyết, cách hồn thuật vốn là đường đường chính chính đạo gia pháp môn, là ngày mốt lên cấp tiên thiên con đường duy nhất. Dù sao, ngày mốt lên cấp tiên thiên then chốt chính là thần hồn cường độ. Cách hồn thuật là một môn nhằm vào hồn phách bí thuật, thông qua để hồn phách ly thể, không ngừng tăng cường hồn phách sức mạnh, vì là sau này lên cấp tiên thiên san bằng con đường. Nhưng là như thế đường đường chính chính đạo gia pháp môn lại bị Thạch Thiếu Kiên dùng để tu tục tiểu thải bổ tà pháp, làm cho hồn linh ô uế không thể tả, xú như thịt thối. Thạch Thiếu Kiên quả thực chính là Mao Sơn xỉ nhục. Hơn nữa hắn mưu toan chia sẻ thiên thiến, Thẩm Mặc không chút do dự nào liền dùng Thạch Kiên thiểm điện buôn lôi quyền đem Thạch Thiếu Kiên hồn linh đánh giết thành cát bã. Lúc này nếu là có nửa điểm do dự, cái kia đều không đúng người hoa, trừ phi là hắn gian. Thủ chính trừ tà, hàng yêu trừ ma, giết đến tốt. Hồn linh bị diệt, Thạch Thiếu Kiên hồn phách nhất thời hóa thành cho bụi, hồn phi phách tán, vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh, liền đầu thai cơ hội đều không có. Cho tới Thạch Thiếu Kiên thi thể, Thẩm Mặc trở tay ném ra một cái hỏa linh thuật, cực nóng ngọn lửa rất nhanh liền đem Thạch Thiếu Kiên thể xác tiêu hại cốt không tổn. Thế nhưng, thương cực ngọn lửa nhưng liền gian phòng sàn nhà đều không có năng ra dấu vết, bởi vậy có thể thấy được Thẩm Mặc đối với ngọn lửa lực trường không mạnh. Hỏa linh thuật, không thẹn là một môn hỏa thuộc kỳ kỹ. Giải quyết đi tự tìm đường chết Thạch Thiếu Kiên, Thẩm Mặc đưa mắt lại rơi vào Bách Quỷ Dạ Hành Đồ trên. Nói thật, lĩnh ngộ ra âm binh quá cảnh sau, hắn vẫn đúng là không lọt mắt bộ này Bách Quỷ Dạ Hành Đồ. Mặt trên công pháp có điều là bắt giữ quỷ vật, luận lệnh cưỡng chế quyền thế không bằng thông vũ thuật, luận quỷ vật số lượng, cấp bậc không bằng âm binh quá cảnh. Chỉ là một môn ghi lại ở dị đồ trên bí thuật, khẳng định là không sánh bằng thông vũ, âm binh quá cảnh này hai môn kỳ kỹ. Có điều, Bách Quỷ Dạ Hành Đồ thu nhận, thai nghén quỷ vật hiệu quả rất tốt, đúng là có thể dùng để thay dục hồn cảnh. Hơn nữa, Thẩm Mặc ở Bách Quỷ Dạ Hành Đồ bên trong cảm ứng được bốn đạo quỷ khí, có mạnh có yếu, cường quỷ tướng sơ kỳ, nhược chỉ có quỷ tốt sơ kỳ, đều là Thạch Thiếu Kiên câu đến quỷ vật. Ma nước, đao la quỷ, hỏa thực quỷ, chặt đầu quỷ. Ma nước mạnh nhất có quỷ đem sơ kỳ tu vi, chặt đầu quỷ yếu nhất chỉ có quỷ tốt sơ kỳ tu vi. Luận chiến lực, Thạch Thiếu Kiên đã không kém gì bình thường nhất lưu chu thiên cảnh tu sĩ. Nhưng cùng cả mỏ rủ mạ cung phụng bảy con quỷ vật lẫn nhau so sánh, Thạch Thiếu Kiên liền thúc ngựa không thể tới. Trở tay thu hồi Bách Quỷ Dạ Hành Đồ, Thẩm Mặc liền bắt đầu tu luyện lên. Tối nay ánh sao hoàng ánh, chính là tu luyện mạo nhật tinh châm khí trời tốt. Mao Sơn tiếng sấm phong Thạch Kiên đạo trường. Đại biểu Thạch Thiếu Kiên bản mệnh ngọn đèn đột nhiên dập tắt, phụ trách trông coi đạo đồng kinh hại đến biến sắc, vội vàng đi ra ngoài hướng về Thạch Kiên bẩm báo. Không tốt, không tốt. Việc lớn không tốt. Thiếu Kiên sư thúc bản mệnh ngọn đèn diệt. Lôi đỉnh tức giận, sấm vang chớp giật. Sắc mặt tối tăm như gỗ mục giống như Thạch Kiên phát sinh giống giận rung trời, ai giết con ta? Thiếu Kiên, ngươi yên tâm, cha nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Lần trước, Thạch Kiên triển khai bói toán chi pháp dò xét đánh giết xích cướp quỷ hung đồ, ngược lại bị đối phương chấn thương thần hồn. Hiện nay, Thạch Kiên vết thương cũ chưa lành, thần hồn không thể hoàn toàn khôi phục, nhưng vì cho nhi tử Thạch Thiếu Kiên báo thù, hắn không thể không lại lần nữa triển khai bí thuật bói toán lên, nhất định phải nắm lấy cái kia sát hại con trai của hắn ác đồ. Trải qua một phen chuẩn bị, dùng để bói toán pháp đàn rất nhanh xây dựng hoàn thành, vượt qua trước bị người chấn thương tình huống, lần này, Thạch Kiên xếp đặt một cái cọc gỗ đại trận, phòng bị lần trước tình huống đó. Hắn cầm lấy nhi tử Thạch Thiếu Kiên tiếp thân y vật, dùng phù hỏa đem tiêu đốt, ném vào pháp buồn bên trong, nương theo không ngừng tụng niệm pháp chú, con đường khói trắng bước lên biến hóa trốn vào hư không, dò xét hướng về cái kia hư vô mở mịt nhân quả sông dài. Trong lúc hoảng hốt, Thạch Kiên nhìn thấy một vị ngồi xếp bằng ở tinh mang bên trong nam tử bóng người, thân thể của hắn kiên cường như thanh tùng, khí như rồng tức như hổ, độc càng có lôi đỉnh của vượn, hổ khiếu long ngâm. Hơn nữa, Thạch Kiên càng cảm thấy đến người này giống như đã từng quen biết, không chờ hắn nhớ tới thân phận đối phương, chỉ thấy cái kia tinh mang đống nhiên ngưng lại, khí thế ác liệt vô cùng, hóa thành từng cây tinh mang tế châm, như mưa lớn xối xả hướng về hắn chút xuống.
a a a,
tiếng sấm phong nhất thời vang lên thê thảm vô cùng, tiếng kêu thảm thiết. Thạch Kiên thân thể rõ ràng không mất một sợi tóc, nhưng hắn hồn phách nhưng là bị tinh mang tế kim đâm đến như con nhím giống như, làm người không rét mà run. Ác liệt vô cùng tinh mang tế châm như phụ cốt chi động, không ngừng tiêu ma Thạch Kiên thần hồn, phản phất có vô số con kiến đang điên cuồng gặm cắn. Nếu là bình thường nửa bước tiên tiên cảnh tu sĩ đối mặt như vậy nhằm vào thần hồn công kích, đã sớm thần hồn bị hao tổn hôn mê. Mà Thạch Kiên thành tựu Mao Sơn nội môn đại sư mình, tham ô Mao Sơn rất nhiều tu hành của lương, thần hồn cường độ vượt xa người thường, dù cho vết thương cũng chưa lành, đối mặt tinh mang tế châm vẫn như cũ có thể chịu được. Nhưng đây cũng không phải là chuyện tốt, trái lại là tai họa. Bởi vì hắn nhất định phải chịu đựng đến từ tinh mang tế châm tàn phá cùng giàn vặt, tiếng kêu thảm thiết là thật là nghe sợ hãi, nghe khiếp sợ. Tiếng sấm phong hơn 30 tên đệ tử, đạo đồng đều là bị Thạch Kiên tiếng kêu thảm thiết dọa phá can đảm, không một người dám lên trước kiểm tra, chớ nói chi là ra tay giúp đỡ. Mãi đến tận một tên có chút nhãn lực thấy đệ tử kinh ngạc thốt lên một tiếng. Nhanh, nhanh đi xin mời Thái thượng trưởng lão. Các đệ tử mới từ hoảng sợ bên trong lấy lại tinh thần, liên tục lăn lộn địa hướng sau núi chạy đi cầu viện. Chờ Thái thượng trưởng lão Mao Ưng Quang đội vàng tới rồi lúc, Thạch Kiên đã đau đến không còn động tĩnh, toàn bộ hồn phách sủi lơ trong đất, ba hồn bảy vía bóng chồng điệp, ngơ ngơ ngắc ngác, hỗn loạn không thể tả, bất cứ lúc nào đều có phần vỡ phân ly nguy hiểm. Mao Ưng Quang hai con mắt mấy ngừng, cau mày như ép nặng ngàn cân bật, pháp nhãn của hắn nhìn thấy Thạch Kiên hồn phách trên lít nha lít nhít tinh mang thế trầm, mỗi một cái đều tỏa ra ác liệt vô cùng bạo nhật tinh khí. Thân là Mao Sơn đương đại thái thượng trưởng lão cùng với thế gian số lượng không nhiều thiêu đốt thiên đăng tông sư cảnh tu sĩ, Mao Ưng Quang kiến thức xa muốn so với hắn thực lực càng cao hơn. Bạo nhật tinh khí, thế gian vẫn còn có thể xúc động lực lượng tinh thần pháp môn. Thạch Kiên, ngươi đây là trêu chọc vị nào lãnh đời đại năng? Mao Ưng Quang đứng chắp tay, không có lập tức thi tay cứu chữa ý tứ, ngược lại như là ở trong lòng cân nhắc cái gì. Thạch Kiên người này lòng dạ chật hẹp, trừng mắt tất báo, mà cực kỳ tự bên. Để hắn làm Mao Sơn nội môn đại sư mình, ta bản thân là cực lực phản đối. Làm sao phía dưới mấy vị lão bất tử rất xem trọng Thạch Kiên, cảm thấy cho hắn có thể để Mao Sơn tại đây thời loạn lạc bên trong quật khởi, có ý định đề cử hắn vì là Mao Sơn trưởng môn đời kế tiếp. Nếu không là Thạch Kiên tu vi vẫn không thể lên cấp tiên thiên, Mao Sơn trưởng môn đã sớm là hắn vật trong túi. Thạch Kiên lần này gặp nạn, thần hồn bị hao tổn, muốn lên cấp tiên thiên hy vọng xa vời. Không vào tiên thiên, chung quy chỉ là phàm nhân, tự nhiên không có tư cách trở thành Mao Sơn trưởng môn. Đã như vậy, vậy hay để cho hắn triệt để đứt đoạn mất trưởng môn chi niệm đi. Mao Ưng Quang không những không có giúp Thạch Kiên gỡ xuống tinh mang tế châm, trái lại để tinh mang tế châm lại vào hồn ba điểm, Thạch Kiên hồn phách nhất thời sụp đổ, hóa thành 10 đạo tàn ảnh tứ tán mà chạy. Chạy đi đâu? Mao Ưng Quang khẽ quát một tiếng, bàn tay lớn bung lên cuốn lên kình phong liền đem Thạch Kiên ba hồn bảy vía thu vào ống tay áo. Lúc này, nếu là Thẩm Mặc ở đây lời nói nhất định sẽ nhìn ra Mao Ưng chỉ dùng pháp môn chính là kỳ kỹ Tam Tiên Quy Động, mà hắn đem Thạch Kiên hồn phách thu hồi sau, lại là vung tay lên, Thạch Kiên ba hồn bảy vía liền bị đánh vào hắn thể xác. Đồng thời, một đạo màu trắng bạch lưu quang cũng thuận theo đi vào Thạch Kiên trong cơ thể. Bạch cốt quan lâu đồ, Mao Sơn tứ đại bí thuật một trong, ngầm có ý sinh tử khô vinh thần ý, có người nói muốn luyện thành môn này bí thuật, nhất định phải trải qua sinh tử chi biến. Thạch Kiên hiện nay trạng thái là thích hợp nhất tu luyện cái môn này bí thuật, nếu là luyện thành, chính là tông sư cảnh tu sĩ cũng phải kiêng kỵ một, hai. Bạch cốt quan lâu đồ có thể không giống bách quỷ dạ hành đột như vậy cần nhọc nhằn khổ sở bắt giữ quỷ vật. Bạch cốt quan lâu đồ một khi luyện thành, liền có thể nắm giữ bạch cốt khô vinh thần quang, này quang một niệm sinh, một niệm chết, có thể lấy tự thân pháp lực khiến trọng thương người bạch cốt sinh cơ, cũng có thể lấy tự thân pháp lực lột bỏ kẻ địch tuổi thọ. Bạch cốt sinh cơ, sinh tử khô vinh. Mao Ưng Quang, Thạch Kiên, các ông thất mã ai biết không phải phúc, mất cái này lại được cái kia, mà xem ngươi tạo hóa đi. Cho tới Thạch Kiên trêu chọc đến vị nào đại năng, vậy thì không phải ta nên bận tâm sự tình, để phía dưới mấy vị kia đau đầu đi thôi. Ngược lại, lão phu đều lấy ra bạch cốt quan lâu đồ tới cứu Thạch Kiên tính mạng, cái kia mấy cái lao bất tử còn có gì để nói? Thạch Kiên tu bạch cốt quan lâu đồ liền không có tư cách được tuyển Mao Sơn trưởng môn, để ta ngẫm lại còn ai có tư cách này ân, ta cảm thấy đến tiểu cựu liền rất tốt. Cũng không biết hắn những năm này ở Nhậm gia chân qua thế nào, tu vi có hay không tiến bộ. Ngày khác gọi hắn trở về nhìn một cái. Ai, không muốn, không muốn, người đã có tuổi, vừa nghĩ sự tình liền sọ não đau, trở lại ngủ tiếp. Thầm mặc hai con mắt ẩn có ánh sao lưu chuyển, khí thế ác liệt vô cùng, hắn đứng dậy đi tới phía trước cửa sổ, đẩy ra cửa sổ nhìn phía Mao Sơn sơn môn vị trí. Thạch Kiên, Mao Nhật Tinh châm tư vị không dễ chịu đi. Thật không biết nên nói ngươi số may, vẫn là vận khí kém. Nói ngươi số may đi, ngươi liên tiếp hai lần bị ta đánh từ xa thương. Nói ngươi vận khí kém đi, mỗi lần đều có thể từ Mao Nhật Tinh châm dưới tồn tại. Hắn ngẩng đầu nhìn ngó hóng ánh ngôi sao, khóe miệng không nhịn được làm nổi lên. Tiếp tục tu luyện, nhiều tích góp một ít Mao Nhật ánh sao, không chắc còn có đứa ngốc chủ động đưa tới cửa đây. Chương 102, ăn nhiều một chút rau xanh. Chương 102, ăn nhiều một chút rau xanh. Thẩm Mặc không có đợi đến tân dò xét, hiển nhiên xem Thạch Kiên loại kia ngu xuẩn ở Mao Sơn cũng là phần độc nhất. Rõ ràng đã ăn qua một lần thiệt thòi, lại vẫn dám dùng bói toán chi pháp dò xét hắn căn nguyên. Hắn nhưng là không biết, Thạch Kiên kỳ thực làm phòng bị thủ đoạn, cái kia cọc gỗ đại trận chính là hậu chiêu, đáng tiếc không chờ Thạch Kiên thôi thúc đại trận, liền bị Mao Nhật tinh châm cho đâm bị thương. Thạch Kiên pháp quyết nhanh hơn nữa, nhanh hơn được ánh sao sao. Hắn đơn giản rửa mặt một chút, liền đến khách sạn bên ngoài bữa sáng than ăn điểm tâm, món ăn thực rất thông thường, tàu phớ, bánh quẩy, còn có một chút mùa ăn sáng. Ăn được một nửa thời điểm, Thiến Thiến có chút buồn bực địa đi tới, tay phải không ngừng mà xoa bờ vai của chính mình cùng với cái cổ. Rất hiển nhiên, nàng ở bàn trang điểm trước ngủ một buổi tối, bị sái cổ. tối hôm qua Thẩm Mặc giải quyết xong Thạch Kiên phụ từ sau, cũng không có đến Thiến Thiến gian phòng đi, chỉ là dùng thần thức quét một hồi, xác định nàng chỉ là mê man liền không lại để ý tới, không nghĩ đến dĩ nhiên bị sai cổ. Thẩm tiên bối, chào buổi sáng. Thiến Thiến một bên chào hỏi, một bên ngồi vào Thẩm Mặc đối diện, nghiêng đầu nhìn một chút trên bàn bữa sáng, "Ồ, ngươi làm sao đang ăn ngọt táo phớ? Ngươi thích ăn ngọt táo phớ sao?" Bưng lên thời điểm là ngọt, đơn giản liền ăn, ngược lại cũng không thể nói là yêu thích, có thể tiếp thu. "Nha, táo phớ mặn mới ăn ngon đây." Thiến Thiến một bộ mặt đảng diễn xuất, cùng hầu bàn lại muốn hai phần, mà bỏ thêm làm hành thái cùng muối hạt, cuối cùng còn hỏi Thẩm Mặc có muốn hay không thêm điểm nhi dầu đất. Thẩm Mặc nhìn Thiến Thiến một ánh mắt, liền thấy nàng hướng về chính mình táo phớ bên trong bỏ thêm tam đại trước dầu đất, trộn đều sau, từng ngụm bắt đầu ăn, vẻ mặt rất là thỏa mãn. Bắc mặn năng ngọt, Thiến Thiến hẳn là người phương Bắc đi. Cho tới Thẩm Mặc, hắn liền khá là phật hệ, vừa ăn được ngọt não, lại làm được lên mặt não, nếu là thêm vào dầu đất, còn có thể nhiều dưới mấy cái ăn sáng. Chỉ có điều, Thiến Thiến nghiêng đầu ăn mặn táo phớ dáng vẻ thực sự là có chút làm người cười. Nàng là hoàn toàn không biết được tối hôm qua chính mình thiếu một chút bị kẻ xấu cho gieo vạ thuật khiết. Muốn nói nghe con mới sinh không sợ cọng, lòng thoải mái thân thể béo mập lượng cơm ăn tốt. Hắn con ngón tay búng một cái, một đạo tiên thiên chân khí lâm không độ vào Thiến Thiến bay, giúp nàng thả lỏng bắp thịt, làm theo kinh mạch, trong nháy mắt giải quyết bị sái cổ vấn đề. Không rõ vì sao Thiến Thiến đột nhiên phát hiện mình cái cổ không khó chịu, cười hì hì nói với Thẩm Mặc. "Thẩm tiên bối, ngươi xem, ta liền nói mặn tảo phớ ăn ngon đi, ta bị sái cổ đều bởi vì ăn mặn tảo phớ chữa lành." Thẩm Mặc cười gật gù, nhìn tấu không nói ra, chủ đánh chính là cái làm bạn. Nhưng mà, Thiến Thiến nhưng là có chút đạm trên lỗ mũi. "Trầm đại ca, ta vẫn là giống như Gia Nhạc, gọi ngươi Thẩm đại ca đi." Nghe Gia Nhạc nói, ngươi kỳ thực theo ta tuổi gần như, ta rất hiếu kỳ đây, ngươi là làm sao tu hành, dĩ nhiên so với ta sư phụ còn có tứ mục còn lợi hại hơn, ngươi có phải hay không phi thường nỗ lực, mỗi ngày đều đang cố gắng tu hành, còn có hay không cái gì bí quyết, lại như dịch dung thuật bên trong những người bí quyết. Ta phát hiện ngươi nói bí quyết mỗi một điều đều phi thường hữu dụng đây. Thẩm Mặc vừa ăn bữa sáng, một bên thong dong nói, ngươi muốn kêu thế nào thì đều, khoảng chừng trái phải có điều là cái xưng hô thôi. Còn tu hành mà, ta kỳ thực không cố gắng thế nào, này cùng nhau đi tới, có thể có thành tựu của ngày hôm nay, dựa cả vào nộ tính của ta. Thiến Thiến sửng sốt một chút, nãy xem trọng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Thẩm Mặc, tựa hồ là muốn xem phá lòng người, phán đoán hắn có hay không nói dối. Nói thật, Thiến Thiến là không tin tưởng, nộ tính cao đến đâu, không cần nỗ lực sao? Hắn nhất định phi thường nỗ lực, chỉ là quá mức khiêm tốn, đem nỗ lực nói thành nộ tính. Phải biết, cái kia môn dịch dung thuật không chỉ có riêng là có nộ tính liền có thể luyện thành, còn cần không ngừng luyện tập, không ngừng đã tốt muốn tốt hơn, mới có thể đem dịch dung thuật luyện đến lô hỏa thuần thành, nắm giữ đem hoàng cực thi hỏa thành tuấn hậu sinh bản lĩnh. Thẩm Mặc nói mình không cố gắng thế nào, khẳng định là đang nói láo, hắn sau lưng nhất định so với tất cả mọi người đều nỗ lực. Nghĩ đến bên trong, Thiến Thiến trong lòng có chút hối hận, tối hôm qua nàng làm sao liền ngủ đây, nàng nên ngao đến nửa đêm, nỗ lực nghiên cứu dịch dung thuật. Thẩm Mặc nhưng là nhìn ra Thiến Thiến hoài nghi, nghĩ thầm có lúc nói thật ra không ai tin, nói láo tất cả đều tin. Người thực sự là quá kỳ quái. Hai người chính ăn, đột nhiên đi tới một tên tuổi trẻ hán tử, cầm trong tay một nén nhang, đem cắm hương đang trang bị cắt đất trong bát, cùng lão bản muốn một bát tàu phớ, đáp ý mà ăn lên. Thiến Thiến tò mò nháy mắt, không biết hán tử đang làm gì, thấp giọng hỏi thăm tới đến, Thẩm đại ca, người kia thật kỳ quái, ăn cơm còn châm hương. Thẩm Mặc nhìn tuổi trẻ hán tử một ánh mắt, từ hắn quần áo, vóc người nhìn ra thân phận đối phương, hắn là một tên phu xe ngựa, cái kia nén hương là điểm cho khách hàng lúc hương, đến giờ nhi phải đi đón khách hàng. Hả, hóa ra là như vậy à? Thiến Thiến vừa học đến một cái kiến thức mới. Hai con mắt của nàng nổi lên thu thủy giống như gợn sóng, trong lòng càng ngày càng kính nể lên Thẩm Mặc, Thẩm đại ca, ngươi hiểu thật nhiều nha. Thẩm Mặc cười cợt không lên tiếng, ngược lại là nhớ tới một chuyện. Mười dặm trấn, phu xe ngựa, chẳng lẽ là quỷ đuổi tà ma nội dung vở kịch? Thẩm Mặc tò mò hỏi một câu, người giúp việc, ngươi có biết hay không một người tên là Trương Đại Đảm phu xe ngựa? An Đậu tuổi trẻ phu xe ngựa không lên tiếng, bữa sáng than lão bản Phúc Bá mở miệng trước. Có phải là cho Đảm lao ra kéo xe Trương Đại Đảm? Đương nhiên nhận thức, hắn nhưng là ta chỗ này khách quen, mỗi ngày đều sẽ đến ăn một bát tàu phớ. Nhìn nói tào tháo đến, Trương Đại Đảm đến rồi. Thẩm Mặc theo Phúc Bá ánh mắt nhìn, chỉ thấy một tên vóc người phúc mập nhưng dị thường nhanh nhẹn tên mập cầm một nén nhang hấp tấp địa đi tới. Phúc Bá, quy tắc cũ, một bát tào phớ nhiều hơn chút ít đường. Được rồi, Phúc Bá một bên bắt chuyện Trương Đại Đảm, một bên cho hắn thịnh tào phớ, còn không quên cho lớn mật giới thiệu, lớn mật, vị thiếu gia này tìm ngươi. Theo Phúc Bá, diện mạo bất phàm Thẩm Mặc cùng với tuổi trẻ xinh đẹp Thiến Thiến hẳn là nhà ai quý phụ thiếu gia cùng nha hoàn. Bọn họ tìm Trương Đại Đảm quá nửa là có việc muốn làm. Nếu không thì xem bọn họ như thế người có thân phận tại sao muốn tìm một cái dựa vào dốc sức kiếm sống phu xe ngựa. Trương Đại Đảm nhưng là một mặt kinh ngạc, hắn quay đầu nhìn một chút Thẩm Mặc cùng Thiến Thiến, đem đời này người quen biết đều quá một lần, xác định chưa từng thấy hai người. Hơn nữa, Thẩm Mặc tuấn lãng, Thiến Thiến xinh đẹp để Trương Đại Đảm tự ti mặc cảm, nội tâm tự ti mà thấp giọng hỏi, thiếu gia được, tiểu thư được, ta chính là Trương Đại Đảm, các ngươi tìm ta có việc à? Thẩm Mặc nhìn thấy Trương Đại Đảm, vừa mới xác định chính mình gặp gỡ quỷ đuổi tà ma nội dung vở kịch. Chỉ có điều, nhìn dáng dấp khoảng cách Trương Đại Đảm đánh vỡ lao bà hắn cùng Đảm lao bản ăn bụng còn có một quãng thời gian, đến thời điểm Đảm lao bản vì có thể ăn thoải mái mà không ảnh hưởng hắn tranh cử trưởng chấn, quyết định mua giết người, muốn giết chết Trương Đại Đảm, không nghĩ đến lại bị Mao Sơn từ đạo trưởng cấp cứu, tiện đà gợi ra một hồi Mao Sơn sư minh đệ đấu pháp. Nhắc tới từ đạo trưởng, Thẩm Mặc liền nghĩ tới đi đến Tân Kinh Thiên Hạc đạo trưởng. Nói như vậy lời nói, Từ đạo trưởng khẳng định không phải thiên hạ, mà Từ đạo trưởng cùng hắn sư minh Tiền đạo trưởng đấu pháp, dính đến thỉnh thần thuật, cùng tứ mục thỉnh thần thuật không giống, hai người thỉnh thần thuật lại có thể nhờ được tiên binh thần tướng, thậm chí ngay cả là hắn, Tôn Ngộ Không, Lữ Đồng Tân loại này thần tiên đều có thể xin mời hạ phàm. Thẩm Mặc thì có chút hiếu kỳ, tại đây thời đại mạt pháp, tiên thần tịch diệt, làm sao có khả năng xin mời ra trong truyền thuyết tiên thần? Trong này tất nhiên có hắn không biết vấn đề. Đã như vậy, vậy thì lưu lại coi trộn một chút đi. Thẩm Mặc nhìn về phía Trương Đại Đảm, đột ngột hỏi một câu. Trương Đại Đảm, đừng chỉ cố ăn đậu, ăn nhiều một chút rau xanh. Trương Đại Đảm. Chương 103, Dã Mao Sơn trung quy là Dã Mao Sơn. Chương 103, Dã Mao Sơn trung quy là Dã Mao Sơn. Trương Đại Đảm trong lòng rất là buồn bực, thiếu gia tìm hắn không nói làm gì, chỉ là căn dặn hắn ăn nhiều rau xanh, xong xuôi liền mang theo tiểu thư xoay người đi rồi. Điều này làm cho Trương Đại Đảm như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, trong miệng nghĩ linh tinh thao, thực sự là kỳ quái, gặp mặt cũng không nói sự tình, liền để ta ăn nhiều rau xanh, ngày hôm nay rau xanh ăn thật ngon sao? Trương Đại Đảm dùng công khoái gấp một ít món ăn nếm thử, cảm giác cùng bình thường không khác nhau gì cả, trong lòng nghi hoặc càng sâu. Có điều, hắn người này có chút đần độn, nếu không nghĩ ra, vậy thì không muốn, vẫn là thừa dịp nóng ăn tạo phớ, nếu như nguội nhưng là ăn không ngon. Mà bữa sáng than lão bản phúc bá nhưng là nghe ra một chút ý tại ngôn ngoại. Trương Đại Đảm, ngươi có phải hay không cảm thấy đến vị thiếu gia kia rất kỳ quái? Đúng đấy, nào có gặp người nói nửa câu nói liền đi. Kha kha, có lời nói có thể hiểu ý nhưng không thể diễn tả bằng lời được không thể nói bằng lời, như thế đi, ta từng kể cho người cố sự. Phúc bá nói liếc mắt một cái chính mình bà nương, móc ra một viên tiền đồng nhi làm cho nàng đi mua chút đường trở về, thấy nàng đi xa lúc này mới cùng Trương Đại Đảm giảng giải lên. Nhớ năm đó à, có một người cũng là ít các ngươi người này, hắn ra vào có xe, mỗi một ngày giống như các ngươi, thắng ngày quá thật thoải mái. Người tính tình thành thật, quá mức đến ta chỗ này ăn một bát tàu phớ, nhưng là hắn nhà, thường đi tán gái. Không nghĩ tới có một ngày, ông chủ sớm thả hắn, về đến nhà như thế vừa nhịn, ngoan ngoan đi lên kèn, ngươi đoán lao bà hắn đang làm gì? Trương Đại Đảm nghe đến mê mẩn, nhưng là đầu óc của hắn khá là buồn, căn bản đoán không được đáp án, thậm chí ngay cả há mồm hỏi đều so với người khác chậm nửa nhịp. Một cái khác phu xe ngựa tò mò hỏi Phúc Bá, làm cái gì? Phúc Bá một mặt cười xấu xa, bất đắc dĩ lại tự rêu địa phun ra hai chữ. Trương Đại Đảm trong miệng tào phớ nhất thời kẹt ở trong cổ họng, không lên được lại không xuống được, khỏi để cỡ nào khó chịu. Kết quả là, hắn quyết tâm không làm phu xe, lôi kéo lao bà hắn đi ra bán tào phớ. Đây chính là chuyện thật. Mà nhưng vào lúc này, Phúc Bá lao bà mua đường trở về, nghe được lao hắn đang nói nàng chuyện năm đó, tức giận đến tới liền cho Phúc Bá một cái bạt tai mạnh. Ngươi lão quỷ này, mấy chục năm trước sự lấy ra nói, ngươi thật có mặt mũi. Không phải, ta không nói ngươi, ta là nói. Kha kha, còn bị biện. Lao nương không cho ngươi điểm màu sắc nhìn, ta xem ngươi là lật trời. Bữa sáng than nhất thời náo nhiệt lên. Trương Đại Đảm sợ đến vội vàng lay hai cái tàu phớ, trả tiền chạy trốn, hắn cầm lúc gương, hồi tưởng Phúc Bá cố sự cùng với vị thiếu gia kia nói, chính là lại buồn cũng phản ứng lại. Lẽ nào Trương Đại Đảm sầm mặt lại, vội vàng liền hướng trong nhà chạy. Nay một chạy, nhân sinh bánh răng bắt đầu chuyển động. Thẩm đại ca, ngươi biết cái kia gọi Trương Đại Đảm phu xe ngựa? Thiến Thiến đồng dạng hiếu kỳ Thẩm Mặc vừa nãy cử động, không chỉ có biết đối phương tên, còn căn dặn đối phương ăn nhiều rau xanh, điều này hiển nhiên không phải phổ thông người qua đường quan hệ. Thẩm Mặc cười nhạt một tiếng, không có hướng về Thiến Thiến giải thích, mà là nói cho Thiến Thiến bọn họ muốn ở 10 dặm trấn dừng lại lâu mấy ngày. Lý do lời nói, nhưng là cao thâm khó dò địa nói một câu, thời cơ đến, ngươi tự nhiên sẽ biết. Thiến Thiến tâm tư thông suốt suy đoán Thẩm Mặc thay đổi chủ ý muốn ở tại 10 dặm trấn, khẳng định cùng cái kia gọi Trương Đại Đảm phu xe ngựa có quan hệ. Nếu Thẩm Mặc không chịu nói, nàng cũng không tốt truy hỏi, ngược lại cảm thấy đến ở lại 10 dặm trấn cũng rất tốt, ít nhất nàng có thời gian cố gắng luyện tập dịch dung thuật. Dịch dung thuật vừa là một môn kỳ kỹ, cũng là một môn thuộc có thể sinh xảo tài nghệ. Có điều, hai người cũng không có trở về ngày hôm qua khách sạn, mà là mặt khác chọn một nhà. Không phải cái kia nhà khách sạn không được, mà là Thẩm Mặc tân tìm khách sạn khoảng cách Đàm lão gia nhà tương đối gần, thuận tiện lần theo Trương Đại Đảm sự kiện tiến độ. Kết quả ngày thứ 2 buổi tối, Thẩm Mặc liền nhận ra được Đàm phủ bên trong có sóng pháp lực. Nghĩ đến nhất định là Đàm lão gia nghe sư gia kiến nghị mời Tiền Khai đến phủ lập đàn thi pháp, mượn dùng trong từ đường cương thi diệt trừ Trương Đại Đàm. Hắn chợt đẩy ra cửa sổ, dùng thần thức cảm ứng một hồi ở sát vách khổ luyện dịch dung thuật tiến tiến, chính là triển khai kỳ kỹ ngự phong bay về phía Đàm phủ. Thẩm Mặc đứng ở Đàm phủ bầu trời, quan sát mà xuống, liền nhìn thấy cùng nhậm phát giống nhau đến mấy phần Đàm lão gia, cùng với chính đang lập đàn thi pháp Mao Sơn đạo sĩ Tiền Khai. Hắn thần mâu lấp lóe, nổi lên con đường tinh mang lưu quang, trong nháy mắt nhìn thấu Tiền Khai tu vi. Tam lưu kỳ kinh cảnh. Hơn nữa, Tiền Khai nội khí hỗn tạp, bước chân phủ phiếm, sắc mặt hiện ra thanh, tuyệt đối không phải Mao Sơn chính thống nên có dáng vẻ. Mao Sơn pháp thuật truyền bá cực lớn, có không ít truyền thừa pháp môn truyền lưu dân gian, do vận may run rủi sẽ bị một ít nắm giữ tư chất tu hành người được, tiện đà bước lên con đường tu hành. Loại này tu Mao Sơn thuật nhưng không được Mao Sơn tu sĩ chính thống, liền bị xưng là Dã Mao Sơn. Nhậm gia trấn đại lâm hương các trưởng thọ nhà người làm cũng coi như là Dã Mao Sơn, chỉ bất quá hắn tu vi cùng Tiền Khai so ra, vậy thì kém xa lắm. Tiền Khai cùng hắn sư đệ từ đạo trưởng hiển nhiên là có hoàn chỉnh sư thừa, bản lãnh của bọn họ là theo sư phụ học, mà hắn sư phụ chính là một tên Dã Mao Sơn. Mạch này vẫn tính có điểm mấu chốt, lập quy củ, một cấm tham rằng ghét, hai giới vô tội giết người, ba giới khinh nhẫn tăng quang, bốn giới bằng bái vì là gian, năm giới gian dâm lục lượng. Đáng tiếc, hắn thức người không rõ, dạy Tiền Khai cái này thấy tiền sáng mắt, không hề điểm mấu chốt nhiệt đồ. Vì hai cái kim nguyên bảo liền muốn thi pháp hại Trương Đại Đảm. Chỉ thấy Tiền Khai đem Trương Đại Đảm ngày sinh tháng để viết tại trên hoàng phù, sau đó dùng pháp đinh phối hợp tiền đồng đem đóng ở đâm người giấy trên người, theo trong miệng hắn không tuyệt vọng lên pháp chú, bốn phía âm hồn quỷ vật dĩ nhiên hướng về Đảm phủ hội tụ đến. Thẩm Mặc con ngươi đọc lại, nhìn thật cẩn thận, chỉ thấy một đầu quỷ tốt sơ kỳ không chàng quỷ trước một bước nhào tới đâm người giấy trên người, bay về tiền đồng tham lam mà mạnh mẽ hút một cái, bám vào ở tiền đồng trên hương hỏa khí liền bị nó hút vào bụng. Hi hi hi. Không chàng quỷ lộ ra hưởng thụ vẻ mặt, sau đó ở Tiền Khai thi pháp dục dã, hóa thành một đạo khói đen trốn vào trên pháp đàn bỏ túi quan tài. Một tiếng lanh lảnh đạn hưởng, quan tài cái nắp mở ra, lộ ra bên trong đâm người giấy. Đồng thời, giá trong từ đường bán quan tài cũng thuận theo mở ra, hiện lộ ra giữ tận cương thi thân hình. Thẩm Mặc phát hiện đâm người giấy dĩ nhiên cùng giá trong từ đường bộ kia cương thi có một tia liên hệ. Tiền Khai dĩ nhiên thông qua điều khiển bị không chàng quỷ bám thân đâm người giấy, cách xa nhau ngàn mét điều khiển trong từ đường cương thi. Thẩm Mặc rất nhanh sẽ nhìn thấu huyền cơ trong đó, Mao Sơn ngự quỷ thuật cùng khống thi thuật, còn có một chút nhi hương hỏa thần đạo thủ đoạn. Giá Mao Sơn trung quy là giá Mao Sơn. Bọn họ có thể nắm giữ Mao Sơn thuật có hạn, chỉ có thể đã tốt muốn tốt hơn chăm chú vào trong đó mấy môn, trải qua nhiều năm phát triển, từ từ diễn biến ra đa dạng các loại tinh xảo dâm kỹ. Ở chính thống Mao Sơn tu sĩ xem ra, những kỹ nghệ này không ra ngô ra khoai, nhưng đối với giã Mao Sơn tới nói nhưng là trông cửa kỹ năng. Thẩm Mặc sau khi xem, trong lòng nhất thời có một phen hiểu ra. Suy nghĩ một chút cũng rất hợp lý. Ngươi ngộ tính nghịch thiên, quan ngự quỷ khu thi thuật, lĩnh ngộ ra bí thuật thi khôi thuật thi khôi thuật, cảm ứng chu vi trăm dặm vô chủ thi thể, cũng cách không điều khiển. Trong gói u minh, mười dặm chấn trong phạm vi sở hữu vô chủ thi thể hóa thành từng đạo âm hỏa ở trong đầu của hắn hiện lên. Chỉ cần hắn một ý nghĩ, liền có thể để những thi thể này hóa thành thi khôi, để cho hắn sử dụng. Đương nhiên, những này thi khôi thực lực cũng không cao, đại khái ở 6, 7 lưu cảnh giới. Hơn nữa, dùng qua một lần thi thể liền không có cách nào lại dùng lần thứ hai. Trung quy chỉ là một môn bí thuật. Thẩm Mặc lắc lắc đầu, không hứng lắm mà đem ném ra sau đầu, hắn lại nhìn một lúc, Tiền Khai liền mệt đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển. Ngược lại không là Tiền Khai phế, mà là hắn vừa triển khai ngự quỷ thuật, lại triển khai khống thi thuật, bắt đầu thời điểm còn vận dụng hương hỏa thủ đoạn, nhiều như vậy môn đạo hạ xuống, có thể không hư à? Thẩm Mặc thấy không thu hoạch gì, liền ngự phong trở về khách sạn. Trận này đấu pháp, nhìn như là Đàm lão gia muốn giết Trương Đại Đàm, kỳ thực là Tiền Khai cùng sư đệ từ đạo trưởng trong lúc đó chính tà đánh cờ. Đêm nay đấu pháp chỉ là bắt đầu, nội dung vở kịch còn chưa tới cao trào đây. Thẩm Mặc trở lại cọ rửa ngủ đi, ngày mai tiếp tục đánh thẻ xem cuộc vui. Hắn ngự phong trở về khách sạn, vừa mới chuẩn bị nhảy cửa sổ vào nhà, liền nhìn thấy Thiến Thiến ở trong phòng của hắn lắc lư. Thẩm Mặc trong lòng không rõ, Thiến Thiến hơn nửa đêm không đi ngủ, chạy gian phòng khác làm cái gì? Chương 104, vực ngoại thiên ma chương 104, vực ngoại thiên ma. Thiến Thiến học tập hiệu quả cũng không lý tưởng. Dù cho có Thẩm Mặc vị này đỉnh cấp lao sư tay lấy tay giáo dục nàng dịch dung thuật quan khiếu cùng pháp môn, nàng vẫn có rất nhiều nơi không làm rõ được. Nay không nàng lại gặp phải vấn đề liên quan với mặt nạ điều hòa tỷ lệ, đều là rất khó tinh chuẩn bắt bí, điều này làm cho nàng điều xuất ra mô lao ở trên mặt rất dễ dàng bị người nhìn đấu. Liền, Thiến Thiến liền cầm Thẩm Mặc tự tay viết bí tịch chạy đến sát vách tìm kiếm Thẩm Mặc trợ giúp. Nhưng là nàng gõ cửa hồi lâu, cứ thế mà không có ai đáp lại. Thiến Thiến lo lắng Thẩm Mặc xảy ra bất trắc, vội vàng gọi tới hầu bàn dùng móc mở cửa phòng, nhưng không thấy Thẩm Mặc hình bóng. Do hỏi hầu bàn có thấy hay không Thẩm Mặc rời đi, hầu bàn lắc đầu liên tục, xác thực không nhìn thấy Thẩm Mặc từng đi ra cửa phòng. Thiến Thiến suy đoán Thẩm Mặc hẳn là từ cửa sổ bay ra ngoài. Hơn nửa đêm không đi ngủ, nhảy cửa sổ đi ra ngoài làm cái gì? Thiến Thiến trong lòng hiếu kỳ, đẩy ra hầu bàn sau, ngay ở trong phòng đợi lên. Nàng một bên các loại, một bên nâng bí tịch ở trong phòng đi qua đi lại, đọc thuộc lòng mặt trên quan thiếu, pháp môn. Hồn nhiên không có chú ý tới Thẩm Mặc trở về. Một nước hai diện ba bùn vàng, thêm vào vỏ quýt càng mềm mại. Tô lông mày phải dùng ba điểm xảo, hoa cốt đến ra bảy phần lực. Mặc ca tâm đắc cần ghi nhớ, không nên không nên, không nên cái gì tới. Không nên phân tâm nhớ lầm đề. Đúng đúng đúng, không nên phân tâm nhớ lầm đề. Thiến Thiến vui vẻ ra mặt, đột nhiên ý thức được Thẩm Mặc trở về, vội vàng xoay người mắc cỡ đỏ mặt nói rằng, Thẩm đại ca, ngươi trở về a, ngươi biết cái này dịch dung thuật tốc ký khẩu quyết thật sự thật là khó lưng. Đó là bởi vì ngươi không có lý giải ý tứ của chúng nó, học bằng cách nhớ là vô dụng. Đúng rồi, ngươi muộn như vậy không đi ngủ, đến phòng ta làm cái gì? À, ta nha, ta vốn là tìm ngươi thỉnh giáo, thấy ngươi không ở trong phòng, lo lắng ngươi có ngoài ý muốn, liền ở ngay đây chờ ngươi trở về. Thẩm đại ca, ngươi muộn như vậy đi ra ngoài làm cái gì? Còn không đi cửa chính, đi cửa sổ. Thiến Thiến ánh mắt quái dị, mang theo 3 điểm hiếu kỳ, 3 điểm hoài nghi, 3 điểm xem kỹ, còn có một phần tiểu thất vọng. Rất hiển nhiên, nàng hiểu lầm rồi. Cứ việc nàng tùy tùng nhất lưu đại sư tu hành, có thể nàng không phải cái gì cũng không hiểu tiểu cô nương. Nàng đã 18 tuổi. Nàng nương đã sớm đã dạy nàng một ít nên hiểu sự tình. Tỷ như, nam nhân có hai đại hàm muốn, kéo phụ nữ đàng hoàng xuống nước, khuyên phong trần nữ tử hoàn lương. Bọn họ tiến vào 10 dặm chấn thời điểm trùng hợp đi ngang qua một nhà thanh lâu. Thiến Thiến có chú ý tới Thẩm Mặc hướng về ký viện cửa liếc mắt nhìn, những người trang phục diễm lệ, làm điệu làm bộ phong trần nữ tử còn nói với Thẩm Mặc hạ lưu lời nói hạ lưu, mắc cỡ nàng hiện tại nhớ tới đều khuôn mặt nóng lên. Vì lẽ đó, Thiến Thiến có đầy đủ lý do hoài nghi, Thẩm Mặc nửa đêm nhảy cửa sổ đi ra ngoài là đi làm không thấy được ánh sáng sự tình. Nàng hiếu kỳ, hoài nghi, xem ít đều rất dễ hiểu, chỉ có thấp thỏm khiến người ta cân nhắc không ra. Thẩm Mặc nhìn ra Thiến Thiến vẻ mặt dị thường, hắn không nói gì, mà là đi tới bên cạnh bàn, thuận thế ngồi xuống. Thiến Thiến rất có nhãn lực thấy nhi đổ nước, hắn uống một hớp sau, thở phào một hơi, nghĩ thầm ta đi ra ngoài làm cái gì còn dùng cho ngươi bằng dao. Có điều, nhìn Thiến Thiến cái kia phó ý tứ sâu xa vẻ mặt, Thẩm Mặc biết nàng khẳng định là hiểu lầm rồi. Trong lòng hắn nhắc tới, Thiến Thiến, ngươi ở phỉ báng ta à, ta đọc Xuân Thu có thể đi đó loại địa phương sao? Thẩm Mặc đang nghiêm nghị, lúc này mới chậm rãi nói rằng, còn nhớ ăn đậu trương đại đảm sao? Nhớ tới nha, chúng ta không đội vã rời đi 10 dặm trấn, không phải là bởi vì hắn, hắn xảy ra chuyện gì? Liên quan với trương đại đảm sự tình, Thẩm Mặc không trực tiếp nói cho Thiến Thiến, chính là chờ một cơ hội. Bây giờ nhìn Thiến Thiến ánh mắt hoài nghi, hiển nhiên là hoài nghi mình hơn nửa đêm không đi ngủ đi làm việc không muốn để cho người khác biết. Đã như vậy, đơn giản liền đem trương đại đảm sự tình nói cho Thiến Thiến. Sự tình kỳ thực là như vậy. Chờ Thiến Thiến sau khi nghe xong, tức giận đến đập thẳng bàn. Lẽ nào có lý đó, làm cho người ta kẻ bị cắm sừng không nói, còn muốn mua giết người. Cái kia Dã Mao Sơn cũng là cái người xấu, dĩ nhiên vì tiền tàn hại vô tội. Ta sư phụ nói cho ta, gặp phải loại này không hề có điểm mấu chốt tà tu, nhất định phải làm cho bọn họ mở mang kiến thức một chút ta Phật từ bi. Thịnh nộ không ngất Thiến Thiến đại hữu hoạt quả đảm lao ra cùng với tiền khai khí thế. Hoàn toàn không cân nhắc chính nàng thực lực chỉ là cựu lưu dưỡng sinh cảnh, liền đàm lao ra nhà tay chân hộ viện đều không đấu lại. Thẩm Mặc cười cận, không thẹn là Nhất Hưu đại sư đồ đệ, quả thật là ghét cái ác như kẻ thù. Nghĩ đến Nhất Hưu đại sư không ít đeo Thiến Thiến ở bên ngoài hàng yêu trừ ma, biểu lộ ra Phật tổ từ bi. Có điều, Thẩm Mặc đúng là không có nhúng tay tiền khai cùng từ đạo trưởng đấu pháp dự định, bởi vì hắn cắm xuống tay, sự tình liền giải quyết. Mặc kệ là tiền khai hay là đàm lão bản đều không chịu nổi một mình hắn tạo. Đối phó bọn họ, thật sự chỉ là động động thủ ngón tay sự tình. Ngược lại là xem cuộc vui ăn dưa, không chỉ có không dùng ra lực, còn có thể có thu hoạch. Ngày hôm nay không phải thu hoạch một môn bí thuật thi khôi thuật. Hắn đơn giản liền đơn thuần xem cuộc vui ăn dưa, xem có thể hay không lại nộ ra tân kỳ kỹ, bí thuật. Vạn nhất trong quá trình thật sự xảy ra biến cố gì, hắn cũng không ngại ra tay, giúp từ đạo trưởng cùng với trương đại đảm một cái. Dù sao, chính ta bất lưỡng lập, từ đạo trưởng cái này tướng mạo cùng thiên hạc đạo trưởng tương tự Dã Mao Sơn, cùng cựu thúc thuộc về một loại người, hắn nhìn vào mắt, tiện tay rút một cái cũng không liên quan. Chuyện này liền không cần ngươi bận tâm, ta tự có đúng mực. Ta biết, ngươi nếu ở lại 10 dặm trấn, khẳng định là có kế hoạch. Có điều, ngươi đi thời điểm có thể hay không mang tới ta? Thẩm Mặc nhìn Thiến Thiến một ánh mắt, không nghĩ đến Thiến Thiến còn có một viên tham gia trò vui trái tim. Thẩm đại ca, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta không phải đi với bọn hắn động thủ, ta là quá khứ nho nhỏ mà khiển trách một hồi bọn họ vô liêm sỉ hành vi. Thẩm Mặc vung vung tay, dưới cái nhìn của hắn không có khác biệt. Chờ bọn hắn đấu pháp thời điểm, ta dẫn ngươi đi xem. Cảm tạ, Thẩm đại ca. Ngày thứ hai buổi tối, Đàm phủ quả nhiên lại có song pháp lực. Tiền khai nắm tiền làm việc, không có mượn cương thi tay giết chết trương đại đảm, lần này, hắn chỉ cho phép chính mình thành công, không cho chính mình thất bại. Bởi vì hôm qua đã đem khổ cực tế luyện tiền nhan đèn tiêu vào không chàng quỷ trên người, tiền khai đêm nay không thể không dùng chính mình thần hồn đến điều động cương thi. Hắn một phen cách làm, đem chính mình thần hồn bám vào cương thi trên người, chuẩn bị phá quan mà ra, giết chết trương đại đảm. Ban ngày thời điểm, từ đạo trưởng đã nói cho trương đại đảm ứng đối chi pháp, chỉ cần hướng về trong quan tài vứt trứng gà, liền có thể tạm thời đánh gãy tiền khai cùng cương thi thần hồn liên tiếp. Tiền khai liền bắt đầu hắn bối cảnh, một cái trứng gà xuất một lần, rơi năm ngã trong gó, nhìn đều đau. Mà ở đàm phủ bầu trời, Thẩm Mặc triển khai ngự phong thuật mang theo Thiến Thiến lâm không xem của vui, hai người còn nhàn nhã cắn nổi lên hạt dưa. Thiến Thiến thấy tiền khai một lúc xuất một lần so với một lần xuất tàn nhẫn, không chỉ có không thế nào sợ độ cao, còn cười đến ôm bụng hỏi Thẩm Mặc: Thẩm đại ca, hắn đang làm gì thế? Tại sao chính mình xuất chính mình? Hắn nha, bản lĩnh không được, còn chết quật chết quật. Tiền khai tình huống liền giống với hậu thế lên mạng chơi trò chơi, mới vừa leo lên hảo, cắt đứt quan hệ, không tin tả. Tiếp tục đăng, tiếp tục đi, rơi mất trở lên lại đi, tính bướng bình tới, giật đến rồi cũng không quên nổi. Theo lý thuyết, hai lần trước cắt đứt quan hệ liền nên đoán được có người ở phá hắn pháp, có thể tiền khai một mực coi chính mình thực lực không đủ, phụ không được hồn, lần lượt thi pháp trên hảo, kết quả là thành hiện trường tự xuất hải kịch. Thiến Thiến cười đến không ngậm mồm vào được. Nàng liên chưa từng thấy như thế bổn đạo sĩ. Nguyên bản là đến phê phán tà tu, kết quả nhanh cười không sống. Thực sự là làm người bất ngờ nha. Đừng xem Thiến Thiến chỉ có cựu lưu dưỡng sinh cảnh tu vi, sư phụ của nàng nhưng là Nhất Lưu Bồ Tát Nhất Lưu đại sư, hàng xóm là Nhất Lưu Chu Thiên Tứ Mục đạo trưởng, liền ngay cả nàng liếm cậu gia nhạc đều là năm lưu nội trắng cảnh. Thiền khai loại này Dã Mao Sơn, thật sự so với không được. Thẩm đại ca, hắn liền như thế vẫn ké xuống sao? Sẽ không, ngươi nhìn, hắn rốt cục leo lên số. Bởi vì trương đại đảm mua trứng gà bị gian thương lấy trứng vịt cho đủ số, kết quả dẫn đến cắt mạng hành động xuất hiện sai lầm, Thiền khai rốt cục leo lên hắn cương thi hảo. Ha ha, trương đại đảm, ngươi chết cho ta! Thiền khai lập tức điều khiển cương thi, liền muốn giết trương đại đảm. Làm sao? Trải qua như thế một phen giàn vặt, tiền khai thể lực 10 đi 5, 6, hắn nếu muốn giết đi hiểu sơ võ công trương đại đảm vẫn đúng là không có như vậy dễ dàng. Liền, Thẩm Mặc cùng Thiến Thiến liền nhìn thấy tiền khai ở trong sân cùng không khí đấu trí đấu dũng, bổ tới chém tới. Thiến Thiến, ha ha, nhìn hắn đấu pháp, thực sự là quá gây cười. Chính là, người thường xem cho vui, trong nghề nhìn môn đạo. Thiến Thiến nhìn gây cười, Thẩm Mặc nhưng là nhìn thấy trương đại đảm hung hiểm. Tiền khai điều khiển cương thi đang cùng trương đại đảm ở giã từ đường động thủ chém giết, hơi bất cẩn một chút, trương đại đảm liền sẽ bị cương thi giết chết. Có điều, từ đạo trưởng cho trương đại đảm để lại cái đại chiêu, chỉ cần một chậu màu chó đen, liền có thể phá tiền khai bí pháp. Nương theo một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết, tiền khai cả người bay ngược lên, cách mặt đất 3-4 mét tàn nhẫn mà va sụp mái hiên bị gạch vụn bắt đầu trôn. Lúc này tiền khai rốt cục phản ứng lại, có người phá ta pháp. Trương đại đảm sau lưng có người chỉ điểm, đáng ghét, ta nhất định phải giết Trương Đại Đảm. Còn có hắn sau lưng dở trò người. Tỉnh lại Tiền Khai bị bác sĩ khỏa đến giống như xác ướp, hắn thân thể ít nhất có 7 chỗ gãy xương, liền một đầu ngón tay đều không động đậy được nữa. Ở Đàm Lao Gia xem ra, Tiền Khai quá nửa là phế bỏ, nếu không là kiêng kỵ Mao Sơn Thuật, Đàm Lao Gia thật muốn đem Tiền Khai giết đi, giết người diệt khẩu. Tiền Khai cũng từ Đàm Lao Gia trong ánh mắt nhận ra được sát ý, hắn ý thức được chuyện này đã nghiêm trọng đến uy hiếp tính mạng hắn mức độ. Nếu là giết không xong Trương Đại Đảm, chết người nhất định sẽ là hắn. Lúc này Tiền Khai đã không còn đường quay đầu. Hắn bị đồ đệ nhất trả lời còn sau, liền để đồ đệ dựa theo hắn dặn dò lại một lần nữa bày xuống pháp đàn. Cùng Đàm phủ pháp đàn không giống, lần này trên pháp đàn mang lên hũ cho cốt cùng với một bộ tà tính vô cùng tà mặt nạ quỷ. Bộ này tà mặt nạ quỷ vẫn treo ở đạo quán trên vách tường, mặt trên còn dán vào trấn ma phủ. Tiền Khai chưa bao giờ nói với người khác bộ này mặt nạ lai lịch, liền ngay cả hắn sư đệ từ mở cũng cho rằng đây chỉ là một bộ phổ thông mặt nạ. Duy chỉ có Tiền Khai biết, bộ này tà mặt nạ quỷ khủng bố địa phương. Ma bên trong ma mễ cô Tiền Khai trong miệng tụng niệm cay đắng khó hiểu pháp chú, một đầu hư nguyên quỷ ảnh bị hắn từ hũ cho cốt bên trong bắt được, tàn nhẫn mà nhét vào tà mặt nạ quỷ trong miệng. Giang giác, giang giác. Tà mặt nạ quỷ dĩ nhiên sống lại, miệng lớn ngay, nghiền ngấm đạo kia quỷ ảnh, xương cùng máu thịt tiếng ma sát nghe người không rét mà run. Tiền Khai trên mặt nhưng là một mặt cuồng nhiệt cùng hưng phấn. Thương thế của hắn theo tà mặt nạ quỷ nhai, nghiền ngấm thần kỳ tốt lên. Thiên ma tà pháp thực quỷ, có thể thông qua nuốt quỷ vật khôi phục thương thế, tăng trưởng tu vi. Bộ này tà mặt nạ quỷ là Tiền Khai trong lúc vô tình được. Mặt trên ghi chép một môn thiên ma bí pháp thực quỷ, có thể nuốt quỷ vật khôi phục thương thế, tăng trưởng tu vi. Nhưng Tiền Khai chưa bao giờ sử dụng tới, bởi vì dù cho là Dã Mao Sơn, hắn cũng theo sư phụ trong miệng nghe qua vực ngoại thiên ma tà dị. Có người nói một khi tu luyện thiên ma bí pháp, liền sẽ cùng vực ngoại thiên ma sản sinh liên hệ, sau đó bị đánh tới tà tu ấn ký, bị tu sĩ chính đạo hàng yêu trừ ma. Hắn là yêu tiền, nhưng càng tiết mệnh. Vì lẽ đó, bộ này tà mặt nạ quỷ vẫn bị hắn treo ở đạo quán trên vách tường, liền ngay cả hắn sư đệ từ mở cũng không biết được mặt nạ khủng bố. Có điều, trước mắt Tiền Khai đã bị buộc lên tuyệt lộ. Từ hắn đỡ lấy Đàm Lao Gia mua mệnh Tiền Khai bắt đầu, hắn cũng đã đánh vỡ điểm mấu chốt, đi tới một con đường không có lối về. Điểm mấu chốt bị đột phá chỉ có một lần hoặc là vô số lần. Vì giết chết Trương Đại Đảm, đối phó hắn sau lưng pháp sư, Tiền Khai không tiếp tu luyện thiên ma tà pháp thực quỷ, thông qua nuốt một đầu cô hồn khôi phục tự thân tương thế. Lần thứ nhất nuốt quỷ bật, Tiền Khai liền cảm nhận được thiên ma bí pháp mạnh mẽ, nguyên bản nửa năm mới có thể khôi phục thương thế trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Hơn nữa, hắn nội khí còn phải đến tăng trưởng, tương đương với hắn khổ tu một tháng tăng lên. Nay vẹn vẹn chỉ là một đầu cô hồn. Nếu như có thể ăn đi một đầu quỷ tốt, cái kia chẳng phải là tăng trưởng càng nhiều. Hắn rất nhanh sẽ nghĩ đến khuya ngày hôm trước hút hương hỏa tức giận không chẳng quỷ. Nếu như có thể ăn không chẳng quỷ, hắn liền có thể thu được sức mạnh mạnh hơn, chỉ cần có sức mạnh, liền có thể giết chết Trương Đại Đảm, giết chết người ở sau lưng hắn. Nghĩ đến bên trong, Tiền Khai cầm lấy tà mặt nạ quỷ mang ở trên mặt chính mình, không thể chờ đợi được nữa mà hướng về bãi tha ma chạy đi. Nhưng mà, Tiền Khai cũng không có chú ý tới, trên mặt hắn tà mặt nạ quỷ dĩ nhiên hiện lên quỷ dị tà ma khí tức, chính một chút từng bước xâm chiếm hắn ý thức, dẫn dắt hắn hướng về một cái nào đó phương hướng biến dạng. Một hồi thiên ma cướp sắp ở 10 dặm trấn triển khai. Ngày thứ 3 buổi tối, Thẩm Mặc đang tu luyện, đột nhiên Thật Tam Tiên Quy động bên trong tuổi thọ ma châu run sợ một hồi, tựa hồ là cảm ứng được vực ngoại thiên ma khí tức, vô số giảm thọ quỷ ở bảo châu bên trong gào thét, rít gào, khát vọng nuốt thiên ma, hấp thụ tuổi thọ. Hắn từ Thật Tam Tiên Quy động bên trong lấy ra tuổi thọ ma châu, đen kịt như mực giống như ma châu lập lòe thăm thẳm lục mang, cũng ngưng tụ thành một đạo phương hướng tiêu chỉ về Đàm phủ. 10 dặm trấn Đàm phủ có vực ngoại thiên ma. Hoặc là nói, Đàm phủ mới vừa xuất hiện vực ngoại thiên ma. Thẩm Mặc trong lòng kinh ngạc, vực ngoại thiên ma muốn đánh vỡ thế giới hàng rào giáng lâm giới này, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Hoặc là xem thọ ma như vậy phân tán tà pháp tế luyện ra thích hợp giáng lâm thể xác, hoặc là làm một số tu sĩ cung phụng thiên ma tự nguyện bị trở thành lọ chứa, hoặc là đại tu sĩ độ tâm ma kiếp thất bại tao ngộ vực ngoại thiên ma xâm lấn bị tu hú chiếm tổ chim khách. Nói chung, mặc kệ là một loại phương pháp nào, đều không nên xuất hiện ở 10 dặm trấn. Có thể hắn một mực xuất hiện, vẫn là ở Đàm phủ. Thẩm Mặc không thể không hoài nghi vực ngoại thiên ma xuất hiện cùng Đàm lão gia cùng với Tiền Khai có quan hệ. Lại hướng về cấp độ sâu suy nghĩ, Thẩm Mặc quen thuộc có điều là điện ảnh nội dung vở kịch, mà hiện thực nhưng là chân thực tồn tại cương thi thế giới. Hắn có thể thông qua điện ảnh nội dung vở kịch được một ít tiên tri ưu thế, nhưng tuyệt đối không thể hoàn toàn đi vâng theo điện ảnh nội dung vở kịch. Hiện thực là hiện thực, điện ảnh chỉ là điện ảnh. Nếu 10 dặm trấn Đàm phủ xuất hiện vực ngoại thiên ma, vậy chỉ thu con này vực ngoại thiên ma, cho tuổi thọ của hắn ma châu hừng hực thích. Từ lúc Thẩm Mặc luyện thành tuổi thọ ma châu, thu hoạch 1,2005 tuổi thọ tới nay, bảo châu vẫn ở Thật Tam Tiên Quy động bên trong ăn ngủ. Hiện tại, rốt cục đến nó rực rỡ hào quang thời điểm. Thiên Thiến, đừng hóa trang, đi với ta Đàm phủ chạm thiên ma. Chương 105, vẫn là Dã Mao Sơn con đường dã. Chương 105, vẫn là Dã Mao Sơn con đường dã. Thẩm Mặc cùng Thiên Thiến rất nhanh sẽ chạy tới Đàm phủ, nhưng mà, trước mắt hình ảnh nhưng là nằm ngoài dự tính của bọn họ. Máu chảy thành sông, thây chất đầy đồng. Toàn bộ Đàm phủ ngoại trừ mang mặt nạ nghi ngờ Tiền Khai mặt quỷ đạo nhân, cũng chỉ còn sót lại cả người đẫm máu khổ sở kiên trì từ đạo trưởng cùng Trương Đại Đảm. Tối hôm qua còn càng già càng dẻo dai cùng Trương Đại Đảm lao bà luận bàn kỹ thuật lái xe Đàm lao ra, lúc này đã thành một bộ thi thể lạnh như băng. Thi thể của hắn không chỉ có bị rút khô huyết dịch, hóa thành tro khô, liền hồn phách cũng không biết tung tích. Tình huống bình thường, người chết vì là quỷ, hồn phách ly thể sau sẽ vô tình thức trôi nổi ở bên cạnh thi thể. Nếu là dương thọ chưa hết, liền không cách nào vào địa phủ đầu thai chuyển thế, chỉ có thể ngưng lại nhân gian bị trở thành cô hồn dã quỷ, cũng chính là quỷ tu bên trong cô hồn cảnh quỷ vận. Nhưng mà, Đàm Lao ra quỷ hồn nhưng không ở thi thể của hắn bên, thậm chí ngay cả hồn phách khí tức đều không tồn tại, tựa hồ là bị món đồ gì xóa đi hoặc là nói ăn đi. Khoảng cách Đàm Lao ra thi thể cách đó không xa là Trương Đại Đàm lão bà, cùng với không kịp đào tẩu sư gia đình, bọn họ đồng dạng là tình huống như thế. Huyết bị hút khô, hồn phách không tồn. Từ hiện trường dấu vết đến xem, Đàm phủ trên dưới đều là chết vào mặt quỷ đạo nhân bàn tay. Bởi vì trên người hắn sát khí, oan khí cùng với không thuộc về thế giới này vực ngoại thiên ma tà khí đã nồng nặc đến mắt trần có thể thấy trình độ. Tà khí tràn ngập, dĩ nhiên ở hắn đỉnh đầu ngưng tụ thành một đầu tự như không phải như, tự xài không phải xài vòi dài răng nanh thiên ma bóng mở. Thầm mắc tuổi thọ ma châu chính là cảm ứng được đạo này thiên ma bóng mở mới rung động nhảy nhót lên. Thông qua vạn pháp luyện ma kinh ghi chép, thầm mắc nhận ra con này vực ngoại thiên ma thân phận. So với thọ ma còn cao hơn một cái cấp bậc vực ngoại thiên ma. Yêu thích nuốt sinh linh hồn phách, tinh huyết, nơi đi qua, át phải cuốn lên ngập trời giết chóc, sinh linh đổ thán. Cứ việc giáng lâm tại trên người tiền khai phệ hồn ma chỉ có tiên thiên đỉnh cao, nhưng đủ để trong vòng 3 ngày đem toàn bộ 10 dặm chấn hóa thành đất chết. Nếu để cho hắn cắn nuốt mất 10 dặm chấn sở hữu sinh linh hồn phách, rất có khả năng đột phá tiên thiên bình cảnh, trở thành một đầu tông sư cảnh thiên ma. Không, sắp thực tới nói, phải nói phát huy ra tông sư cảnh thiên ma sức mạnh, vực ngoại thiên ma cũng sẽ không điểm thiên đăng. Dù vậy, vậy cũng không phải bình thường tu sĩ có thể chống lại. Từ đạo trưởng cùng Trương Đại Đảm sở dĩ còn chưa có chết, hoàn toàn là dựa vào từ đạo trưởng thỉnh thần thuật mời đến Tề Thiên Đại Thánh, dựa vào Tề Thiên Đại Thánh thần lực khổ sở chống đỡ. Thầm mặc trong lòng không rõ, Tiền Khai làm sao làm đi ra như thế một đầu hung tàn đến cực điểm vực ngoại thiên ma. Luận độ nguy hiểm cùng với sức chiến đấu cùng Thầm Mặc trước chém giết thọ ma hoàn toàn không ở một cái lựa cấp. Dù sao, thọ ma mạnh mẽ ở chỗ điều động giảm thọ quỷ thôn vệ sinh linh tuổi thọ, lợi dụng đá thọ sơn chế tạo pháp truy có thể khắc chế thọ ma, thậm chí giết chết thọ ma. Nhưng mà, phệ hồn ma nhưng là thôn vệ sinh linh hồn phách, tinh huyết thiên ma, muốn đối phó hắn không chỉ có muốn gánh vác hắn thần hồn, tinh huyết thôn vệ, còn chỉ có thể từ thần hồn mức độ đem chém giết. Thử hỏi phàm tục thế giới, có mấy cái tu sĩ có thể gánh vác được phệ hồn ma phệ hồn lực lượng, lại có mấy người thần hồn cường độ có thể vượt qua phệ hồn ma. Hắc, này không kéo à? Thẩm Mặc tông sư cảnh thần hồn thêm vào lục đinh lục giáp hộ thân trận cùng với ớt một độn quang phòng ngự, không chỉ có thể gánh vác phệ hồn ma phệ hồn lực lượng, còn có chém giết phệ hồn ma thủ đoạn, vạn pháp luyện ma kinh. Môn công pháp này là Thẩm Mặc chém giết thọ ma ngộ ra, có thể luyện ma đúc vạn pháp, thành tựu vạn pháp ma tôn. Trước thọ ma bị Thẩm Mặc lấy vạn pháp luyện ma kinh luyện hóa thành thọ ma châu, phối hợp giảm thọ truy, phá ma bạc, đá thọ sơn, còn có phệ nguyên xa, mượn kỳ kỹ luyện giả thành chân, tế luyện ra ma khí tuổi thọ ma châu. Trước mắt phệ hồn ma cứ việc so với thọ ma cường đại hơn nhiều, nhưng đối với Thẩm Mặc tới nói, chỉ là cao cấp một ít tài liệu luyện khí. Nhìn đấu phệ hồn ma hư thực sau, Thẩm Mặc định liệu trước, tự nhiên không còn kiêng kỵ phệ hồn ma, hắn quay đầu tò mò nhìn về phía khổ sở chống đỡ từ đạo trưởng cùng Trương Đại Đảm. Từ đạo trưởng lúc này đã là kiệt sức, nội khí khô cạn, hoàn toàn là dựa vào một cái thủ chính trừ tà chính khí gắng gượng. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến sư huynh mình dĩ nhiên có một bộ thiên ma mặt nạ, càng muốn không tới sư huynh dĩ nhiên không để ý sư phụ đã từng giáo dục cùng cảnh cáo, thất tâm phong giống như đi đụng vào vực ngoại thiên ma sức mạnh. Thiên ma sức mạnh đó là có thể tùy tiện dính vào sao? Hiện tại được rồi, sức mạnh là có, người cũng theo không còn. Còn để lại như thế một cái đại hòa dễ, cái cho hắn. Khu khác khu Tam Lưu Kỳ kinh cảnh giã Mao Sơn, chính là liều cái mạng già có thể giết đến tiên thiên cảnh đỉnh cao vực ngoại thiên ma. Biết rõ giết không chết, từ đạo trưởng còn nhất định phải đứng ra cùng hắn liều mạng. Bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, mặc kệ hắn là chết hay sống, một khi để vực ngoại thiên ma đi ra đàm phủ, 10 dặm chấn tướng hóa thành thiên ma tà vực, đến thời điểm sinh linh đổ thán, dòng máu sông dài. Hắn không chịu nổi trách nhiệm này a. Cũng may từ đạo trưởng phát hiện thỉnh thần thuật hương hỏa nguyện lực khắc chế thiên ma tà khí. Tựa hồ có một tia chuyển bại thành thắng khả năng. Lớn mật, người ta sinh tử, còn có 10 dặm chấn vạn hộ bách tính mệnh đều tại trên tay ngươi. Trương Đại Đảm, hi hi hi, nghiên xúc, an ta lão tôn một đầu. Vóc người hơi mập Trương Đại Đảm hét lớn một tiếng, nhấc lên trong tay hồn thiết trưởng côn chính là mạnh mẽ đập về phía mặt ủy đạo trưởng Tiền Khai. Thầm mặc hai con mắt ánh sao lưu chuyển, nhìn thấy Trương Đại Đảm trên người dĩ nhiên hiện lên một con xấu xí thần hầu bóng mờ. Thế Thiên Đại Thánh Tôn ngộ không? Không đúng, không phải đơn thuần tỉnh thần thuật, còn có hương hỏa thần đạo thủ đoạn. Vẫn là dã Mao Sơn con đường dã, đem mời thần cùng hương hỏa thần đạo xuyến cùng nhau đi. Thầm mặc trước từ tứ mục trong tay được tỉnh thần thuật bí tịch, lĩnh ngộ tỉnh thần thuật sau, lại tìm hiểu đến nguồn máu hóa thân thuật. Nguồn máu hóa thân nhưng là có thể so với đa tử đa phúc hệ thống lịch thiên thần đoạt cơ kỹ. Cho nên đối với tỉnh thần thuật lý giải, Thẩm Mặc xa muốn so với dã Mao Sơn xuất thân từ đạo trưởng càng có trình độ. Thẩm Mặc liếc mắt là đã nhìn ra từ đạo trưởng triển khai cũng không phải là chính thống tỉnh thần thuật, mà là tỉnh thần thuật bên trong thần đánh, lại lẫn lộn hương hỏa thần đạo thủ đoạn. Từ đạo trưởng mời đến thần, cũng không phải thật sự là thần linh, mà là mọi người nguyện lực ngưng tụ hương hỏa nguyên thần. Lúc này bám vào Trương Đại Đảm trên người Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, căn bản không phải đại náo thiên cung Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Hắn chỉ là cương thi thế giới mọi người đối với Tề Thiên Đại Thánh tín ngưỡng nguyện lực ngưng tụ hương hỏa nguyên thần. Cùng Tôn Ngộ Không vốn là hai cái không giống tồn tại. Nếu không có muốn nói có liên hệ gì, vậy thì là chân chính Tôn Ngộ Không có đem hấp thu luyện hóa quyền thế. Dù sao, Trương Đại Đảm trên người thần là đánh cắp Tôn Ngộ Không hương hỏa nguyện lực sinh ra hương hỏa nguyên thần. Tương tự với Tôn Ngộ Không ở cương thi thế giới thần đạo phân thân. Bản Tôn tự nhiên có luyện hóa phân thân đoạt nó quyền thế quyền lợi. Nếu như nói bám vào Trương Đại Đảm trên người Tôn Ngộ Không là hương hỏa tiểu tặc, cái kia từ đạo trưởng chính là lợi dụng hương hỏa tiểu tặc tặc bên trong tặc. Hắn có điều là mượn dùng hương hỏa nguyện lực lượng của thần. Hơn nữa nguồn sức mạnh này cực kỳ có hạn, mà hạn chế rất nhiều. Từ Trương Đại Đảm có khả năng bày ra sức mạnh liền không khó nhìn ra. Bọn họ có thể gánh vác phệ hồn ma thế tiến công mà bất tử, hoàn toàn là bởi vì Hương Hỏa Nguyện Lực đại biểu cương thi thế giới sinh dân ý chí, có khắc chế vực ngoại thiên ma hiệu quả. Chờ hai người mượn tới Hương Hỏa Nguyện Lực tiêu hao hầu như không còn, chính là giờ chết của bọn họ. Nhìn thấu từ đạo trưởng giã con đường thỉnh thần thuật thẩm mặc trong đầu thỉnh lình có tân hiệu ra. Nguyên ngộ tính nguyên thiên, quan mời thần thần đánh thuật, lĩnh ngộ ra kỳ kỹ thần cách mặt nạ thần cách mặt nạ, siêu tập Hương Hỏa Nguyện Lực, hơn nữa bao bọc, lấy tự thân diễn thần, lấy tự thân hóa thần. Thẩm mặc, Hoắc Hạ lao đầu thần cách mặt nạ đến rồi. Chương 106, Nghiên Súc, An Ta Lão Tôn một đồng chương 106, Nghiên Súc, An Ta Lão Tôn một đồng nó nguyên lý là dùng không muốn người biết phương pháp siêu tập mọi người đối với thần sùng bái lúc toát ra tín ngưỡng nguyện lực, cũng tăng thêm bao bọc. Lúc cần thiết, liền đi diễn đến người khác tin tưởng, diễn đến chính mình tin tưởng, lấy tự thân diễn thần, lấy tự thân hóa thần. Hạ Liêu Thanh diễn môn thần ý chi cùng, nhất giai lúc có thể trở mặt, cầm trong tay màu đen roi thép chiến đấu, nhị giai lúc cả người đều sẽ biến thành môn thần ý chỉ cung hình tượng, thậm chí nắm giữ một chút môn thần thần chức của trôi, tỉ như đem mục tiêu đẩy ra, cự tuyệt ở ngoài cửa. Mà thành tựu Hạ Liêu Thanh đồ đệ Vương Chấn Động Bóng, hắn diễn tam đàn hải hội đại thần Na Cha, ở nhị giai lúc càng là sẽ sinh ra ba đầu sáu tay phát tướng, vai trò tề thiên đại thánh tôn ngộ không nhưng là có thể sử dụng lông khỉ phân thân. Ở thẩm mặc lĩnh ngộ ra kỳ kỹ thần cách mặt nạ sau một khắc, trong mắt hắn thế giới cùng với trước thế giới phát sinh trời đất xoay vần giống như biến hóa. Chỉ thấy nguyên bản thế giới chân thực đống nhiên bị kín từng tầng bảy màu sắc sỡ sương mù, mỗi một tia sương mù đều đại diện cho một đạo sinh dân nguyện lực, đó là mọi người trong lòng đối với thần linh kính nể, sùng bái, nhận thức, cùng với tín ngưỡng. Mà ở Trương Đại Đảm trên người, màu vàng nguyện lực ngưng tụ thành thần tên là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không Hương Hỏa Nguyện Thần, thể hiện ra Tôn Ngộ Không nên có thần tính. Mọi người phổ biến cho rằng, Tôn Ngộ Không chính là một con khỉ. Vì lẽ đó, Trương Đại Đảm biểu hiện lại như giống như con khỉ nhảy nhót tư mừng, vò đầu bứt tai, bày ra sức chiến đấu cũng vẹn vẹn chỉ là nhất là thô thiển hầu côn, hầu quyền. Căn bản không có thể hiện ra Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không nên có thần chức quyền trôi. Đương nhiên, nay chủ yếu là từ đạo trưởng cùng Trương Đại Đảm không được, mà không phải Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không vị này Hương Hỏa Nguyện Thần không được. Bởi vì Trương Đại Đảm chỉ là bị từ đạo trưởng mạnh mẽ mời thần, bản thân hắn tính mạng bị thần tính áp chế, mà rất khó chịu được quá nhiều thần tính. Theo thẩm mặc, Trương Đại Đảm trạng thái liền thần cách mặt nạ lẹ bẹo một đều với không đến, chỉ có thể coi là thần cách mặt nạ thô thiển nhất ra lông thủ đoạn, tự nhiên không cách nào triển khai Tôn Ngộ Không thần chức quyền trôi. Nghĩ đến bên trong, thẩm mặc khẽ mỉm cười. Ý tứ sâu xa địa quay về Trương Đại Đảm hờ hững nói rằng, hồn đến. Địa sát thông u thuật lệnh cưỡng chế cụ hiện, hóa thành bảy, tám đạo hồn tỏa từ lòng đất đột nhiên thoát ra, mang theo con đường tình phong, thế như trẻ tre giống như mạnh mẽ đâm vào Trương Đại Đảm thân thể, đem hắn bị thần tính áp chế hồn phách đột nhiên hút ra đi ra. Trương Đại Đảm hồn phách bị hồn tỏa bó đến chặt chẽ bức vàng, khác nào sắp hành hình tử tù. Nhưng nếu là hiểu việc người thì sẽ phát hiện, chưa bao giờ tu quá hồn phách ly thể thuật Trương Đại Đảm, ở hồn phách ly thể sau không những không có trở nên ngơ ngơ ngắc ngác, càng bảo lưu tự mình ý thức, còn la to địa cầu từ đạo trưởng cứu mạng. A. Cứu mạng, từ đạo trưởng cứu ta bị xiềng xích trói lại, thả ta ra, ta còn chưa muốn chết ta. Rất hiển nhiên, này không phải chính Trương Đại Đảm năng lực tiên phú, càng không phải thần tính hiệu quả, đây là hồn tỏa bảo vệ hồn phách của hắn. Để thân là người bình thường Trương Đại Đảm sẽ không nhân hồn phách ly thể mà thần hồn bị hao tổn. Đặc biệt là hiện tại đảm phủ, dòng máu sông dài, thây chất đầy đồng, hoang khí, lệ khí, sát khí, cùng với thiên ma tà khí giống như thật, người bình thường hồn phách mất đi thân thể bảo vệ phàm là nhiễm phải một chút, nhẹ thì bệnh nặng một hồi, nặng thì hồn phi phách tán. Đáng tiếc, từ đạo trưởng hiển nhiên là cái không hiểu được người, nhãn lực của hắn quá mức nông cạn, căn bản không có nhìn ra thẩm mặc động tác này thần diệu cùng với dụng ý, hắn chỉ nhìn thấy đột nhiên nô ra xiềng xích câu đi rồi Trương Đại Đảm hồn phách, đem Trương Đại Đảm kéo đến đứng trên không trung hai vị đại tu trước người. Tuyệt đối là đại tu. Có thể ngự không mà đứng tu sĩ, không phải đại tu là cái gì? Cứ việc nam tử kia nhìn qua thường thường không có gì lạ, không hề tu hành dấu vết, cô gái kia cũng có điều là cựu lưu dưỡng khí cảnh tu vi, có thể ở từ đạo trưởng xem ra, hai người tuyệt đối là ẩn giấu tu vi đại tu sĩ, chí ít là tiên thiên cảnh. Hơn nữa vẫn là nắm giữ chí ít hai môn kỳ kỹ tiên thiên cảnh tu sĩ, cao thâm như vậy khó lường, pháp lực ngất trời đại tu, từ đạo trưởng đập trên 10 con ngựa cũng theo không kịp. Theo lý thuyết, đối với như thế lợi hại đại tu sĩ, từ đạo trưởng cao thấp đến dập một cái, cầu một cầu cơ duyên tạo hóa. Có thể hiện tại từ đạo trưởng sợ sệt cực kỳ, hắn lầm tưởng vị này đại tu cùng bực ngoại thiên ma là một nhóm nhi. Nếu không thì đại tu tại sao muốn câu Trương Đại Đảm hồn phách? Bọn họ nhưng là phải dựa vào Trương Đại Đảm trên người mời đến Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không chuyển bại thành thắng, tiêu diệt thiên ma, cứu vớt 10 dặm trấn vạn hộ bách tính. Trương Đại Đảm hồn phách bị câu, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không thần tính chẳng phải là không có dễ lục bình, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tàn với thiên địa. Nhưng mà chuyện phát sinh kế tiếp để từ đạo trưởng trực tiếp mắt tròn váng. Chỉ thấy nam tử kia câu đi Trương Đại Đảm hồn phách sau, quay về Trương Đại Đảm thân thể lại lần nữa vây vây tay, nguyên bản bị hắn thiên tân vạn khổ mời tới thân Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, dĩ nhiên ở đối phương triệu hoán dưới dễ như ăn cháo địa phản biến, hóa thành một vệt kim quang rơi vào trong tay nam tử. Nam tử một tay mang theo hồn tỏa lưu Trương Đại Đảm, một tay bắt Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không Hương Hỏa Nguyên Thân, rõ ràng trên mặt mang theo ý cười, nhưng cho từ đạo trưởng một loại không rét mà run. Hô hấp ngưng trệ cảm giác đột ngột. Từ đạo trưởng, đây chính là đại tu thủ đoạn à? Không nói một lời câu người hồn phách, phất tay bắt giữ Hương Hỏa Nguyên Thần, huyền diệu khó hiểu hồn phách, cao cao tại thượng nguyên thần, ở trong tay hắn khác nào ngọc kê. Từ đạo trưởng cũng không có nhìn ra đây là địa sát thuật thông vũ quyền thế. Thông vũ thuật có thể lệnh cưỡng chế quỷ thần. Hương Hỏa Nguyên Thần, tức là quỷ thần bên trong một loại thần. Hơn nữa, cương thi thế giới Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không vẫn là không thể thức tỉnh hồn linh nguyên thần. Hắn bị người hương hỏa có điều chỉ là 5-600 năm, mà không có chính thống miếu thờ, thần bị, ngưng hương hỏa nguyện lực xa không đủ để hắn sinh ra linh trí. Hắn làm việc hầu như là dựa vào nguyện lực tự mang thần chức thuộc tính cùng với bản năng. Nếu không thì, liền từ đạo trưởng cái kêu mẹo cào thỉnh thần thuật, làm sao có khả năng xin mời đến Tôn Ngộ Không? Cũng chính là bởi vì những này hương hỏa nguyện thần không có thức tỉnh hồn linh, bọn họ những này dã mao sơn mới có thể dễ dàng như thế mượn đến thần linh nguyện lực. Đặt tiên thần trên đời thời đại, không có thường phụng cao hương, tế tự, đường hồng lâm thời nước tới chân mới nhảy mời đến thần linh trợ lực. Đây là gây go thời đại cũng là tốt nhất thời đại. Nếu như nói từ đạo trưởng chờ dã mao sơn thuộc về tiểu tặc, cái kia thần cách mặt nạ chính là đại trộm. Thầm Mặc mỉm cười nhìn về phía Trương Đại Đảm, ý tứ sâu xa địa nói với hắn, Trương Đại Đảm, còn nhớ ta sao? Trương Đại Đảm hơi run run, lúc này mới tỉnh táo lại đến xem Thẩm Mặc cùng Thiên Tiến, rất nhanh sẽ nhận ra hai người là trước ở Phúc Bá Tào Phớ Than nói chuyện với hắn thiếu gia, tiểu thư. Làm sao là bọn họ? Bọn họ là đại pháp sư. Nhưng bọn họ bắt ta làm gì? Ba liền nghi vấn ở Trương Đại Đảm trong óc hiện lên, nhưng không có được nên có trả lời, ngược lại là nghe được thiếu gia dùng không thể nghi ngờ ngữ khí nói với hắn. Đầu kia thiên ma không kịp đợi, mượn trước cơ thể ngươi dùng một lát. Sau đó, Trương Đại Đảm liền nhìn thấy Tuấn Lãng bất phàm thiếu gia con ngón tay búng một cái, đem kim quang lại lần nữa đánh vào hắn thân thể. Ở mặt quỷ đạo trưởng sắp phát động tấn công trước một ước, Trương Đại Đảm thân thể dĩ nhiên bạo phát chói mắt kim quang, tiện đà hóa thành giáp vàng lục bảo, cầm trong tay như ý kim cô đồng, đủ đạp vân ly hải, đầu đội tử kim quan Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Thái, Nghiên Súc, An Ta lão tôn một đồng. Thần cách mặt nạ nhị giai mời thần uy. Hạ Liêu Thanh, Vương Chấn Động bóng muốn mượn dùng thần linh nguyện lực cần phải đi diễn, để cho người khác cùng với chính mình tin tưởng chính mình chính là thần. Nhưng ở Thẩm Mặc trong tay, hắn căn bản không cần đi diễn, cũng không cần đi đóng vai thần linh. Bởi vì hắn có địa sát thuật thông ngũ, Thẩm Mặc chỉ là đối với Hương Hỏa Nguyện Thần nói một câu: "Ta mệt mỏi, chính ngươi diễn." Hương Hỏa Nguyện Thần trực tiếp trên nhị giai. Nếu không là Trương Đại Đảm thân thể không chịu nổi, trực tiếp mở tam giai đều không có vấn đề gì. Mặt Quỷ đạo trưởng tiếng khai, đùa gì thế? Chỗ nào đến đại tu, một câu nói để phàm nhân trên nhị giai mời thần. Chương 107, xoán ít, lại mở ra đi, đời sau, làm cái người tốt. Chương 107, xoán ít, lại mở ra đi, đời sau, làm cái người tốt. Trời ạ, đây là thoại bản trong tiểu thuyết Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không sao? Đứng ở Thẩm Mặc bên người Thiến Thiến thấy thế, kinh ngạc che miệng lại, trong mắt lóe ra một tia khiếp sợ cùng hiếu kỳ. Nàng tuy rằng tùy tùng Thẩm Mặc sinh hoạt một quãng thời gian, nhưng vẫn cứ đối với Thẩm Mặc chân thực năng lực biết rất ít. Nàng chỉ biết Thẩm Mặc thực lực sâu không lường được, liền ngay cả sư phụ nàng cùng với tứ mục đạo trưởng đều kính nể vô cùng, tôn sùng là cao nhân tiền bối. Trước mắt, Thiến Thiến dĩ nhiên nhìn thấy Thẩm Mặc triển khai địa phủ quỷ sai thủ đoạn, không chỉ có câu Trương Đại Đảm hồn phách, còn đem một vệt kim quang đánh vào Trương Đại Đảm trong cơ thể, làm hắn biến thành uy phong lẫm lẫm Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Đây đối với Thiến Thiến tới nói, thực sự là quá mức thần kỳ, hoàn toàn vượt quá nàng lý giải. Thẩm Mặc liền đại náo Thiên Cung Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không đều có thể điều động, chẳng phải là nói Thẩm Mặc so với Thiên Cung Ngọc Hoàng Đại Đế còn lợi hại hơn? Phải biết, thoại bản trong tiểu thuyết nhưng là nói quá, liền ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế đều không làm gì được Tôn Ngộ Không. Thiến Thiến nhìn về phía Thẩm Mặc, ánh mắt không khỏi trở nên sùng bái cùng kính nể lên. Đây chính là người thường xem cho vui, trong nghề nhìn môn đạo, không biết được thỉnh thần thuật, hương hỏa thần đạo thủ đoạn Thiến Thiến, đối xử Thẩm Mặc lại như là ở kính ngưỡng tiên thần. Trương Đại Đảm thân thể đã bị kim quang bao phủ, hóa thành uy phong lẫm lẫm Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Hắn cầm trong tay như ý kim cô đồng, chân đạp vân lý hải, đầu đội tử kim quan, khí thế như cầu đồng, gầm lên một tiếng, liền hướng mặt quỷ đạo nhân tiền khai mạnh mẽ ném tới. Thái, Nghiên Súc, An Ta lão tôn một đồng. Trương Đại Đảm trong tay kim cô đồng mang theo khí thế như sấm vang chớp giật, mang theo kình phong ép thẳng tới tiền khai mặt. Tiền khai hoàn toàn biến sắc, hắn vốn cho là chính mình nuốt bai tha ma không chẳng quỷ cùng với rất nhiều quỷ vật, hơn nữa đàm phủ trên dưới sinh hồn, tinh huyết đã có độc bá thiên hạ, tung hành vô địch sức mạnh. Nhưng lúc này đối mặt kim quang này loẹ loẹ Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, nhưng cảm thấy một loại cảm giác nguy hiểm trước này chưa từng có. Đó là hương hỏa nguyện lực đối với vực ngoại thiên ma khắc chế. Hương hỏa nguyện lực biến thành như ý kim cô đồng cùng tiền khai trong tay thiên ma tà khí ngưng thiên ma đao chạm vào nhau, bùng nổ ra rung trời động địa nổ vang. Tiền khai chỉ cảm thấy một luồng lực lượng khổng lồ truyền đến, cả người bị chấn động đến mức bay ngược ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất. Nếu không là hắn nuốt quỷ vật sau thân thể được rèn luyện tăng cường, lần này hắn sợ là lại muốn thế. Không, không thể. Ngươi làm sao có khả năng mạnh như vậy? Tiền khai hoảng sợ hô lớn. Nhưng mà hóa thân Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không Trương Đại Đảm cũng không trả lời hắn, chỉ là lạnh lùng giơ lên như ý kim cô đồng, đột nhiên nện xuống. Một tiếng vang thật lớn qua đi, Tiền Khai vừa nãy dừng lại mặt đất bị đập ra một đạo 5 mét thấy rộng khác nào mạng nện giống như da bị nẻ vết thương, vung lên đẩy trời bụi bặm che chắn tầm mắt. Chờ bụi bặm lắng xuống, mọi người nhưng là không nhìn thấy Tiền Khai thi thể. Từ đạo trưởng trong lòng kinh ngạc, đột nhiên liền cảm thấy sau lưng truyền đến một luồng tấu xương hàn ý, phản phất cất bước hắc ám lúc bị một đầu khát máu manh thú nhìn chằm chằm. Hắn đang chuẩn bị né tránh bảo mệnh, đứng ở giữa không trung Thẩm Mặc đã sớm trước tiên hắn một bước, một chỉ điểm ra, đầu ngón tay ngọn lửa phun ra nuốt vào, ngưng tụ thành một con linh tính 10 phần hỏa phượng. Hỏa phượng hấp bang, cuốn lên rừng rực ngọn lửa bảo vệ từ đạo trưởng đồng thời, đem cái kia chụp vào trái tim ma chảo năng đỏ đậm như bàn ủi. A a a. Đàm phủ nhất thời vang lên tiền khai thê thảm vô cùng tiếng kêu thảm thiết, rừng rực ngọn lửa như phụ cốt chi độc giống như rất mau đem tiền khai tay khảo thành cho bụi. Nhưng nếu là nhìn thật cẩn thận, liền có thể nhìn ra tiền khai thương thế chính đang thiên ma tà khí dưới sự giúp đỡ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Phệ hồn ma có thôn phệ quỷ vật, tinh huyết khôi phục thương thế, tăng trưởng tu vi năng lực. Tiền khai mang theo mặt quỷ đầu tiên là bao phủ bãi tha ma, lại tàn sát vực sâu, thu hoạch đến năng lượng không cho lơ là. Nếu không là từ đạo trưởng phát hiện dị thường, mang theo Trương đại đảm đến đây ngăn cản, tiền khai sợ là đã bắt đầu tàn sát 10 dặm chấn bách tính. Mà trải qua như thế một phen giao thủ, tiền khai xem như là thấy rõ, mặt sau đến hai vị căn bản không phải bằng hữu, mà là kẻ địch. Về phần hắn tại sao dùng phép thuật câu Trương đại đảm hồn phách, hoàn toàn là muốn mượn Trương đại đảm thể xác triển khai cấp cao thỉnh thần thuật. Như vậy biến ảo thành thần thỉnh thần thuật, nếu là Trương đại đảm hồn phách còn ở trong người, rất khả năng không chịu nổi thần tính ăn mòn, bị trở thành thần tính nô lệ, nhẹ thì tinh thần thất thường, coi chính mình là tề thiên đại thánh tôn ngộ không, nặng thì hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu. Mà câu Trương đại đảm hồn phách, liền không cần phải lo lắng hắn bị thần tính ăn mòn. Cho tới hương hỏa nguyện lực đối với thân thể gánh nặng Trương đại đảm còn trẻ, nên chịu nổi. Hoặc là nói, ở đây ngoại trừ Trương đại đảm không có ai quan tâm hắn chịu được không? Tiền khai sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, theo bàn tay thương thế từ từ khôi phục, hắn không những không còn tái chiến ý nghĩ, trái lại ở tà mặt nạ quỷ điều động, lòng sinh chạy trốn chi niệm. Hiện tại bỏ chạy, người đàn ông kia thực lực sâu không lường được, hơn nữa hương hỏa nguyện thần tề thiên đại thánh tôn ngộ không, hắn căn bản không phải là đối thủ. Thế nhưng chỉ cần chạy ra đàm phủ, cho hắn một ít thời gian, lại nuốt càng nhiều sinh hồn, tinh huyết, hắn thì có giết chết sức mạnh của bọn họ. Tiền khai cổ động trong cơ thể phồn thịnh nội khí, tà mặt nạ quỷ tỏa ra đen kịt ánh sáng, thanh thế nhất thời không hay, dù là ai nhìn đều có thể nhìn ra, hắn đây là muốn liều mạng. Nhưng là, Thẩm Mặc nhưng nhìn ra Tiền Khai muốn chạy trốn. Tiền Khai trên mặt tà mặt nạ quỷ đã nhìn thật đường chạy trốn. Ngươi cảm thấy được các ngươi thoát được sao? Thẩm Mặc nhếch miệng lên, đi bộ nhàn nhã vung lên ống tay áo. Trong nháy mắt, vạn pháp luyện ma kinh vẽ ra một đạo ma quang, trong nháy mắt liền đem Tiền Khai kể cả trên mặt hắn tà mặt nạ quỷ cầm cố ở tại chỗ. Đương theo phong hô sóng thần thanh, Thẩm Mặc trong tay tuổi thọ ma châu tỏa ra bóng ánh ma quang, từng con dữ tợn khủng bố giảm thọ quỷ điều động ma quang, che giả măng mọc địa đánh về phía Tiền Khai. Càng cụ thể tôi nói, hẳn là đánh về phía trên mặt hắn tà mặt nạ quỷ. Thái Bình Chấn Thọ Ma là lợi dụng tà pháp đem người tế luyện thành thích hợp hắn giáng lâm ma khu, một thân ma công đều ở ma khu trên. Ma phệ hồn ma nhưng là sắp giáng lâm miêu điểm định ở tà mặt nạ quỷ trên, nhìn như nhập ma chính là Tiền Khai, kỳ thực tà mặt nạ quỷ mới thật sự là ma. Tiền Khai chỉ có điều là bị ma niệm tẩy não ma phó thôi. Vì lẽ đó, giáng thọ quỷ mục tiêu từ vừa mới bắt đầu liền không phải Tiền Khai, mà là trên mặt hắn tà mặt nạ quỷ. Tà mặt nạ quỷ đang bị vạn pháp luyện ma kinh nốt lại sau, cũng đã là vong hồn đại mạo, lòng rối như tơ vò. Hắn trong lòng kinh hãi vô cùng, khó có thể tin tưởng. Người này không chỉ có tinh thông hương hỏa thần đạo, lại vẫn hiểu được một môn chuyên khắc tiên ma bộ tộc công pháp, cái kia vạn pháp luyện ma kinh chính là luyện ma đúc vạn pháp kỳ công. Vượt ngoại tiên ma ở vạn pháp luyện ma kinh xem ra chính là tu hành tốt nhất của lương. Thẩm Mặc lấy tông sư cảnh thần hồn triển khai luyện ma ma quang, gò bó tiên tiên đỉnh cao cảnh vệ hồn ma tự nhiên bắt vào tay, lại phối hợp thọ ma giảm thọ quỷ, chuyên đoạt tiên ma tuổi thọ. Phệ hồn ma hoàn toàn bị đánh không ứng phó kịp. Thọ ma giảm thọ quỷ, ngươi tại sao có thể có thọ ma giảm thọ quỷ? Ngươi đến cùng là ai? Thẩm Mặc chẳng muốn trả lời phệ hồn ma vấn đề. Đối với một đầu sắp chết thiên ma, không cần thiết cùng hắn phí lời. Giang giác, giang giác. Giảm thọ quỷ môn dĩ nhiên nhào trên tà mặt nạ quỷ, điên cuồng gầm cắn, lôi kéo, thôn phệ phệ hồn ma tuổi thọ. 10 năm, 20 năm, 30 năm, 100 năm, 200 năm, 500 năm. Tuổi thọ ma châu đại diện cho tuổi thọ ma quang càng ngày càng mạnh mẽ, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở 780 năm. Tiên thiên đỉnh cao cảnh phệ hồn ma chỉ có 780 năm tuổi thọ. Này có chút ra ngoài Thẩm Mặc dự liệu, nhưng cũng có thể lý giải. Dù sao, luận tuổi thọ, phệ hồn ma khẳng định là không bằng thọ ma. Thọ ma 1,2005, phệ hồn ma 780 năm, rất hợp lý. Lần này, tuổi thọ ma châu bên trong tuổi thọ có tới 1,9305, hao tổn 50 năm là bị giảm thọ quỷ môn tiêu hao mất. Những này giảm thọ quỷ không phải là tốt như vậy nuôi sống. Chúng nó mỗi một đầu đều là thực thọ mà sinh lệ quỷ, điều động chúng nó cũng cần tuổi thọ làm mồi, nếu không thì, thọ ma cũng sẽ không điên cuồng như vậy săn bắn tuổi thọ. Có điều, chém giết một đầu tiên ma thu hoạch đến tuổi thọ, liền đủ nuôi sống, điều động chúng nó rất lâu. Trừ này ra, phệ hồn ma ma khí cũng ở vạn pháp luyện ma kinh ngưng luyện dưới hóa thành phệ hồn ma châu. Cùng thọ ma châu như thế, đều là tế luyện ma khí thượng hạng vật liệu. Ma khí phệ hồn châu, nắm giữ thôn phệ hồn phách chuyển hóa thành tu vi năng lực. Đối với tu hành tới nói, có thể so với mở ra máy gia tốc. Đáng tiếc Thẩm Mặc trong tay cũng không đủ luyện chế cái thứ hai ma khí vật liệu, không thể làm gì khác hơn là trước đem phệ hồn ma châu cất đi. Giải quyết đi phệ hồn ma, Thẩm Mặc lúc này mới nhìn về phía bởi vì mất đi tà mặt nạ quỷ mà rơi vào điên cuồng Tiền Khai. Tiền Khai đã bị phệ hồn ma ăn mòn linh hồn, bị trở thành phệ hồn ma ma phó, dù cho phệ hồn ma đã bị diệt trừ, hắn vẫn như cũng không cách nào khôi phục thần trí. Hơn nữa, bởi vì phệ hồn ma miêu điểm là tà mặt nạ quỷ, Tiền Khai cũng không cách nào thành tựu mồi nhử đến câu cá. Như vậy, hắn chỉ có một con đường có thể đi rồi. Thẩm Mặc, xoắn ít, lại mở ra đi, đời sau, làm cái người tốt. Một bên Tôn Ngộ Không được rồi mệnh lệnh, nhấc lên như ý kim cô đồng, hét lớn một tiếng. Thái, nghiệt xúc nhận lấy cái chết. Một côn nện xuống, Tiền Khai thân thể liền bị đánh thành thịt nát, hồn phách của hắn hóa thành một đạo khói đen trốn vào u minh. Xem Tiền Khai loại này tu hành bên trong người, hồn phách của bọn họ cùng người thường không giống, chết rồi có thể thẳng vào u minh, đi đến địa phủ. Người bình thường đến xếp hàng lĩnh hảo chờ tiêu chuẩn, tu hành bên trong người ở địa phủ có đặc quyền, có thể cắm vào cái đội. Đặc biệt là Tiền Khai loại này nhiễm phải thiên ma tà khí hồn phách, địa phủ một ít lao ra vẫn là phi thường yêu thích. Số may, giật thiên ma tà khí, thả tiền khai đi đầu thai. Vận khí kém, trực tiếp liền nắm tiền khai hồn phách làm luyện tài luyện hóa. Thẩm Mặc không có bắt giữ tiền khai hồn phách, mà là thả hắn đi đến địa phủ, thực sự là không lọt mắt tiền khai cái kia tỏa ra tanh tưởi bẩn thỉu hồn phách. Trong tay hắn đã có phệ hồn ma châu, thật không lọt mắt nhiễm phải phệ hồn ma khí bẩn thỉu hồn phách. Giải quyết đi tiền khai sau khi, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không thân hình từ từ trở thành nhạt, cuối cùng hóa thành một vệt kim quang trở về hương hỏa sông dài. Mà mất đi hương hỏa nguyện thần chống đỡ, Trương Đại Đảm thân thể đã sủi lơ trong đất, bắp thịt cả người không bị khống chế mà run run lên, hiển nhiên là không thể chịu đựng Tôn Ngộ Không sức mạnh. Hắn trung quy chỉ là phàm nhân, dù cho luyện qua võ, thể chất so với người bình thường mạnh hơn một chút, cũng kém xa tu hành bên trong người. Thầm Mặc thấy thế, khẽ lắc đầu, triển khai kỳ kỹ ngự phòng, mang theo Tiến Tiến cùng Trương Đại Đảm hồn phách đồng thời rơi trên mặt đất. Bích lục ánh sáng như nước mạc giống như đem Trương Đại Đảm thân thể bao phủ, hắn run run rất nhanh liền đình chỉ, sắc mặt cũng biến thành hồng hào lên, nếu là cẩn thận kiểm tra thì sẽ phát hiện Trương Đại Đảm thể phách so với trước cường nhận chỉ ít 3 phần 10. Ất Mộc Độn Quang không chỉ có khôi phục thương thế của hắn, còn tiện thể giúp hắn tẩy tủy phát cốt, sơ quản lý mạch, cải thiện thể phách. Tiên Tiên cảnh đại tu sĩ giúp một phàm nhân chữa thương, mà dùng chính là kỳ kỹ Ất Mộc Độn Quang, Trương Đại Đảm lần này đại nạn không chết, quả thật là ắt sẽ có hậu phúc. Một bên Từ đạo trưởng nhìn ra hai mắt đăm đăm, ước ao vô cùng. Cứ việc hắn không nhìn ra Ất Mộc Độn Quang thần diệu, nhưng Trương Đại Đảm thể phách biến hóa vẫn là có thể nhìn ra. Không chỉ có thương thế khỏi hẳn, thể phách cũng so với trước cường tráng rất nhiều. Đây tuyệt đối là đại tu ban tặng cơ duyên a, mà Thẩm Mặc lời kế tiếp, để Từ đạo trưởng kiên định chính mình suy đoán. Trương Đại Đảm, thân thể ngươi gầy yếu, không thể chịu đựng hương hỏa nguyện lực. Có điều, ta đã dùng Ất Mộc Độn Quang giúp ngươi khôi phục thương thế, sơ quản lý mạch. Chuyện ngày hôm nay, cứ cho là một hồi rèn luyện đi. Trương Đại Đảm nghe vậy, trong lòng dâng lên một luồng không thể giải thích được cảm kích tình. Hắn biết rõ chính mình ngày hôm nay có thể tránh được một kiếp, dựa cả vào trước mắt vị này thần bí khó lường thiếu gia ra tay giúp đỡ. Nếu như không phải Thẩm Mặc, Từ đạo trưởng cùng Trương Đại Đảm ngày hôm nay liền muốn bẻ gãy ở Đàm phủ. Lại nhìn trên đất Đàm lao ra mọi người thây khô, Trương Đại Đảm lá gan to lớn hơn nữa, lúc này cũng sợ không thôi. Mà Từ đạo trưởng đang hâm mộ Trương Đại Đảm đồng thời, đối với Thẩm Mặc bấm tay bắn ra nhị giai mời thần uy Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, đã sớm cả kinh trợn mắt quát mồm. Hắn không thể nào tưởng tượng được tại sao Thẩm Mặc có thể dễ dàng như thế địa câu đi Trương Đại Đảm hồn phách, mượn hương hỏa nguyện lực lượng của thần, thôi phát ra nhị giai mời thần uy sức mạnh. Dưới cái nhìn của hắn, này đã vượt qua phàm nhân phạm chủ, thuộc về là thần tiên thủ đoạn. Thẩm Mặc không để ý đến bọn họ kinh ngạc cùng kính nể, chỉ là nhàn nhạt nhìn bọn họ một ánh mắt, sau đó mang theo Thiến Thiến triển khai kỳ kỹ ngự phong trở về trưởng sinh khách sạn. Đàm phủ đôi giao cho Từ đạo trưởng đi xử lý là được, hắn không cần lại xuất hiện. Dọc theo đường đi, Thiến Thiến trong lòng có rất nhiều lời muốn nói, có thể lại không biết nên làm sao mở miệng. Thẩm Mặc dịch dung thuật ở trong mắt Thiến Thiến cố gắng nỗ lực còn có thể chạm đến, nhưng là cái kia tiện tay câu hồn, trong nháy mắt khu thần thủ đoạn thần thông, Thiến Thiến cảm giác mình đời này cũng không thể làm được. Nhưng là, từng trải qua rực rỡ phong cảnh sau, tầm mắt của nàng đã sớm không phải nguyên lai độ cao, làm cho nàng lại bình tĩnh lại tâm tình khổ luyện dịch dung thuật, nàng thật sự không làm được. Thiến Thiến ngồi ở trước bàn trang điểm thật lâu không cách nào bình phục tâm tình của chính mình. Nàng nhìn trong gương dung đẹp đẽ, khí chất thanh tân, tính trẻ con chưa thoát chính mình, trong đầu lái đi không được chính là Thẩm Mặc cưỡi gió mà đi, xiềng xích câu hồn, trong nháy mắt khu thần, lệnh cưỡng chế Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không chém giết tà ma, cứu vớt 10 dặm trấn vạn hộ bách tính hình ảnh. Những này hình ảnh ở Thiến Thiến trong đầu không ngừng lặp lại xuất hiện, mỗi một lần nhớ tới Thẩm Mặc nở nang như ngọc tuấn lãng khuôn mặt, Thiến Thiến trong tròng mắt đều nổi lên khó có thể che giấu gợn sóng, non nớt khuôn mặt hồng hào như tân đào. Nàng hô hấp không ngừng được địa bắt đầu gia tăng tốc độ, tim đập như mai vàng ngơ ngác giống như mong muốn lao ra ngực. Ta đây là làm sao? Thiến Thiến tự hỏi có vẻ hơi lừa mình dối người, nàng không phải là trẻ con, rất nhiều chuyện nàng đều hiểu được. Nàng biết mình hiện tại trạng thái là khó có thể tự kiềm chế thích ở tại sát vách nam nhân. Nhưng là, hắn quá ưu tú. Ưu tú đến Thiến Thiến xuất phát từ nội tâm cảm thấy đến tự thi. Ưu tú như vậy nam nhân, hắn nữ nhân nên cũng đồng dạng ưu tú, chí ít cũng phải là nghiêng nước nghiêng thành phong thái, chim sa cá lặn dáng vẻ, mà nàng chỉ là một tên bình thường ở nông thôn cô nương, nàng không xứng trở thành hắn nữ nhân. Chí ít hiện tại không xứng. Thiến Thiến nghĩ như vậy, răng bạc theo bản năng mà cắn vào mỏng manh môi đỏ, sắc bén răng nanh càng miễn cưỡng cắn chảy ra máu, tinh ngọt huyết dịch kích thích đũ đầu, không những không có làm cho nàng cảm thấy đến đau đớn, buồn nôn, trái lại gây nên trong lòng nàng cái kia một phần quật cường cùng bất khuất. Ưu tú. Đúng. Ta muốn trở nên ưu tú lên, ưu tú đến đủ để xứng với hắn. Nàng nhất định sẽ luyện thành, không chỉ có chính là vì bản thân, càng là vì hắn. Còn có, chờ nàng luyện thành rồi dịch dung thuật, nàng liền đi học cái kia trong nháy mắt khu thần thủ đoạn. Nàng đã hỏi Thẩm Mặc, cái kia một chiêu gọi là thần cách mặt nạ. Nàng muốn cho chính mình giống như Thẩm Mặc ưu tú, như vậy, nàng mới có dũng khí đứng ở trước mặt hắn nói ra trong lòng nghĩ muốn nói đi ra lời nói. Trong lúc nhất thời, Thiến Thiến ý nghĩ vô cùng hiểu rõ, tinh thần vì đó chấn động, cả người như là thoát thai hoán cốt giống như tràn ngập sức mạnh. Từ đạo trưởng liền mang theo Trương Đại Đảm còn có 10 dặm trấn phủ nha lao ra, bộ khoái đầu lĩnh chờ chừng 20 người đồng loạt đi đến trường sinh khách sạn. Bọn họ không phải người tới bắt, mà là đến cảm tạ Thẩm Mặc cứu vớt 10 dặm trấn vạn hộ bách tính. Đàm phủ án mạng thực sự là quá mức quỷ dị, hơn nữa Từ đạo trưởng, Trương Đại Đảm tự mình trải qua, đem sự thực trải qua nói cho phủ nha lao ra, bọn họ ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng, cùng với Thẩm Mặc vị này thế ngoại cao nhân mạnh mẽ. Chính là, nắm nhà nước tiền đi chính mình quan hệ, ổn kiếm lời không thiệt thòi. Phủ nha lão gia mang theo một đám thủ hạ cùng với cờ thưởng liền đến trường sinh khách sạn cảm tạ đến rồi. Nói tới chỗ này, 10 dặm chấn phủ nha hệ thống xem như là lạc hậu, bởi vì khoảng cách ngụy mãn chính quyền tương đối gần, nhậm gia chấn loại kia thôn chấn đã chấp hành dân quốc hệ thống, bọn họ còn bảo lưu mãn thanh quy củ bộ trí. Đương nhiên, những chuyện này cùng Thẩm Mặc không có gì quan hệ, bởi vì hắn đã sớm mang theo Thiền Thiến, cùng với Hoàng Cực Thi rời đi 10 dặm chấn. Tuy rằng hắn đã đi rồi, nhưng 10 dặm chấn vẫn như cũ kêu gọi liên quan với hắn truyền thuyết. Từ đạo trưởng cùng Trương Đại Đảm vận mệnh cũng bởi vậy phát sinh thay đổi cực lớn, bánh răng vận mệnh ở thời khắc này bắt đầu điên cuồng chuyển động lên. Chương 108, dòng chảy chư thiên, làm bằng sắt bạch liên giáo. Chương 108, dòng chảy chư thiên, làm bằng sắt bạch liên giáo. Thẩm Mặc mang theo Thiền Thiến, Hoàng Cực Thi ra 10 dặm chấn, dọc theo quan đạo một đường hướng nam, tiêu tốn thời gian 2 ngày đến Bắc Bình Thành. Toà này lục triều cố đô đã dần dần mất đi ngày xưa huy hoàng, nhưng này túc phân sát khí vẫn cứ trầm trọng. Cao to trên tường thành, loang lổ gạch đá chứng kiến 5 tháng lắng đọng, điêu lan ngọc thế mọc đầy rêu xanh, thời gian dấu vết ở đây càng sâu sắc. Thẩm Mặc không khỏi lòng sinh cảm khái, triển khai kỳ kỹ ngự phong mang theo Hoàng Cực Thi bay người đi đến hoàng thành bầu trời, quan sát vàng son lộng lẫy cố cung cung điện, ở hoàng hôn mở nhạt ánh đến làm nổi bật dưới có vẻ đặc biệt trang nghiêm. Điêu long họa phượng long ỷ cao cao tại thượng, biểu lộ ra đã từng quyền lực cùng huy hoàng. Hoàng Cực Thi nhìn phía kim loan điện, màu đỏ tươi con ngươi xuyên thấu tầng tầng trở ngại khóa chặt cái kia một tấm tượng trưng vương triều vô thượng quyền thế long ỷ dưới một tức, Hoàng Cực Thi liền hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất ở Thẩm Mặc bên người, lúc xuất hiện lần nữa, đã ngồi cao ở long ỷ bên trên. Trong nháy mắt, hoàng khí khuấy động, bá đạo lạnh lẽo. Hoàng Cực Thi trong cơ thể trứng rồng tựa hồ cảm ứng được cái gì, bắt đầu kịch liệt bắt đầu run rẩy, long trương phủ lục lấp lóe như tinh thần, tỏa ra tia sáng chói mắt, phản chiếu ra từng đạo quang ảnh đan xen, như mộng như ảo. Thẩm Mặc thông qua Hoàng Cực Thi thị giác nhìn thấy quang ảnh bên trong bóng người sáng khắc, thời gian đan xen, phản phất trong nháy mắt xuyên việt thời không trở lại cổ đại vương triều, lãnh hội Kim Loan Điện đã từng năm tháng. Yến, Liêu, Kim, Nguyên, Minh, Thanh, lục triều cổ bao hàm hết mức bày ra ở Thẩm Mặc cùng Hoàng Cực Thi trước mắt. Thẩm Mặc mặt lộ vẻ kinh ngạc, trong miệng nhỉ non lên tiếng, đây là năm tháng hình chiếu. Hắn đột nhiên nhìn về phía Hoàng Cực Thi trong cơ thể trứng rồng, phát hiện vỏ trứng trên long trường càng ngày càng lóa mắt óng ánh, ẩn chứa đạo vận càng ngày càng cô đọng huyền diệu, mơ hồ lộ ra một tia năm tháng khí tức. Long trường phượng lục, long trường đại diện cho thời gian, phượng lục đại diện cho không gian. Hoàng Cực Thi phối hợp linh thú sinh mà có cùng thời gian có quan hệ thiên phú thần thông. Thẩm Mặc mừng rỡ không thôi, không thẹn là truyền báo chín đạo long mạch bản nguyên trứng rồng, tân kinh lão thanh long thực sự là cho hắn một cái vui mừng thật lớn. Hoàng Cực Thi hướng về Kim Loan Điện trên ngồi xuống, không chỉ có để Thẩm Mặc sớm biết được phối hợp thần long thiên phú thần thông cùng thời gian có quan hệ, cũng làm cho thần long phá sắc giáng sinh thời gian tăng nhanh một đoạn dài. Hắn phát hiện trứng rồng có thể thông qua hấp thu 5 tháng khí tức gia tốc gấp tiến độ. Nếu như có thể tìm được một nơi 5 tháng khí tức dày đặc bảo địa, vậy tuyệt đối có thể để thần long sớm ngày giáng sinh. Đáng tiếc, 5 tháng pháp tắc thần diệu vô cùng, 5 tháng khí tức càng là hư vô mờ mịt, Thẩm Mặc thực tại không biết đi chỗ nào tìm. Kim Loan Điện một nhóm, chỉ có thể nói là bất ngờ tiểu kinh hỉ. Hoàng Cực Thi có thể xúc động Kim Loan Điện bên trong 5 tháng khí tức, rất lớn trình độ là bởi vì nơi này đã từng là Mãn Thanh thủ đô, Hoàng Cực Thi có hoàng tộc huyết thống, lại có hoàng đạo thiên phú thần thông, lúc này mới có dị tượng này. Nếu là thay đổi cổ thành Trường An, không hẳn liền có thể xúc động 5 tháng khí tức, giúp trứng rồng ra tốc gấp. Thẩm Mặc suy nghĩ một chút, thử nghiệm cảm ngộ một phen, nhưng không thể phát động nghịch thiên ngộ tính. Long Trương Phượng Lục đại diện cho thời gian cùng không gian, xem ra hắn cảnh giới bây giờ còn chưa đủ lấy chạm tới cao thâm như vậy pháp tắc huyền diệu. Có điều, Thẩm Mặc đã nắm giữ dò xét pháp tắc thời gian môn đạo, chỉ cần cảnh giới của hắn cấp độ đến, liền có thể thông qua Hoàng Cực Thi phối hợp linh thú đi tìm hiểu pháp tắc thời gian. Thời gian là tôn, không gian là vương, vận mệnh không già, nhân quả sư hoàng. Khoảng cách hắn thành tựu vạn pháp đạo tôn càng ngày càng có hy vọng. Phụ trách trông coi cố cung sai người môn dọa sợ. Buổi tối hôm đó có mười mấy người đều nhìn thấy Kim Loan Điện bên trong kim quang hiện ra, quỷ ảnh tầm tầm, có người nói là trong cung oan hồn lệ quỷ quái phá, đang tìm người chết thế đây. Vì thế, còn chuyên môn mời pháp nguyên tự cao tăng đến siêu độ, từ đó sau khi, Kim Loan Điện bên trong cũng không còn nháo quá quỷ loạn. Mà hết thảy này hậu trường hát thủ, Thẩm Mặc đã sớm mang theo Thiền Thiến, Hoàng Cực Thi ngồi lên rồi đi đến rộng rãi tỉnh tàu lửa. Thẩm Mặc vẫn là lần thứ nhất gây dân quốc thời kỳ tàu lửa, cùng trong ấn tượng ra xanh tàu lửa không kém nhiều, ở mua vé thời điểm phát hiện vé xe dĩ nhiên chia ba cấp, nhất đẳng vé xe, nhị đẳng vé xe, tam đẳng vé xe. Không ngang nhau thứ vé xe giá cả cách biệt cực kỳ cách xa. Tiện nghi nhất tam đẳng vé xe chỉ cần 8 đồng tiền, quý nhất nhất đẳng vé xe lại muốn 120 khối. Phải biết Bắc Bình Thành bách tính bình thường thu nhập hàng tháng mới 10 mấy khối, bình thường giáo viên tiền lương thu nhập hàng tháng 30-40 khối. Ngồi một chuyến xe, sánh được người khác mấy tháng tiền lương, là thật là xa xỉ. Thiên Tiên trước cùng Nhất Hưu đại sư ngồi quá mức xe, mua chính là tiện nghi nhất tam đẳng vé xe, theo nàng nói trong xe hoàn cảnh phi thường kém, người phi thường nhiều lắm, nhân viên tàu đối với hành khách thái độ cũng rất không thân thiện. Dù sao, mua tam đẳng vé xe hành khách phần lớn đều là người bình thường, thậm chí nghèo khổ người. Người giàu hoặc là tiểu tư đại thể lựa chọn nhị đẳng vé xe, mua 4 người một gian, phân thượng hạ 2 tầng, cung cấp món lâu, cơm tàu. Thiến Thiến nguyện vọng chính là có một ngày có thể ngồi một lần nhị đẳng thùng xe, trải nghiệm một cái người giàu vui sướng. Nhất đẳng bên trong thùng xe, Thẩm Mặc ngồi ở tơ ngông ghế ngồi, chân đạp đất thảm, thổi quạt điện ăn băng xà, nhàn nhã đến nhìn ngoài cửa sổ lóe lên liền qua phong cảnh. Thiến Thiến nhưng là hân hoan, kích động đầy mặt viết hạnh phúc, khi thì sờ một cái dưới mông tơ ngông thảm, khi thì giẫm một dẫm dưới chân xa hoa thảm, hoặc là vung lên non nớt địa khuôn mặt, để quạt máy gió mát tùy ý diễn đấu, lại hàm trên một cái bảy da đậu xanh bùn nước ngọt băng xa, hạnh phúc địa cảm giác sắp tràn ra tới. Nàng vốn tưởng rằng lại muốn chịu đựng gian nan tàu lửa hành trình, không nghĩ đến Thẩm Mặc trực tiếp mua 3 tấm nhất đẳng vé xe, mang theo nàng đi đến thiên đường. Đây chính là người giàu vui sướng sao? Thiến Thiến hưởng thụ địa hỏi Thẩm Mặc. Thẩm Mặc nhưng là cười cợt, trêu chọc lên, ha ha, người giàu vui sướng ngươi không tưởng tượng nổi. Cái con này có điều là một điểm nhỏ của tảng băng chỉ thôi. Thiến Thiến con ngươi lấp lóe, cùng cực tưởng tượng cũng không lĩnh ngộ được người giàu vui sướng chân lý, nhưng cũng không ảnh hưởng nàng theo đuổi vui sướng. Ha, ta quyết định, ta không chỉ có muốn luyện thành dịch dung thuật, còn muốn trở thành một tên người giàu. Vì lẽ đó, giấc mộng của ngươi là phải làm tiểu phú bà. Đúng, ta muốn làm tiểu phú bà. Cái kia chúc ngươi giấc mơ trở thành sự thật. Thiến Thiến nặng nề gật gù, lại đang trong lòng đọc thầm một câu, chờ ta thành tiểu phú bà, liền bao ngươi nghĩ ta mặt trắng. Thẩm Mặc cũng không biết hắn chân tâm chúc phúc, đổi lấy nhưng là Thiến Thiến mưu đồ gây rối. Hắn hiện tại chỉ muốn nhàn nhã hưởng thụ này một chuyến tươi đẹp mà thích thú tàu lửa lữ trình. Vạn sự đều là không như mong muốn. Tàu lửa đi qua Kim Lăng trạm thời điểm, nhân viên tàu vang lên cửa thùng xe. Chào ngài, tiên sinh, phi thường xin lỗi, ngài này một toa tàu bị lâm thời trưng dụng, chúng ta giúp ngài sắp xếp nhị đẳng thùng xe, hy vọng ngài phối hợp. Tuổi trẻ nhân viên tàu dùng không thể nghi ngờ địa ngữ khí, hầu như là mệnh lệnh giống như thông báo Thẩm Mặc ba người đẳng ra nhất đẳng thùng xe. Thẩm Mặc lông mày cau lại, sắc mặt băng lạnh, không nghĩ đến dĩ nhiên gặp phải như vậy máu chó sự tình, trong tiểu thuyết đều không mang theo như thế biết. Nhưng nghĩ đến hiện tại binh hoang mã loạn, quyền lực lớn hơn rất nhiều tài lực, hắn cũng là có thể hiểu được vì sao lại xuất hiện tình huống như thế. Hắn chỉ là trả tiền, mà có người không cần trả tiền liền có thể được rất nhiều người khác thứ luôn mơ tưởng. Này, dựa vào cái gì a, chúng ta trả tiền? Không chờ Thẩm Mặc nổi giận, Thiến Thiến trước một bước chất vấn lên. Nàng thật vất vả trải nghiệm một cái tiểu phú bà vui sướng, còn không đã nghiền đây, liền muốn bị người không nói đạo lý cứ đi, làm sao có khả năng nuốt xuống cái này buồn nôn. Nhân viên tàu đối mặt Thiến Thiến chất vấn, không những không tức, trái lại nhắc nhở lên Thẩm Mặc, tiên sinh, rất xin lỗi, chương dụng này toa tàu chính là nghe Hồng đại sứ quán người, hiện tại cái này năm tháng, ngài tốt nhất không nên trêu chọc bọn họ loại người này, ta là đang thay an toàn của ngài cân nhắc. Thẩm Mặc nguyên bản chỉ là hơi giận, vừa nghe với hắn cướp thùng xe dĩ nhiên là nghe Hồng đại sứ quán người, này hỏa khí đằng một hồi liền lên đến rồi. Thành Kim Lăng tới nghe Hồng người muốn cướp thùng xe của hắn, hắn nếu để cho đi ra ngoài, cùng ngày liền tự quải đông nam cảnh, không hoạt người này rồi. Thẩm Mặc mấy ngày trước mới vừa ở Tân Kinh Diệt Thần đạo giáo Cà Mò Du Mạ, hắn cũng muốn xem thử xem, ngày hôm nay tìm đến cửa chủ động muốn chết chính là cái nào đường yêu ma quỷ quái. Không đổi. Quý tiện không đổi. Có vấn đề gì, để bọn họ tự mình tới gặp ta. Thẩm Mặc nói xong, phía sau đứng lại Hoàng Cực Thi một bước ra, bá đạo đến cực điểm khí tức nhất thời sợ đến nhân viên tàu hai chân như nhũn ra, hoàn toàn biến sắc, đến hết hầu lời nói cứ thế mà miễn cưỡng nuốt trở vào. Được, được, các ngươi chờ trưởng tàu đem chuyện nhỏ này giao cho hắn làm, hắn vốn tưởng rằng rất dễ dàng liền có thể giải quyết, dù sao, chuyện như vậy hắn đã từng làm rất nhiều lần, lôi kéo một cái gia hổ, liền có thể để những người cao cao tại thượng phú hào, quan lớn nhìn mà phát khiếp. Không nghĩ đến, ngày hôm nay nhưng là đụng với không biết sống chết kẻ khó chơi, đã như vậy, vậy cũng chớ trách hắn bỏ đá xuống giếng. Không bao lâu, nhân viên tàu đi mà quay lại, đi theo sau hắn chính là năm tên thân mang nghe hồng trang phục thần quan, đứng ở chính giữa còn là một tướng mạo thanh thuần, lòng dạ vĩ đại, đoan trang thánh khiết vũ nữ. Thần đạo giáo vũ nữ. Thầm Mặc trong lòng cười gằn, lại là thần đạo giáo bẩn thỉu ngoạn ý giết một làn sóng là giết, giết hai làn sóng cũng là giết, các ngươi đã chết rồi. Có điều, đang làm chết bọn họ trước, Thầm Mặc ngược lại là hiếu kỳ bọn họ vì sao lại xuất hiện ở trên xe lửa. Thông qua cương quỷ, thanh ế ký ức, Thầm Mặc biết được nghe hồng ở mỗi cái trọng yếu thành thị đều xếp vào thần đạo giáo sứ giả, trong bóng tối trợ giúp nghe hồng thực thi âm mưu quỷ kế. Theo lý thuyết, trước mắt tên này thượng vị âm dương sư, đối chiếu chuẩn mực nhất lưu chu thiên cảnh tu sĩ, nên chính là xếp vào ở Kim Lăng thần đạo giáo sứ giả. Nàng không cố gắng ở lại thành Kim Lăng, ngồi xe lửa là muốn đi đâu? Thẩm Mặc không có kiên trì mỗi một câu tra hỏi, đối xử kẻ địch, hắn yêu thích đi thẳng vào vấn đề, hoặc là để bọn họ tự mình nói. Cho ngươi một phút. Không cần, 10 giây liền được rồi. Thẩm Mặc cùng Hoàng Cực Thi đối thoại, để thần đạo giáo vu nữ cùng bốn tên người hầu mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhân viên tàu càng là một mặt xem thường cùng hung hăng, hắn vừa định mở miệng, nhưng thấy hoa mắt, tại chỗ mất đi trí giác. Hoàng hoàng hốt hốt, nhân viên tàu thật giống nhìn thấy một đầu dữ tợn vô cùng cương thi, như là ma thần nhắm phía nghe hồng thần sứ, như đồ xúc vật giống như đem cao cao tại thượng nghe hồng thần sứ đạp ở dưới chân. Trước một giây còn thánh khiết vô cùng, cao cao tại thượng vũ nữ, lúc này đã thành Hoàng Cực Thi dưới chân run rế. Thời gian không nhiều không ít, vừa bận 10 giây. Thẩm Mặc hài lòng gật gù, không thẹn là nhảy cương đỉnh cao cảnh Hoàng Cực Thi, quả thật là bá đạo vô cùng. Đừng làm bẩn thảm. Hoàng Cực Thi quay kính xe xuống đem mấy người từng bộ ném ra ngoài cửa sổ, chợt bay người đi theo ra ngoài. Ước chừng sau 10 phút, Hoàng Cực Thi đi mà quay lại, trên người mang theo dày đặc mùi máu tanh, trong tay còn nắm 5 con dữ tợn quỷ vật. Rất hiển nhiên, này 5 con quỷ vật chính là vũ nữ, bốn tên thần quan người hầu phụng dưỡng quỷ thần. Mạnh nhất chính là vu nữ phụng dưỡng đầu châu quỷ, quỷ tướng đỉnh cao thực lực. Yếu nhất chính là một đầu hà đồng quỷ, chỉ có quỷ tốt hậu kỳ thực lực. Thẩm Mặc phất tay liền đem 5 con quỷ vật luyện hóa thành hồn châu thu vào bách quỷ dạ hành đồ bên trong, sau đó kiểm tra lên Hoàng Cực Thi ký ức, rất nhanh sẽ biết được sự tình đầu đuôi câu chuyện. Hắn vừa ăn tiến tiến mới từ toa ăn mang tới mà lộ xong ra nho, một bên nói một cách đầy ý vị sâu xa nói: "Trách ta, đều do ta. Hóa ra là chính mình chôn hố a." Tất cả những thứ này còn muốn từ hắn đồ Tân Kinh cả mọ dù mà nói tới. Hắn ngày ấy đồ cả mọ dù mà sau, Nghe Hồng Thần Hoàng liền hạ lệnh triệu hồi sở hữu thần đạo giáo sứ giả, khoảng thời gian này mỗi cái thành thị thần sứ lục tục trở về Nghe Hồng. Kim Lăng Vu nữ nhận được tin tức sau, vốn định ngồi xe lửa trước tiên đi Ma Đô lại đi thuyền trở về Nghe Hồng. Nhưng là nàng nhận được tin tức, nói là rộng rãi tỉnh có Bạch Liên giáo hoạt động, căn cứ gây ra hỗn loạn, mâu thuẫn, giết chóc nguyên tắc, Vu nữ dự định đi một chuyến rộng rãi tỉnh, đem nơi đó nước quấy nhiễu càng hồn một ít. Không nghĩ đến, bọn họ mới vừa lên tàu lửa liền đụng với Thẩm Mặc vị này sát thần. Một lời không hợp sẽ đưa bọn họ đi gặp thần hoàng. Bọn họ chỉ là muốn chiếm cái nhất đẳng thùng xe, kết quả là đem mạng nhỏ cho chiếm làm mất đi. Tên là ỷ sĩ quá mỹ Vu nữ trí tử đều không rõ ràng, nàng làm sao liền đưa tới họa sát thân. Mà khi biết rộng rãi tỉnh có Bạch Liên giáo hoạt động sau, Thẩm Mặc dự định đến rộng rãi tiết kiệm được xe, coi trộn một chút chư thiên vạn giới làm bằng sắt phản phái thế lực, Bạch Liên giáo. Chính là dòng chảy chư thiên làm bằng sắt Bạch Liên giáo. Có thể thấy được Bạch Liên giáo ở chư thiên vạn giới danh hiệu là cỡ nào vang dội. Không nói cái khác, liền nói Hoàng Phi Hồng lúc tuổi còn trẻ ngay ở rộng rãi tỉnh cùng Bạch Liên giáo từng giao thủ. Không nghĩ đến mười mấy năm sau, Bạch Liên giáo lại đang rộng rãi tỉnh xuất hiện, thực sự là thế đạo luân hồi, mặt trời dưới đây không có mới mẻ sự tình. Nói đến rộng rãi tỉnh, Thẩm Mặc không khỏi nhớ tới trước ở Cát phủ nhìn thấy gì 13 Mạc Tiếu Quân, cùng với Hoàng Phi Hồng con gái Hoàng Cầm Nhi. Các nàng lúc đó đã nói, muốn đến tỉnh thành cùng Hoàng Phi Hồng hội hợp, không biết bọn họ hiện tại thế nào rồi, Bạch Liên giáo sự tình có hay không liên lụy đến bọn họ. Thẩm Mặc mang theo nghi vấn, nhìn phía ngoài cửa sổ gấp sử mà qua phong cảnh. Vốn định nhàn nhã hưởng thụ một hồi tàu lửa lữ trình, đáng tiếc cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, vậy thì sống thêm động hoạt động gần cốt đi. Lao Hoàng, Thiên Thiến, trạm tiếp theo, tỉnh thành. Hay lắm, ta còn chưa có đi quá tỉnh thành đây. Vừa vặn đi xem tỉnh thành lớn dung mạo ra sao. Thiên Thiến kích động lại giúp Thẩm Mặc lột một hạt nho, ân cần địa đặt ở trong cái mâm, kỳ thực, nàng có nghĩ tới tự tay đút cho Thẩm Mặc ăn. Nhưng là, Hoàng Cực Thi liền đứng ở bên cạnh, nàng cũng chính là suy nghĩ một chút. Hoàng Cực Thi hung tàn, Thiên Thiến có thể nói là tự thân gặp qua. Mà ngay ở Hoàng Cực Thi giải quyết đi thần đạo giáo Vu nữ đồng thời, Bắc Bình trong thành, một tên bụng phệ nam da trắng rất hứng thú mà nhìn phía nam. Hắn cặp kia màu xanh lam trong mắt bên trong lập lòe tàu lửa, đường dây sắt không ngừng chạy như bay biến hóa bóng mờ, cuối cùng rơi vào Thẩm Mặc gánh chịu cái kia chuyến trên xe lửa, phản chiếu ra Thẩm Mặc, Thiên Thiến cùng với Hoàng Cực Thi bóng người. Có người ở ta trên xe lửa giết nghe Hồng thần đạo giáo Vu nữ, để ta nhìn hắn đến cùng là cái gì lai lịch, thậm chí ngay cả thần đạo giáo Vu nữ cũng dám giết. Nhưng mà, ngay ở tên mập chuẩn bị tiếp tục dò xét thời khắc, một đạo chói mắt tinh mang mạnh mẽ đâm tới, thế như trẻ che điệu đâm vào hai con mắt của hắn. A, con mắt của ta. Hắn tổn thương con mắt của ta. Tông sư. Hắn là tông sư, am hiểu công kích linh hồn tông sư. Dỗ ý sợ thì phèn sần che mắt thống khổ lăn lộn trên mặt đất, hai con mắt đâm nhói làm cho trên người hắn thịt mỡ không ngừng mà run run. Cũng trong lúc đó, Hoa Hạ cảnh nội gần 2000 km đường sắt quỹ đạo phát sinh không biết tên nguyên nhân chấn động, 12 lượng tàu lửa nhân không biết tên nguyên nhân phát sinh thả neo. Thẩm Mặc gáp chế ngồi tàu lửa chính là một người trong đó. Đột nhiên ngừng chắt làm cho tất cả mọi người đều đột nhiên không kịp chuẩn bị. Thẩm Mặc, hả? Tình huống thế nào? Đâm một tên méo, làm sao đem tàu lửa cho chắc ngừng?